561, thân thế chương 561, thân thế đêm nay đầu óc có chút mê muội, nên hắn liền đã đem lại Tinh Tinh chiếm tiện nghi gần hết. Với một người luôn chịu trách nhiệm cao như Trần Vân Thanh hắn, bỏ đi lại Tinh Tinh là điều không có khả năng. Tuy nhiên muốn lấy cô gái này thì không dễ, đừng quên hắn còn có một Ngô Tiểu Diễm đang chờ mình ở chủ đại lục bên kia, còn có một Dương Tư Tư chịu bao hủy khuất vì hắn nữa. Chưa nói đến Nghiêm Linh Nhi tình sâu nghĩa nặng chưa có tin tức kia. Nghĩ đến những chuyện này, đầu của Trần Vân Thanh thật sự rất đau, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì hành động thiếu kiềm chế của mình vào đêm hôm nay. Hừ, cậu đừng nghĩ bậy bạ cái gì. Thằng nhóc như cậu không phải là hình mẫu tôi thích đâu. Lại Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, gương mặt rất là không vui, đánh lên trên người Trần Vân Thanh vài cái, lời nói ra tuy cứng rắn, nhưng vẫn không có rời xa vòng tay ấm áp của tên con này. Tinh Tinh tỷ, cho tôi thêm một chút thời gian. Trần Vân Thanh đau lòng, ôm càng chặt lại Tinh Tinh vào trong lòng, giờ phút này hắn chỉ có yêu thương lại Tinh Tinh, không có dung hòa. Hắn biết mình làm cho lại Tinh Tinh đau lòng rất nhiều, nhưng cũng như Dương Tư Tư bên kia, hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Cho hắn thêm thời gian, chờ hắn gặp lại Ngô Tiểu Diễm bên kia, chứng thực tâm ý trong lòng mình, hắn sẽ cho lại Tinh Tinh hay Dương Tư Tư một cái bằng dao. Không được bỏ rơi tôi. Lại Tinh Tinh ở trong lòng của Trần Vân Thanh nhắm mắt lại nói nhỏ một câu, cực nhỏ kia như nói cho một mình nàng nghe một dạng. Nhất định. Trần Vân Thanh ôm càng chặt lại Tinh Tinh hơn, trong lòng hắn đã đem lại Tinh Tinh xem như người đàn bà của mình, sao có thể bỏ rơi cô ấy cho được. Không những là không thể bỏ rơi lại Tinh Tinh, hắn càng sẽ không cho người khác có ý niệm với lại Tinh Tinh nữa là, có chút thích kỷ nhưng hắn thật không muốn lại Tinh Tinh tại bên người nam nhân khác, đây có thể là đặc tính chiếm hữu của rất nhiều đàn ông trên đời này đi. Tinh Tinh tỷ, nhà chị ở nơi nào? Trần Vân Thanh nghĩ, mình cùng lại Tinh Tinh cũng đã thân mật đến trình độ này rồi, không có lý do gì ngay cả thân thế của cô gái này hắn cũng không có biết cho được. Hắn nhớ kỹ, từ khi quen biết lại Tinh Tinh đến nay, hắn là không biết lai lịch của lại Tinh Tinh ra làm sao. Trước đây lại Tinh Tinh có nói qua với hắn chỉ cần hắn đến được Cổ Loan Thành, cô ta tự khắc sẽ nói ra cho hắn biết thân biết phận của mình. Nhưng giờ đây hắn là không muốn chờ đợi đến khi đó, hoàn cảnh khác biệt, hắn cũng nên thay đổi sao cho phù hợp mới đúng á. Lại Tinh Thần. Tên này chắc cậu có nghe qua chứ? Lại Tinh Tinh ánh mắt xoay chuyển một chút, liền làm mỉm cười lên tiếng hỏi một câu. Đương nhiên có nghe qua. Trần Vân Thanh gật đầu, trước khi lên Mân Việt quận thành nơi đây, hắn là đã bảo Trần Tú đem những thế lực của Mân Việt quận cho hắn xem. Trần Tú làm việc còn rất có tâm, không những đem thế lực cách cục tại Mân Việt quận cho hắn, mà còn đem những quyển sách nói về Lạc Việt Vương quốc các thế lực lớn cũng như những đại nhân vật đứng đầu cho hắn nghiên cứu. Qua đó hắn liền nhìn đến cái tên Lại Tinh Thần này. Lại Tinh Thần là gia chủ của Lại gia tại Cổ Loa Thành, đây chỉ là một cái gia tộc không mấy nổi tiếng tại Cổ Loa Thành, bởi vì bên trong Lại gia không có bao nhiêu thành viên. Nghe nói Lại Tinh Thần không phải là người bản thổ của Cổ Loa Thành, chỉ là mới đến Cổ Loa Thành cư ngụ không đến 20 năm. Lại gia là một thế lực bé như thế, không có lý do gì Trần Tú lại điển tên ông ta vào top những nhân vật phong vân hàng đầu cho Trần Vân Thanh đặc biệt chú ý. Nguyên nhân ở đây nằm ở chỗ, Lại Tinh Thần thực lực rất cao cường, 20 năm trước đến Cổ Loa Thành ông ta đã là yêu tông cửu trọng cảnh giới, không hề thua kém gì các đại gia chủ đứng đầu của Cổ Loa Thành. Hơn nữa Lại Tinh Thần còn một cái thân phận khác, đó là hội trưởng của La Lâm Thương Hội tại Lạc Việt Vương quốc nơi đây. Về La Lâm Thương Hội không cần Trần Tú giới thiệu quá nhiều, Trần Vân Thanh hắn cũng biết được sự cường đại của nó. Không riêng gì ở Lạc Việt Vương quốc, mà toàn thể Nam Hoang Chi địa này, không có mấy thế lực có thể cùng nó sánh vai. Còn nói về độ giàu có, La Lâm Thương Hội không bàn cãi gì đứng thứ nhất, đây là tổ chức buôn bán số một của Nam Hoang Chi địa này mà. Có thể lên làm hội trưởng phân hội tại Lạc Việt Vương quốc này, chứng minh quá rõ Lại Tinh Thần không phải là đơn giản hạng người. Tinh Tinh tỷ, chị không phải nói. Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình. Lại Tinh Tinh họ Lại, Lại Tinh Thần cũng họ Lại, không phải ngẫu nhiên mà Lại Tinh Tinh lại nói ra cái tên này cho hắn nghe đâu. Theo bên trong thư tịch Trần Tú đưa đến có nói, 20 năm trước Lại Tinh Thần đến Cổ Loa Thành là có đem theo một cô bé tầm 2 tuổi đi cùng, nhiều người nghi hoặc cô bé này có khả năng là thân nhân của Lại Tinh Thần, nhưng về sau, tin tức về cô bé này càng ngày càng ít. Có thể là do Lại Tinh Thần cố ý giấu đi, ngay cả tên họ của cô bé đó là gì cũng không có người hay biết, nói như vậy, Lại Tinh Tinh rất lớn khả năng là thân nhân của Lại Tinh Thần, cũng là cô bé gái thần bí kia rồi. Không sai. Lại Tinh Thần chính là cha của tôi. Như thế nào, bây giờ cậu đã biết sợ hay chưa? Lại Tinh Tinh như cười như không gật đầu xác nhận những gì Trần Vân Thanh suy đoán là đúng. Nàng chính là cô bé năm xưa được cha mình dẫn theo đến Cổ Loa Thành nơi này, vì bảo hộ nàng cũng như tránh phiền toái không đáng có, trước giờ cha nàng chưa bao giờ công bố thân thế của nàng ra bên ngoài. Ở Lạc Việt Vương quốc này, người biết thân biết phận chân chính của nàng không nhiều lắm, Trần Vân Thanh này là một trong số những người đó á sợ. Làm sao có thể? Trên đời này làm gì có chuyện con rể đi sợ nhạc phụ được, có sợ cũng là ông ta mới đúng. Trần Vân Thanh trong lòng khá là lạnh lẽo, nhưng bên ngoài vẫn hết sức nói cứng. Yêu tông cường giả, lại còn là yêu tông cửu trọng, loại thực lực này bây giờ cách Trần Vân Thanh hắn có chút xa. Nếu mà Lại Tinh Thần biết Trần Vân Thanh hắn đưa con gái cưng của ông ta lên giường, còn chưa có hứa hẹn cho cô ấy cái danh phận gì, Lại Tinh Thần kia nỗi giận phải biết. Nghĩ đến luôn có một tôn yêu tông hậu kỳ cường giả nhớ thương, Trần Vân Thanh hơi dùng mình một cái, sáng sớm ôm thân thể ngọc ngà của Lại Tinh Tinh làm cho phân thân của hắn nổi lên phản ứng, ngay khi biết được tin tức này nó cũng là hiểu xịu đi xuống, trông cũng khá là tội nghiệp. Nha, cậu nói xem, cha của chị sợ gì cậu nào? Lại Tinh Tinh nghe Trần Vân Thanh nói mình là con rể của cha, gương mặt là xấu hổ đỏ bừng, nhưng cũng không có phản bác, đồng thời trong lòng ngọt ngào không thôi. Tên tiểu dâm tặc này nói như thế, không phải là gián tiếp nói nàng là vợ của y rồi hay là sao? Có câu nói này của Trần Vân Thanh, nàng nghĩ mình hy sinh bao nhiêu cho hắn hoàn toàn là xứng đáng cả. Ông ta là sợ. sợ tôi đem con gái của ông ta cướp đi, không có quay về gặp ông ta nữa. Trần Vân Thanh Dương Dương tự đã nói, lại Tinh Tinh đã là nữ nhân của hắn, đây là sự thật không thể nào chối bỏ được. Nếu mà lão già lại Tinh Thần kia không có đồng ý chuyện của hai người bọn họ mà nói, hắn liền không chút do dự đưa lại Tinh Tinh trốn đi. Khi đó lão già kia có muốn khát chắc cũng chẳng có nước mắt để khóc đâu. Hắn vừa nghĩ thông suốt vấn đề, nếu lại Tinh Thần mà phản đối đến độ cho người giết hắn, con gái ông ta sẽ phải làm quả phụ mất, trừ khi ông ta không cần người con gái này, nếu không sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc như thế. Nên trong chuyện này hắn là nắm quyền chủ động hoàn toàn, không cần thiết phải sợ hãi lại Tinh Thần làm cái gì. Ai nói muốn đi theo cậu chứ? Lại Tinh Tinh nổi giận, lại tiếp tục dùng tay ngọc đánh vào cơ thể của Trần Vân Thanh, tuy nhiên khá nhẹ, không khác gì gãi ngứa cho hắn cả. Tên dâm tặc này cũng thật là, chuyện như thế này để trong lòng là được rồi, có nhất thiết nói đi ra làm cho nàng khó xử hay không đây? Lại Tinh Tinh nàng ra mặt khá mỏng, sẽ xấu hổ a Vân Thanh. Chuyện của chúng ta không thể nào nói ra bên ngoài, có biết hay không? Tinh Tinh tỷ, tại sao? Trần Vân Thanh nghiêm túc sắc mặt nhìn lại Tinh Tinh, hắn chưa bao giờ nhìn đến lại Tinh Tinh lại dùng thần sắc nghiêm trọng như thế cùng hắn nói chuyện, e là chuyện của hắn cùng lại Tinh Tinh không có đơn giản như hắn nghĩ, nói không chắc cha của cô ta sẽ phản đối chuyện này rồi cho người đem hắn thủ tiêu thật. Chương 562, lo lắng chương 562, lo lắng Vân Thanh. Chuyện của chúng ta không thể nào nói ra bên ngoài, có biết hay không? Tinh Tinh tỷ, tại sao? Trần Vân Thanh nghiêm túc sắc mặt nhìn lại Tinh Tinh, hắn chưa bao giờ nhìn đến lại Tinh Tinh lại dùng thần sắc nghiêm trọng như thế cùng hắn nói chuyện. E là chuyện của hắn cùng lại Tinh Tinh không có đơn giản như hắn nghĩ, nói không chắc cha của cô ta sẽ phản đối chuyện này rồi cho người đem hắn thủ tiêu thật. Cậu nghĩ đúng rồi. Cha tôi sẽ không có đồng ý chuyện này, đem cậu diệt đi là hoàn toàn có thể. Lại Tinh Tinh gật đầu thật mạnh một cái. Nàng hiểu tính cách cố chấp cùng độc đoán của cha nàng, ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận một người không quyền không thế như Trần Vân Thanh làm con rể của mình. Nguyên nhân đâu? Không lẽ lại Tinh Thần kia cũng giống như bao người, mắt chó xem người thấp, không có để vào mắt một tên thổ dân không có thế lực xuất thân như là hắn đây. Nếu thế thật, hắn là sẽ không nể nang gì ông ta cả. Cùng lắm đưa lại Tinh Tinh rời đi, chờ một ngày thực lực của hắn cao cường, thế lực cũng đủ mạnh đến độ không có ai dám sánh cùng, thử xem cái lao già dịch kia còn dám ngăn cản hắn hay không. Hai năm trước đây cha ta đã hứa gả ta cho đại hoàng tử của Lạc Việt Vương quốc là Lạc Diệu Phong. Lại Tinh Tinh phiền muộn nói ra bí tân bên trong. Nàng vốn là không có ưa thích gì Lạc Diệu Phong, nhưng cha nàng vì muốn có sự giúp đỡ của Lạc gia, nên là không có quan tâm đến cảm nhận của nàng liền đồng ý cái mối hôn sự này. Nhiều lần phản đối không thành công, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ rời nhà bỏ đi, một lần đi này đã đi suốt 2 năm, chưa về thăm nhà lần nào. Với biện pháp này, nàng nghĩ sẽ có thể làm cho ông ta thay đổi chủ ý, nhưng 2 năm đi qua, dù biết nàng ở nơi nào, ông ta vẫn không có cho người đưa nàng trở về, chứng tỏ ông ta là sẽ không có thay đổi quyết định của mình, nàng thật là không biết phải làm sao đây a theo như vậy. Trần Vân Thanh ta phải đối đầu không chỉ một mình lại Tinh Thần, còn có cả Lạc Việt Vương quốc đại hoàng tử nữa. Mới vừa ý chí sôi sục muốn chống lại lại Tinh Thần đến cùng để lấy lại Tinh Tinh, nghe câu chuyện này, hắn lại như bị một chậu nước lạnh đổ từ đầu đến chân, làm cho hắn dùng mình một cái, thanh tỉnh hơn quá nhiều. Chỉ một lại Tinh Thần thôi Trần Vân Thanh hắn tuy kiên kỵ nhưng không sợ hãi lắm. Vì hắn biết chắc với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, không bao lâu thời gian nữa hắn có thể bất kịp thậm chí vượt qua lại Tinh Thần là không có gì khó khăn. Nhưng Lạc Diệu Phong thì lại khác, tay này tuy nói là hoàng tử, nhưng ai cũng hiểu tương lai thái tử vị trí không thoát khỏi tay của y, mà phía sau của Lạc Diệu Phong là cả một cái Lạc Việt Vương quốc chống lưng, nó còn đáng sợ hơn La Lâm Thương hội gấp trăm ngàn lần. Có thể nói ở Nam Hoang Chi địa nơi này, không có một người nào có thể dùng sức của một người chống lại cả một quốc gia được cả, dù đó có là yêu vương cựu trọng hậu kỳ, Nam Hoang Chi địa đệ nhất cường giả cũng không thể. Nếu như mà Lạc Diệu Phong mà biết vị hôn thê của mình cùng Trần Vân Thanh hắn có tiếp xúc thân mật động tác, cho y mang nón xanh, khỏi phải nói cũng hiểu kết cục của Trần Vân Thanh hắn sẽ thê thảm như thế nào rồi. Sao rồi? Đã biết sợ. Như bây giờ cậu quay đầu lại vẫn còn kịp. Nhìn Trần Vân Thanh hồi lâu không có lên tiếng, còn lâm vào trầm tư bên trong, thông minh như nàng đương nhiên biết Trần Vân Thanh hiện tại đang suy nghĩ đến chuyện gì. Bút. A. Thử. Sợ. Bây giờ tôi sợ cho chị xem. Trần Vân Thanh ánh mắt âm trầm, sau khi cho lại Tinh Tinh một cái bàn tay vào mông. Hắn là đem lại Tinh Tinh đặt ở bên dưới thân thể của mình, có ý một lời không hợp sẽ đem lại Tinh Tinh hành xử ngay lập tức một dạng. Vân Thanh, không cần, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi mà. Lại bị Trần Vân Thanh dùng sức mạnh, lại Tinh Tinh dùng mình một cái, thân hình run sợ, tay cũng đã bị Trần Vân Thanh khóa lại, nàng thật sự không thể làm gì khác là cầu xin Trần Vân Thanh bỏ qua cho. Là ai sợ? Là tôi sợ mất cậu, không phải cậu sợ. Lại Tinh Tinh như là muốn khóc thành tiếng, nàng rõ ràng biết được tên khốn kiếp này gan to bằng trời, cần gì phải đi chọc giận ý làm cái gì, chỉ thiệt thòi cho bản thân mình mà thôi. Vậy mới đúng chứ. Trần Vân Thanh hài lòng, cũng không có dùng bá vương ngạnh thương cung nữa, nghiêng người lại ôm lại Tinh Tinh vào trong lòng, thần sắc khá bình thản. So với bộ dáng hung thần ác sát muốn ăn tươi nuốt sống lại Tinh Tinh vừa rồi, cứ như hai người khác nhau một dạng. Nói thật vừa rồi hắn là chỉ muốn hù dọa lại Tinh Tinh một chút mà thôi, sẽ không thật sự làm gì cô ta, muốn vượt qua lôi chỉ, vậy cũng là lại Tinh Tinh vui vẻ đồng ý mới được. Từ trước đến nay hắn không có thói quen đi ép buộc bất kỳ người nào, nhất là người con gái mà hắn trong lòng để ý đến. Tinh Tinh tỷ, không cần phải sợ, tất cả mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết thôi. Cùng Lạc Diệu Phong là địch, thậm chí cả Lạc Việt Vương quốc là địch, nói thật trước đây Trần Vân Thanh hắn không hề nghĩ đến, bây giờ cũng là như thế. Hắn sẽ nghĩ mọi cách phá tan đi cách cục này, đương nhiên nếu không còn cách nào, hắn cũng chỉ có thể đi lên con đường kia, hắn là không thể nhìn nữ nhân của mình bên người nam nhân khác được. Vân Thanh, tôi tin tưởng cậu. Lại Tinh Tinh gật đầu, từ ngày cứu Trần Vân Thanh từ trong tay Trần Ấn Văn ra, tận mắt nhìn đến thiên phú có thể nói là yêu nghiệt của Trần Vân Thanh, nàng liền tin tưởng Trần Vân Thanh sau này tuyệt đối không phải là người tầm thường, y là bá chủ một phương trong tương lai, trên người Trần Vân Thanh là phát ra một loại tự tin tuyệt đối, điều này làm cho Lại Tinh Tinh nàng trước giờ không đặt nam nhân nào trong mắt cũng đã động lòng với y khi nào cũng còn có hay. Nàng đã quyết định, cuộc đời này của mình không phải Trần Vân Thanh sẽ không lấy, nếu mà ép nàng quá, cùng lắm thì như Dương Tư Tư cô nàng kia mở dạng, thủ sẵn một chủy thủ trong tay, khi có biến liền tự sát đi thôi. Vân Thanh, ngày mai tôi phải trở lại La Lâm Thương hội tại Mân Việt quận thành làm việc rồi. Nàng đêm qua đến phòng của Trần Vân Thanh chính là vì muốn nói cho hắn chuyện này cùng lời từ biệt. Nàng giấu đi thân phận của mình, muốn từ thấp làm lên cao, tại trấn Nam thành bên kia nàng đã lập được chiến công hiển hách, nên được thăng chức đến Mân Việt quận thành này làm việc, ngày mai phải đi báo danh. Ai ngờ cái tên khốn Trần Vân Thanh này nổi lên thú tính, hành hạ nàng suốt cả đêm như thế này. Cũng tốt, sau khi ổn định tại Mân Việt học viện sau, tôi sẽ đến tìm chị. Trần Vân Thanh trong lòng đúng là không muốn xa rời mộ bưu vật như Lại Tinh Tinh. Có điều tình cảnh bây giờ khó có thể làm gì khác, quan hệ của hai người bọn họ nếu bị người khác phát hiện, đặc biệt là rơi vào trong thai của Lại Tinh Thần hay Lạc Diệu Phong, với chút thực lực của hắn hiện tại, có 10 cái mạng cũng không phải có đủ cho người ta giết. Nên thôi, tạm thời vẫn cứ giữ quan hệ bí mật như thế này cái đã. Mân Việt học viện, nội viện khu vực. Hồi tiểu thương, tôi đã điều tra ra được Trần Vân Thanh đã đến Mân Việt của thành. Huyền cô gương mặt có chút trắng xám, tiến vào bên trong gian phòng cùng Lăng Tĩnh Y đi hội báo tin tức mà mình vừa điều tra được đến. Tốt quá rồi, anh ấy hiện tại đang ở nơi nào, tôi muốn đi gặp anh ấy. Lăng Tĩnh Y thì tuyệt sắc gương mặt hiện lên một tia vui mừng, gấp không chờ được lên tiếng hỏi. Tin tức nàng vừa nhận được không lâu, Khái Đao đạo bên kia hiện tại đã mạnh lên rất nhiều, bọn chúng tỏ vẻ không còn sợ hãi Mân Việt học viện nữa rồi, còn ngang nhiên thu lộ phí, cấp sát những đệ tử tham gia lần này Mân Việt học viện khảo hạch đến từ 3 tòa thành chỉ có Trần Vân Thanh đi lên nữa. Nàng thật sự sợ hãi, với cái bản tính cố chấp của Trần Vân Thanh, gặp phải đám người kia sẽ phải ăn thiệt thòi không nhỏ, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình, mấy ngày nay nàng là hết sức lo lắng. Bây giờ nghe được tin tức Trần Vân Thanh bình an đi đến Mân Việt của thành, khỏi phải nói nàng là vui mừng phải biết rồi. Khu, tiểu thư, ta thấy bây giờ cô không nên đi gặp Trần Vân Thanh sẽ tốt hơn. Huyền cô ho khan 2 tiếng, thần sắc càng thêm ảm đạm, vẫn là cố gắng khuyên Lăng Tĩnh Y không cần rời đi. Tại sao vậy? Lăng Tĩnh Y không hiểu cho lắm. Chương 563, Diễm Phúc tại sao vậy? Lăng Tĩnh Y thì không hiểu, nàng là chờ đợi ngày này thật lâu, ngày mà Trần Vân Thanh có thể rời khỏi cái địa phương cằn cỗi trấn Nam thành kia, đi đến nơi này Mân Việt quận thành cùng nàng sánh vai tu hành. Hiện tại điều ước bao lâu nay đã trở thành hiện thực rồi, nàng là không muốn chờ đợi thêm lâu nữa đâu. Tiểu thư, Trần Vân Thanh bên cạnh đã có 2 người con gái khác, còn có qua quan hệ thân thể với 2 người kia nữa. Huyền cô nhìn Lăng Tĩnh Y liễu một bộ trà chết không quay đầu thế kia, không thể nào làm gì khác hơn là phải đem tâm cô gái này đâm một nhát. Vì thương thế trong người, nàng cũng không di chuyển đi khắp tòa thành này điều tra Trần Vân Thanh nơi ở, chỉ có thể dùng tiền tại một thế lực buôn bán tin tức khá uy tín điều tra xem Trần Vân Thanh đang ở đâu. Khi đã biết được vị trí của Trần Vân Thanh, nàng quyết định đến gặp Trần Vân Thanh một lần, xem tên tiểu tử này có gì khác so với lại mấy tháng trước đây hay là không. Kết quả tên Trần Vân Thanh này là thay đổi thật, nhưng không phải theo chiều hướng tốt, mà càng xấu xa cùng đê tiện hơn. Cảnh Y cùng 2 người con gái Dương Tư Tư cùng Lại Tinh Tinh kia mặt động, nói thật nàng đều nhìn thấy quá cả. Thấy vậy nàng không muốn ở lại nơi đó lâu, liền quay trở về nơi đây hội báo tin tức này cho Lăng Tĩnh Y Lìa. Nàng hy vọng sau khi nghe xong tin tức này, Lăng Tĩnh Y Lìa nhận ra bộ mặt sở khanh của Trần Vân Thanh, liền bỏ đi cái ý nghĩ tìm tên khốn đó đi. Tiểu thư, sao có thể? Lăng Tĩnh Y Lìa là lung lay sắp đổ, không có Huyền Cô nâng đỡ, nàng liền đã ngã xuống bên dưới đất mất rồi. Kết quả này không phải là nàng muốn nghe thấy, nàng quá hiểu Trần Vân Thanh, người này trước nay vẫn luôn luôn trung tình với nàng, cũng chưa hề quan hệ lăng nhăng với bất kỳ người con gái nào khác, tính cách lại chính trực nữa, vì sao bây giờ lại thay đổi đến như thế này được kia chứ? Nói thật như không phải cảm nhận được Huyền Cô không có nói dối mình, lời này từ miệng người khác nói ra nàng tuyệt đối sẽ không tin đâu. Tiểu thư, người rồi sẽ thay đổi, Trần Vân Thanh bây giờ đã không còn là Trần Vân Thanh trước đây. Biến chuyển của tên tiểu tử Trần Vân Thanh này cũng quá nhanh, lấy Huyền Cô nàng ánh mắt vẫn là không thể nào ngờ đến được có một ngày thằng nhóc khù khờ kia lại có thể trở nên háo sắc như vậy, nhưng chuyện xảy ra trước mắt của nàng, nàng không thể không tin cho được. Như thế cũng là quá tốt, Trần Vân Thanh càng xấu xa, tiểu thư nhà mình sẽ càng cảm thấy chán ghét tên tiểu tử này, từ đó bỏ đi ý định quay lại với ý đi, cùng nàng trở lại chủ đại lục vẫn là phương án tốt hơn cả. Tiểu thư, thương thế của tôi ngày càng chuyển nặng, rất khó có thể bảo vệ được cho cô lâu dài, hay là cô theo tôi trở lại Kim gia đi. Gen sắc khí còn nóng, nhân cơ hội Lăng Tĩnh Y Lìa đã thất vọng đối với Trần Vân Thanh đến đỉnh điểm, nàng liền nhân cơ hội đưa ra yêu cầu này. Lời nói này của nàng cũng không hề có chút giả dối bên trong, nàng thật sự là bị thương rất nặng. 2 tháng trước nàng theo dõi Trần Vân Thanh một chuyến, nhìn đến Trần Vân Thanh bị Tiếu Nhất Hồng đuổi giết rất là rõ ràng, cũng trong thời gian đó, nàng phát hiện ra thổ long thần ngọc trong tay của Trần Vân Thanh, nên là muốn ra tay đem nó cướp lấy, đưa nó về cho Kim gia. Không ngờ lần đó mình bị hớ nặng, thổ long thần ngọc vẫn luôn có người của Tiền gia bảo hộ, nàng chính là bị thương bởi cao thủ Tiền gia ra tay. Lần đó nếu không phải trong tay nàng có thủ đoạn bảo mệnh cường đại lấy từ Kim gia, đã bị tên cao thủ của Tiền gia kia giết chết từ lâu. Có thể giữ Dương Tư Tư cái mạng nhỏ, nhưng là nàng bị thương thật sự quá nặng, thực lực 10 không còn một, không biết đến khi nào mới có thể khôi phục được như xưa. Hiện tại ngay cả một tên yêu vương cường giả, chỉ sợ nàng cũng không thể đánh lại, vì sự an toàn của nàng, hay là vì sự an toàn của Lăng Tĩnh Y, hai người bọn họ vẫn là nên rời khỏi nơi đây càng sớm thì tốt hơn. Huyền cô, bà nói xem tôi cùng hai người con gái mà Trần Vân Thanh thân cận, ai xinh đẹp hơn? Lăng Tĩnh Y hít sâu vào một hơi, làm cho bản thân mình thật bình tĩnh trở lại. Đối với chủ ý trở về gia tộc của Huyền cô này, nàng dường như là không có nghe thấy một dạng. Làm sao thế này? Kim Huyền cô trong lòng tê khổ không thôi. Kịch bản một lần nữa không đi theo hướng nàng nghĩ, đúng quy trình mà nói, Lăng Tĩnh Y sẽ giận dữ căm phẫn Trần Vân Thanh, sau đó theo nàng hồi trở lại Kim gia mới đúng. Đằng này cô gái nhỏ này đi so nhan sắc của mình cùng lại Tinh Tinh, giữ tư tư kia để làm cái gì kia chứ? Bộ dạng không quan tâm kia, làm cho nàng cảm nhận một tia không ổn đâu đấy. Tiểu thư, cô, là cô xinh đẹp hơn. Không biết Lăng Tĩnh Y gì so sánh nhan sắc của mình cùng hai người Dương Tư Tư làm cái gì, nhưng Kim Huyền cô nàng là không dám không trả lời, có chút xíu rối lòng bên trong. Nói thật như so sánh về nhan sắc, cả Lăng Tĩnh Y cùng Dương Tư Tư ba người đều là tuyệt đại mỹ nhân, nhất là Dương Tư Tư, càng là không thua kém, ba người cùng lắm cũng chỉ 1:9:10, khó phân cao thấp. Tuy nhiên Lăng Tĩnh Y ở nhà nàng hồn nhiên tươi tắn hơn, nàng cũng là người Kim gia, dĩ nhiên nàng sẽ chấm điểm Lăng Tĩnh Y cao hơn một chút, cũng không đến nỗi trái lòng mình quá. Nghĩ lại tên khốn Trần Vân Thanh kia không biết có phúc đức tích lũy gì, bên cạnh của tên đó luôn có mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn, trước là Ngô Tiểu Diễm cô gái kia, giờ lại là Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh, người nào cũng xinh đẹp hơn hoa, làm con gái cũng phát hận. Người khác nhìn thấy, sẽ ghen ghét tên Trần Vân Thanh này không thôi, đi khắp nơi chủ đại lục, nàng cũng chưa nhìn thấy ai có diễm phúc như Trần Vân Thanh này cả. Như vậy là tốt rồi. Tôi không tin mình không thể cạnh tranh với hai người con gái kia. Lăng Tĩnh Y liền nắm chắc ngọc thủ của mình, ánh mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Tiểu thư, Trần Vân Thanh kia rất háo sắc cùng có nhiều nữ nhân. Cô có bị hâm hay không mà còn đi tiếp vào vũng bùn kia? Huyền cô thật sự muốn mắng chửi con nha đầu khủng điên này một trận. Nàng rất là không hiểu, Trần Vân Thanh có cái gì tốt đẹp đâu, gia cảnh không, thực lực không có, tiền đồ càng mở mịt. Trong khi đó bên ngoài có vô số thanh niên có điều kiện tốt hơn Trần Vân Thanh cả ngàn lần, ai trong số đó cũng là si mê Lăng Tĩnh Y đến chết đi sống lại. Sao cô ta không đi chọn những người ưu tú như thế kia, lại một hai phải chọn Trần Vân Thanh làm cái gì thế không biết. Không có sao. Nhiều cô gái theo, chứng minh Vân Thanh ca ca của ta có tài năng hơn người. Lăng Tĩnh Y để phất tay, không mấy quan tâm lên tiếng. Nữ nhân, càng là nữ nhân tài giỏi cùng xinh đẹp, liền ánh mắt chọn nam nhân sẽ càng thêm khắc khe, như Lăng Tĩnh Y để nàng mở dạng, người theo đuổi có thể nói nhiều vô số kể, nhưng nàng chẳng thèm để ý bất kỳ một ai. Vân Thanh ca ca của nàng có nữ nhân yêu thích, không những một mà còn nhiều cô gái, người nào cũng xinh đẹp không kém nàng, điều này chứng minh được một điều. Vân Thanh ca ca của nàng quá mức ưu tú, nên những người đó mới không thể nào cưỡng lại được, nàng nên vui mừng mới đúng. Nhưng vui thôi cũng đừng nên vui quá, tình địch của mình càng nhiều là một chuyện không tốt đẹp gì, nhất là Lăng Tĩnh Y ý nàng từ trước đến nay vẫn muốn độc chiếm lấy Vân Thanh ca ca làm của riêng, càng là không thể vui vẻ nổi, phải nghĩ cách đem Vân Thanh ca ca quay trở lại bên mình mới được. Nàng khá là tự tin, không phải Huyền cô vừa rồi nói nàng xinh đẹp hơn hai người con gái bên cạnh Trần Vân Thanh nhiều hay sao, dựa vào sắc đẹp cũng như tình cảm mà nàng dành cho Trần Vân Thanh, không tin là y không hồi tâm chuyển ý tiểu thư. Cô muốn đi đâu? Huyền cô, bà tránh ra, tôi muốn đi tìm Vân Thanh ca ca. Bà cô này cũng thật là, biết hiện tại nàng đang gấp rút muốn tìm đến Vân Thanh đại ca, thế nhưng vẫn muốn cản đường, bà già này có ý gì đây? Bà ta có biết, nếu như càng chậm trễ, hai con hổ ly tinh kia sẽ càng có cơ hội bên Vân Thanh đại ca nhiều hơn, khi đó cơ hội để kéo Trần Vân Thanh về lại bên cạnh nàng càng khó khăn á tiểu thư. Bộ cô muốn tất cả thiên tiêu của Mân Việt học viện cùng ra tay đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao? Chuyện này nàng không chỉ nói qua một lần với Lăng Tĩnh Y Liễu, nhưng cô gái này đối với chuyện này trước đến nay vẫn hay quên, nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Chương 564, giao dịch chương 564, giao dịch tiểu thư. Bộ cô muốn tất cả thiên kiêu của Mân Việt học viện cùng ra tay đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao? Chuyện này nàng không chỉ nói qua một lần với Lăng Tĩnh Y Liễu, nhưng cô gái này đối với chuyện này trước đến nay vẫn hay quên, nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Chuyện này thật có chút khó giải quyết. Lăng Tĩnh Y Liễu bị lời cảnh cáo vừa rồi của Huyền cô đánh cho tỉnh táo trở lại, quay lại bên thư phòng ngồi xuống, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ đến đối sách ứng phó. Lăng Tĩnh Y Lìa nàng hiểu quá rõ ở Mân Việt học viện nơi này, mình là có sức hút lớn đến như thế nào. Như một hai thiên tiêu theo đuổi nàng, nàng còn sẽ dùng cách này hay cách khác, làm cho bọn họ thoái chí đi lui, nhưng con số bên trong rất nhiều, có đến 6-7 thành thiên tiêu đều ái mộ nàng, theo đuổi nàng. Trong đó đại đa số người đều có thế lực gia tộc phía sau chống lưng, không thì cũng có quân đội chống lưng, bọn chúng mà liên kết lại, Vân Thanh ca ca của nàng làm sao có thể chống lại cho được đây. Chưa nói đến Lê Gia công tử cũng đeo đuổi nàng miệt mài. Lê Gia là đại tộc tại Cổ Loa Thành, bên trong có yêu tông cựu trọng cường giả chấn thủ, đồn đại bọn họ có cả yêu vương cường giả. Một khi Lê Gia ra tay, với tình cảnh hiện nay của Trần Vân Thanh, thật khó mà sống sót nổi. Chuyện đến bên cạnh Trần Vân Thanh, xem ra phải bàn tính kỹ hơn mới được. Kim Huyền cô nhìn Lăng Tĩnh Y Lìa đã bình tĩnh lại, không còn muốn sống chết đi gặp Trần Vân Thanh nữa, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Tình cảnh hiện tại không khả quan, Lăng Tĩnh Y Lìa nếu đi tìm Trần Vân Thanh nối lại tình xưa, đây không chỉ là làm Trần Vân Thanh lâm vào nguy hiểm, mà ngay cả Lăng Tĩnh Y cùng nàng cũng gặp nguy hiểm. Nên nhớ rằng hiện tại nàng đã không có thánh giả tu vi như trước, gặp phải vương hay yêu tông cựu trọng cũng khó có khả năng ứng phó, cũng chỉ trách họ tiền kia ra tay quá mức độc ác mà thôi. Tiểu thư, ta nghe được tin tức Ngô Mãnh Đạt kia đã trở lại Ngô gia, thực lực còn tăng lên đến yêu sư tứ trọng cảnh giới. Để đánh lạc hướng không cho Lăng Tĩnh Y liền nghĩ đến chuyện của Trần Vân Thanh quá nhiều, Huyền cô liền đem tin tức này nói cho cô gái này biết. Ngô Mãnh Đạt, Nhắc đến tên này, Lăng Tĩnh Y Lý Ngọc Nhãn bên trong xuất hiện ti ti sát ý, tên khốn này là một tên tiểu nhân bị uội, lại dám đi dùng Xuân Thu Phấn đối phó với lại nàng, không phải bản lĩnh nàng cao cường, đã chết mất xác từ lâu rồi. Mấy tháng qua không thấy Ngô Mãnh Đạt trở lại Mân Việt học viện, nàng nghĩ tên này đã bị chết đục bờ đục đuổi ở nơi nào rồi, không ngờ tên này không những không có chết, còn gặp được cơ duyên, đột phá yêu sư tứ trọng, tu vi kia hiện tại nàng thật không phải là đối thủ của đối phương, dù là sử dụng tuyệt học Kim Gia Gia cũng là như thế. Ân, đây cũng không phải là chuyện xấu. Lăng Tĩnh Y ánh mắt lóe lên, môi sinh nở nụ cười, trong lòng như nghĩ ra được biện pháp nào đó đối phó với lại Ngô Mãnh Đạt rồi. Lăng Thụ Căn, anh vào đây đi. Tiểu thư, có chuyện gì xin cứ sai bảo. Đi gọi Mạnh học trưởng đến đây, nói là Tĩnh Y có chuyện tìm y. Mạnh công tử. Lăng Thụ Căn không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Mạnh học trưởng theo như lời của Lăng Tĩnh Y gì vừa nói tên đầy đủ là Mạnh Thượng Quân, đại thiếu gia của Mạnh gia, một trong những gia tộc bá chủ tại Mân Việt quận thành nơi đây, cũng là một trong số những người theo đuổi Lăng Tĩnh Y điên cuồng nhất. Nhưng từ trước đến nay Lăng Tĩnh Y gì đối với lại vị Mạnh công tử này không có bao nhiêu hảo cảm, nhiều lần chính diện từ chối, hôm nay Lăng Tĩnh Y gì bảo hắn đi mời Mạnh Thượng Quân đến, không biết là có chuyện gì xảy ra, không lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này của mình đã chọn trúng vị Mạnh công tử này rồi đó chứ? Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, nghe đồn mấy hôm trước vị Mạnh công tử này đã đột phá thành công yêu sư tứ trọng sơ kỳ cảnh giới, như Lăng Tĩnh Y chú ý đến người này cũng có thể hiểu được. Vâng, tiểu thư. Không khí chung quanh chuyển lạnh, Lăng Thụ Căn dùng mình một cái, rất nhanh hắn liền cùng kính lui đi ra. Ra đến bên ngoài, hắn thầm trách bản thân của mình quá sơ ý, Lăng Tĩnh Y trong lòng suy nghĩ cái gì còn cần đến một tên hạ nhân như hắn đến suy đoán hay là sao. Nghĩ lại hắn hiện tại còn sợ, những gì hiện tại mình cùng Lăng gia có điều là được Lăng Tĩnh Y để ban cho, một khi làm cho Lăng Tĩnh Y không vui, chỉ e hắn cùng Lăng gia lại trở về cái máng lợn cũ mà thôi. Tiểu thư, cô là muốn lợi dụng Mạnh Thượng Quân đi đối phó với lại Ngô Mãnh Đạt sao? Kim Huyền cô ban đầu cũng có chút ngạc nhiên khi Lăng Tĩnh Y gì cho gọi Mạnh Thượng Quân tiến đến, bên cạnh Lăng Tĩnh Y thì mấy năm nay, nàng quá hiểu cô gái này sẽ không bao giờ đặt một người như Mạnh Thượng Quân ở trong mắt đâu, có nghĩ thì cũng nên nghĩ đến tên họ Lê kia, ý thực lực cao, cũng là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, người như thế còn có chút tạm được. Nghĩ lại một chút nàng liền hiểu trong lòng cô gái này đang suy tính điều gì, đây là cô ta muốn dùng chiêu mượn đao giết người đây mà. Lợi dụng Mạnh Thượng Quân đi đối phó với lại Ngô Mãnh Đạt, mình tại một bên vui mừng quan sát, không tốn chút sức lực nào liền đạt được hiệu quả cao nhất. Kế hoạch này theo nàng nghĩ sẽ có thành công rất là lớn, bên trong Mân Việt học viện này ai cũng biết Mạnh Thượng Quân si mê Lăng Tĩnh Y Lì như thế nào, nếu Lăng Tĩnh Y Lì lên tiếng, y chắc chắn sẽ trợ giúp. Đúng như vậy, tôi muốn cho tên họ Ngô kia không được chết tốt. Lăng Tĩnh Y Lì gật đầu, không hề phủ nhận. Ngoài chuyện đem Ngô Mãnh Đạt đối phó ra, nàng còn có suy nghĩ sâu xa hơn, đem những tên đang ghét theo đuổi nàng cho bọn họ đánh nhau chết sống, khi đó bọn chúng thân tàn ma dại, sẽ không có đủ năng lực đi quản chuyện của Vân Thanh ca ca cùng nàng nữa, nàng liền bên cạnh y mà không phải lo nghĩ gì, đây mới là mục đích cuối cùng của nàng. Tình cảm thứ này đáng sợ như vậy sao? Nhìn nhu mô đầy mình Lăng Tĩnh Y Lì, Kim Huyền cô trong lòng không khỏi giật mình một chút. Lăng Tĩnh Y Lì trước nay vẫn luôn hiền hòa cùng bình đạm với nhiều người, vì như thế cô gái này mới được nhiều người yêu mến, nhưng hôm nay chỉ vì một tên Trần Vân Thanh, liền thay đổi hoàn toàn, trở nên hiểm ác hơn, kế sách hiểm độc như vậy mà cô bé này vẫn có thể làm ra được, nàng đúng thật không ngờ. May mắn nàng luôn theo con đường võ đạo đỉnh phong, không vướng bận tình cảm cái gì, nếu không sợ là sẽ giống như Lăng Tĩnh Y Lì bây giờ mất, tình yêu thứ này thật đáng sợ quá. Mân Việt của thành, Cổ gia, biệt viện cổ cử cao. Tố Nga, em thật sự đồng ý làm vợ của anh rồi sao? Thật là quá tốt. Cổ cự cao trên gương mặt tràn đầy vui mừng, còn vui vẻ hơn là khi mình đột phá thành công nhị giai trận pháp sư nước kia. Không vui làm sao mà được, khi mà người con gái hắn theo đuổi mấy tháng qua, người mà hắn nhất mực si mê Trần Tố Nga cuối cùng cũng đã chấp nhận làm vợ của hắn. Ngay khi cô ta nói đồng ý, thậm chí là làm tiếp thất của hắn cũng được, điều này không còn gì tốt đẹp hơn nữa cả. Không sai. Tuy nhiên tôi có hai yêu cầu. Trần Tố Nga gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu một cái, xác nhận những gì mình nói vừa rồi là không hề giả. Em cứ nói đi. Bất kỳ yêu cầu nào, anh cũng sẽ đáp ứng. Cổ cự cao không một chút do dự đáp ứng đi xuống. Đây là chuyện hết sức bình thường, từ ngày quen biết Trần Tố Nga đến nay, hắn hiểu trong lòng của Trần Tố Nga không có yêu thích hắn cho lắm, hôm nay cô ta đến nơi đây chấp nhận làm vợ của hắn, đó là chuyện khá bất bình thường, nếu không có yêu cầu gì, hắn trong lòng sẽ nghi hoặc không thôi. Thứ nhất, anh phải giúp tôi giết cho bằng được Trần Vân Thành. Nhắc đến cái tên này, Trần Tố Nga ánh mắt bên trong sát khí ngày càng dày đặc rồi. Không thành vấn đề. Cổ cự cao không một chút do dự đáp ứng đi xuống. Hắn quá hiểu vì sao Trần Tố Nga lại hận Trần Vân Thanh tên kia đến như vậy, tin tức hắn nhận được, cha của Trần Tố Nga là Trần Tiêu Tiên, chính là do Trần Vân Thanh giết chết. Trần gia cũng là vì Trần Vân Thanh đem toàn bộ cao thủ giết đi, không bao lâu sau liền đã bị Kỷ gia cùng Tiểu gia cấp diệt, bây giờ Trấn Nam thành Trần gia đã chân chính diệt vong mất rồi, Trần Tố Nga ghi hận Trần Vân Thanh cũng là điều đương nhiên. Chương 565, Hàn Mục chương 565, Hàn Mục nói thật không có yêu cầu của Trần Tố Nga, cổ cự cao hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh tên này. Cổ cương mất tích, làm cho hắn lo sợ không thôi chạy về Mân Việt của thành. Sau cho người đi điều tra, hắn biết được Lịch Phong kiếm 4 của Cổ Cường đã nằm trong tay Trần Vân Thanh, sự mất tích của Cổ Cường có đến 9 phần là có liên quan đến tên Trần Vân Thanh kia rồi. Nên bị công 24, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Trần Vân Thanh tên con kia. Cổ cự cao hắn nhìn qua quá nhiều người, thầm nghĩ ánh mắt nhìn người của mình rất cao, không ngờ lần này hắn cũng là nhìn nhầm con người Trần Vân Thanh kia. Tên này có thể đem Trần gia cao thủ trên dưới diệt sạch, chứng minh thực lực không yếu hơn yêu sư nhất trọng cường giả, tức là còn cao hơn cổ cự cao hắn đây nữa. Thêm vào liên quan đến sự mất tích của cổ cường, càng làm cho hắn biết tên được Trần Vân Thanh này không hề đơn giản, hắn là bị bề ngoài truyền lưu Trần Vân Thanh là phế vật mê hoặc mất rồi. Biết trước như thế hắn đã đồng ý với lại cổ cường để y diệt Trần Vân Thanh khi còn tại Trần gia từ lâu. Khi đó ra tay, sẽ không có cái chuyện Trần gia bị diệt môn như hôm nay rồi. Ân, cũng không phải là chuyện quá xấu. Cổ cự cao nhìn lại Trần Tố Nga một chút. Chuyện gì cũng nên suy nghĩ theo hai hướng, hắn nghĩ lại nếu như khi đó để cổ cường đi giết Trần Vân Thanh, sẽ không có chuyện Trần Vân Thanh đem Trần gia diệt đi sau này. Cũng chính vì Trần gia diệt môn, cha mình bị Trần Vân Thanh giết, nên Trần Tố Nga này mới đồng ý đến nơi này làm vợ của hắn. Nếu mà không, với tính cách của Trần Tố Nga, chuyện này khả năng cao là không thể nào xảy ra. Tính lại kỹ càng, hắn còn nên cảm ơn Trần Vân Thanh tên này một chút mới được. Tuy nhiên, việc giết Trần Vân Thanh chắc chắn là phải làm, vì bản thân của hắn hay vì Trần Tố Nga, chuyện này không thể nào khác hơn được. Yêu cầu thứ hai của em là gì? Thứ nhất yêu cầu của Trần Tố Nga là đem Trần Vân Thanh giết đi, hắn đã đáp ứng, nhưng hắn cũng không có quên, Trần Tố Nga còn có một yêu cầu thứ hai nữa. Thứ hai là tôi muốn anh chờ tôi 3 năm mới có thể cùng anh thành hôn cùng độc phòng. 3 năm. Cổ cự cao trong lòng nghi hoặc, nhưng nhớ lại chuyện gì, hắn như có điều nghĩ ra. Cha của Trần Tố Nga vừa mới chết cách đây không lâu, theo như phong tục tập quán của Nam Hoàng Chi địa nơi đây, con gái phải để tang trong vòng 3 năm, trong thời gian này không có làm bất kỳ hỷ sự gì, để tỏ lòng hiếu thảo, nếu không sẽ bị người đời khinh thường. Trần Tố Nga cô gái này là một người con hiếu thảo, đưa ra yêu cầu này cũng là điều dễ hiểu. Được, anh đáp ứng yêu cầu này của em. Nhìn nhan sắc động lòng người của Trần Tố Nga, muốn hắn trong vòng 3 năm không thể nào đụng chạm đến thân thể của cô ta, thật sự là có chút khó khăn, chỉ có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn không thể nào làm gì được khác, 3 năm thời gian thôi mà, hắn vẫn có thể chờ đợi được. Cảm tạ nhị thiếu gia đã hiểu cho. Trần Tố Nga trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Yêu cầu thứ hai này của nàng nhìn ra cũng có phần quá đáng, lợi dụng người ta nhưng lại không cho người ta quả ngọt gì, trong lòng của đối phương thế nào cũng sẽ không thoải mái, nàng là có ý nghĩ, nếu thật sự đối phương không đồng ý, muốn chiếm đoạt nàng ngay lập tức, nghĩ đến chuyện báo thù, chắc nàng cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. May mắn chuyện này không có xảy ra, cổ cự cao không có ép nàng vài thế khó xử. Không cần cảm ơn. Thứ mà cổ cự cao anh muốn là trái tim của em. Như hiểu được Trần Tố Nga trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện gì, cổ cự cao tràn đầy thâm ý lên tiếng. Cổ cự cao hắn là thật lòng yêu thích người con gái Trần Tố Nga này, ở Mân Việt quận thành này cũng không thiếu người con gái xinh đẹp hơn Trần Tố Nga, nhưng hắn lại không để trong lòng, chỉ đến khi gặp Trần Tố Nga, hắn mới động tâm, là chân chính yêu cô ta, có thể nói đây chính là duyên phận. Hắn thật tâm muốn Trần Tố Nga cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình, nếu mà vì thân thể của cô ta, lấy thực lực cùng thế lực trong tay hắn, hắn đã đem Trần Tố Nga ăn một cái sạch sẽ từ lâu rồi. Tố Nga, em có muốn tham gia Mân Việt học viện hay không? Ngoài chuyện Trần Tố Nga làm vợ của mình, cổ cự cao cũng quan tâm đến con đường tu hành sau này của Trần Tố Nga, dễ hiểu quá mà. Thế giới này dù sao cũng là thực lực vi tôn, hắn cũng không có muốn vợ mình tu vi quá kém, ra bên ngoài mất mặt không nói, sau này hắn có thể sống lâu hơn, trong khi Trần Tố Nga vì thọ nguyên hao hết trở nên giàn mua xấu xí, cái này cũng là không được tốt đẹp gì cho lắm. Hơn nữa hiện nay hắn là Mân Việt học viện đệ tử, cuộc sống mấy năm tới của hắn cũng là thường xuyên ở bên trong đó, nếu Trần Tố Nga cũng ở tại Mân Việt học viện, như vậy thì không còn gì tốt đẹp bằng, đây là ý nghĩ chân thật của hắn khi muốn Trần Tố Nga gia nhập Mân Việt học viện. Em có được hay không? Trần Tố Nga ánh mắt bên trong xẹt qua một tia vui mừng, nhưng nhìn lại tu vi của mình, nàng không khỏi thất vọng đi xuống. Muốn vào được Mân Việt học viện, phải thông qua học viện khảo hạch, tính không sai mà nói Mân Việt học viện khảo hạch là vào 2 ngày hôm sau sẽ tiến hành. Nàng nghe nói, lần này tham dự 10.000 thí sinh, nhưng Mân Việt học viện chỉ chọn ra có 1.000 người có thành tích tốt nhất mới được chọn, tỷ lệ là 1 phần 10, không thể không nói là quá khắc nghiệt đi một chút. Muốn lọt vào 1.000 người cuối cùng, ai nấy cũng đều là tinh anh cả, nàng nghe nói qua, để đạt được 1.000 vị trí đủ tư cách vào Mân Việt học viện, tu vi thấp nhất cũng là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, đó chỉ là khởi bước, còn thực tế, trừ những trường hợp đặc biệt ra, yêu sĩ tam trọng hậu kỳ chỉ là pháo hôi mà thôi, rất khó đi cạnh tranh một vị trí chính thức. Nàng nhìn lại tu vi của mình, yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. Chuyện này thôi đi, người ta yêu sĩ tam trọng hậu kỳ còn không qua cửa, lấy nàng yêu sĩ nhất trọng có thể làm được chuyện gì kia chứ? Hàn Mục trưởng lão, ông vào đi. Cổ cự cao không có trả lời Trần Tố Nga, mà là hướng ra bên ngoài gọi một tiếng, không bao lâu, cửa mở ra, từ bên ngoài đi vào một người đàn ông trung niên gương mặt khá là âm nhu. Nhị thiếu gia, có chuyện gì cần sai bảo? Cổ Hàn Mục híp mắt lại một chút, nhìn qua cổ cự cao cùng Trần Tố Nga hai người, chậm chậm ôm quyền lên tiếng. Ách, loại ánh mắt cùng gương mặt này, không khỏi làm cho Trần Tố Nga dùng mình một cái, nàng đi vào phía sau lưng của cổ cự cao, mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Từ trên người của tên cổ Hàn Mục này, nàng cảm thấy một hơi thở nguy hiểm, không qua mà nói, chỉ cần đối phương một chút khí thế, cũng là đủ lấy cái mạng của nàng rồi, từ trước đến nay nàng là chưa bao giờ gặp qua cường giả khủng bố như thế kia. Yên tâm, đừng sợ. Cổ cự cao trấn an Trần Tố Nga một chút. Giới thiệu với em một chút, đây là cổ Hàn Mục, yêu sư lục trọng sơ kỳ cường giả, cũng là ngoại viện trưởng lão của cổ gia, em cứ gọi ông ấy là Hàn Mục trưởng lão là được rồi. Cổ cự cao đưa ánh mắt cảnh cáo cổ Hàn Mục một cái, ý bảo ông ta không cần hù dọa người khác, sau liền là tận tình giới thiệu cổ Hàn Mục cho Trần Tố Nga quen biết. Hàn Mục trưởng lão ngài tốt. Trần Tố Nga theo lễ phép chào hỏi cổ Hàn Mục một tiếng, nàng cũng là đã trấn tĩnh hơn, tuy đối phương thực lực rất cao, nhưng tính ra cũng chỉ là một con chó của cổ gia, nàng cần gì phải sợ người này. Hàn Mục trưởng lão sẽ là người bảo hộ cho em cùng tam đệ tham gia lần này khảo hạch. Cổ Cự Cao giới thiệu thêm một chút, làm cho Trần Tố Nga hiểu vì sao hắn lại gọi Cổ Hàn Mục đi vào nơi đây cho hai người làm quen. Vậy làm phiền Hàn Mục trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Trần Tố Nga trong lòng rung động thật sâu. Tham gia lần này khảo hạch trừ tên Trần Vân Thanh kia ra cao lắm cũng chỉ là yêu sĩ lục trọng, thất trọng là đỉnh cao. Bây giờ Cổ gia phái ra yêu sư lục trọng cường giả, thử hỏi bên trong đó còn có người nào có thể ngăn cản được Cổ gia tranh đoạt danh ngạch kia chứ? Có người này bên cạnh trợ giúp, việc có thể gia nhập Mân Việt học viện của nàng dễ như là lấy đồ trong túi mà thôi. Nhưng mà theo em được biết Mân Việt học viện không cho phép người vượt quá 20 tuổi tham gia, Hàn Mục trưởng lão liệu. Trần Tố Nga khá là ái ngại lên tiếng. Chương 566, thần kỳ chương 566, thần kỳ, nhưng mà theo em được biết Mân Việt học viện không cho phép người vượt quá 20 tuổi tham gia, Hàn Mục trưởng lão liệu. Trần Tố Nga khá là ái ngại lên tiếng. Mân Việt học viện tiêu chuẩn chọn học viên là không được vượt qua 20 tuổi, trừ những trường hợp đặc thù như yêu hồn quá cao hay chức nghiệp thiên tài ra, trước giờ đều không có ngoại lệ. Nhìn lại Cổ Hàn Mục này đi, bộ mặt âm nhu không có dâu thật, nhưng khá già dặn, nhìn qua ai cũng có thể nhận ra được ông ta đã trên 40 tuổi. Còn tu di kia nữa, nàng khẳng định Cổ Hàn Mục sẽ không qua khỏi sàn lọc của những vị trưởng lão bên trong Mân Việt học viện đâu. Hàn Mục trưởng lão, ông hãy biểu diễn một chút cho Tố Nga nhìn xem đi. Vâng, nhị thiếu gia. Cổ Hàn Mục trong lòng thật không thoải mái cho lắm, hắn đường đường là yêu sư lục trọng cường giả, lại phải đi làm trò mua vui trước mắt của một con nhóc yêu sĩ nhất trọng, thật không có tư vị gì cả. Nhưng Cổ Cự Cao đã lên tiếng, hắn là không dám không nghe. Soạn. Thật là thần kỳ. Trần Tố Nga nhìn đã biến hóa thành một người hoàn toàn khác, Cổ Hàn Mục không khỏi kinh ngạc về tài dịch dung của Cổ Hàn Mục không thôi. Hiện tại Cổ Hàn Mục đã hoàn toàn trở thành một tên thiếu niên 19-20 tuổi, trông còn đẹp trai hơn Cổ Cự Cao khá nhiều, còn tu vi của Cổ Hàn Mục biểu hiện đi ra bên ngoài cũng chỉ là yêu sĩ lục trọng sơ kỳ cảnh giới này tuy là cao, nhưng không phải là thuộc hàng đứng đầu nhất, cũng sẽ ít người chú ý đến. Như Cổ Hàn Mục đi vào bên trong, thể hiện ra tu vi kinh khủng của mình, còn có người nào có thể chống lại, nàng nghe nói giả heo ăn hổ khá nhiều. Nhưng giả heo ăn hổ như Cổ Hàn Mục này, dùng tu vi yêu sư lục trọng đi ức hiếp một đám yêu sĩ văn bối, thì thật sự là đỉnh cao giả heo ăn hổ, nàng không có muốn bội phục cũng là không được rồi. Hiện tại nàng cũng đã hiểu, vì sao trong mỗi một lần Mân Việt học viện khảo hạch, các thế gia luôn luôn chiếm lấy áp đảo danh ngạch đi vào Mân Việt học viện, dù tu vi của những người này không phải là quá cao. Có những tôn đại thần như Cổ Hàn Mục này đi theo trấn thủ, những con em thế gia muốn bị loại cũng rất khó khăn á, bây giờ em đã an tâm rồi chứ? Cổ Mục Hàn mỉm cười, đây là thủ đoạn thường làm của Cổ gia bọn họ mỗi lần Mân Việt học viện mở ra khảo hạch. Không chỉ mình Cổ gia làm như thế này, mấy thế lực lớn như Mạnh gia, Nô gia cũng làm theo cách tương tự thôi. Nên mấy tên tán tu hay gia tộc nhỏ các loại muốn cạnh tranh với lại những thế lực lớn như bọn họ, đây là nằm mơ giữa ban ngày, không mấy thực tế. Yên tâm, em thật sự rất yên tâm. Trần Tố Nga cười duyên một tiếng, đây có thể là nụ cười vui vẻ nhất của nàng kể từ ngày cha nàng mất đến nay. Trần Vân Thanh, lần này tôi xem anh làm sao có thể sống sót. Bên trong nụ cười của Trần Tố Nga là đôi mắt đầy dây sát ý cùng thù hận. Nàng hiểu quá rõ, lần này Cổ Cự Cao để Cổ Hàn Mục đi cùng tham gia lần này khảo hạch, không chỉ là muốn trợ giúp mình cùng Cổ gia chiếm lấy danh ngạch, mà còn muốn giúp nàng đem tên Trần Vân Thanh kia tiêu diệt đi nữa. Yêu sư lục trọng cường giả, dù Trần Vân Thanh có bản lĩnh đến đâu cũng khó mà có thể thoát được cái chết, tên khốn kia không tham gia khảo hạch vài hai ngày sau thì cũng thôi, nếu mà tham gia, thế nào cũng chỉ có một kết cục, đó là chết. Mân Việt của thành. Mạnh gia, vào thông báo với đại thiếu gia một tiếng, ta có chuyện muốn gặp ngài ấy. Vâng. Mỹ Mỹ tiểu thư. Mạnh Kỳ cung kính tuân lệnh một cái, sau đó vào bên trong hội báo. Mỹ Mỹ tiểu thư, đại thiếu gia cho mời. Không bao lâu, Mạnh Kỳ liền quay trở lại vị trí gác cổng, cung kính đối với cô gái tên Mỹ Mỹ này lên tiếng. Được rồi. Hai người tiếp tục công việc. Thiệu Mỹ Mỹ gương mặt không vui không buồn lên tiếng nói một câu, hiên ngang đi vài bên trong. Mạnh Kỳ, cô ta là ai? Sao anh lại khách khí với cô ta như vậy? Mạnh Hạo nhìn Thiệu Mỹ Mỹ đã đi vào bên trong khá xa, liền là nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Hắn là mới từ nhánh núi được điều động đến chủ gia nơi đây làm một chân gác cổng cho Mạnh Thường Quân không bao lâu, đối với chuyện xảy ra bên trong Mạnh phủ không phải là quá quen thuộc. Nhưng hắn chú ý đến, Mạnh Kỳ người này rất ít khách khí với lại người khác, nhất là nữ nhân, bây giờ lại tỏ thái độ khiêm cung với người con gái tên Mỹ Mỹ này, hắn thấy khá là không bình thường á, nhỏ giọng một chút. Cô ta là nữ nhân của đại thiếu gia. Quan sát xung quanh không có ai, Mạnh Kỳ mới thở ra một hơi, cùng Mạnh Hạo nhỏ giọng giải thích. Thiệu Mỹ Mỹ này mấy tháng trước đến Mạnh gia, hắn chính là người đã ngăn cổng không cho cô ta vào, còn đắc tội với lại người con gái này không ít. Sau khi Thiệu Mỹ Mỹ lấy ra lệnh bài của đại thiếu gia, nói mình là người của ngài ấy, hắn mới giật mình đưa cô ta đi vào bên trong. Vì sợ người con gái này tính sổ, nên trước giờ hắn khá khách khí với cô ta, cũng may Thiệu Mỹ Mỹ này không có để ý đến tên gác cổng nho nhỏ như hắn, nếu không mình liền đã có nguy hiểm. Nữ nhân của đại thiếu gia, sao trước giờ không nghe thấy ai nhắc đến? Mạnh Hạo giật mình không nhẹ. Mạnh gia là một trong những thế lực bá chủ của Mân Việt quận thành nơi đây, Mạnh Thường Quân là người thừa kế của Mạnh gia trong tương lai, nhất cử nhất động của Mạnh Thường Quân chắc chắn là sẽ rất được nhiều người quan tâm đến. Mạnh Thường Quân có người yêu, chuyện lớn như thế này nên chuyển ra bên ngoài từ lâu rồi mới phải, mấy cái chi thứ bọn họ cũng nên nghe thấy qua. Nhưng đến hiện tại vẫn trời yên biển lặng, không có tin tức gì chuyển ra, hắn không hiểu đây là có chuyện gì nữa. Với lại hắn nghe thiên hạ bên ngoài đồn đại, đại thiếu gia nhà mình không phải là si mê Mân Việt học viện đệ nhất mỹ nhân Lăng Tình Y Y một cách điên cuồng hay là sao? Rất khó để tin tưởng đại thiếu gia có thể động lòng với lại người con gái khác được. Nữ nhân của đại thiếu gia cũng có rất nhiều loại, một loại công khai, còn một loại không công khai, Thiệu Mị Mị chính là một loại không công khai kia. Mạnh Kỳ ý vị thâm trường lên tiếng nói, đại đa số con em thế gia hay người có quyền lực đều là như thế, bên ngoài tuy có một vợ hay đeo đuổi duy nhất một người, nhưng bên trong lại cất chứa bao nhiêu tình nhân, ngoài những người đó ra, không ai có thể biết được cả. Trong trường hợp này, Thiệu Mị Mị chính là thuộc hạng thứ hai, thuộc loại không công bố tin tức loại kia. Chỉ sợ là Thiệu Mị Mị này chỉ là một món hàng hóa của đại thiếu gia, còn không tính là tình nhân, chơi xong thời gian liền sẽ bỏ. Đây là vì Thiệu Mị Mị xuất phát điểm quá thấp kém, một cái gia tộc hạng bét tại trấn Nam Thành. Chuyến đi ra không làm cho đại thiếu gia mất hết mặt mũi là không thể, trong tộc cũng sẽ không có người chấp nhận một người xuất thân thấp kém như Thiệu Mị Mị làm vợ của đại thiếu gia, dù là thiếp thất cũng không có khả năng. Nha, tôi đã hiểu rõ. Mạnh Hạo nhìn vào bên trong biệt viện, không khỏi khinh thường Thiệu Mị Mị một chút. Hạng người thấp kém như thế này còn muốn làm thiếu phu nhân của Mạnh gia, thật là quá ảo tưởng. Chắc cô ta chỉ thấy đại thiếu gia quan tâm mình một chút, liền nghĩ mình là nhân vật quan trọng, hắn nổ vào. Nhưng hắn cũng chỉ trong lòng khinh bỉ một chút mà thôi, nào dám thể hiện ra bên ngoài. Thiệu Mị Mị nói thế nào bây giờ cũng là người của đại thiếu gia, thân phận kia muốn đối phó với lại một tên canh cổng như hắn là quá sức dễ dàng đi, vẫn nên cẩn thận một chút là hơn. Ân. Bên trong gian phòng, dù là ban ngày, nhưng hai cổ thân thể vẫn cứ ôm lấy nhau thật chặt, sau một hồi chiến đấu hăng sau, theo âm thanh thỏa mãn thật lớn, cuối cùng cũng mây tan mưa nghỉ, chỉ còn lại tiếng thở mạnh của hai người Mạnh Thường Quân cùng Thiệu Mị Mị. Đại thiếu gia, hôm nay anh là có chuyện gì vui hay sao? Ôm lấy Mạnh Thường Quân, Thiệu Mị Mị bây giờ gương mặt khá là yêu mị, hạnh phúc lên tiếng hỏi. Đi theo Mạnh Thường Quân mấy tháng nay, khả năng của Mạnh Thường Quân như thế nào, nàng cũng hết sức hiểu rõ. Đây có thể nói là lần đầu tiên nàng thấy Mạnh Thường Quân chiến đấu dẻo dai đến như thế này, loại cảm giác thỏa mãn, đây là từ trước đến nay nàng chưa hề gặp qua. Bản thiếu gia đã đột phá yêu sư tứ trọng cường giả, em nói xem anh có vui hay không? Mạnh Thường Quân trong lòng đang vui, cũng không hề giấu gì Thiệu Mị Mị. Chương 567, cự đầu chương 567. Từ đầu đây là chuyện xảy ra 3 ngày trước, hắn đã tại bên trong tu luyện tháp của Mân Việt học viện đột phá thành công, chỉ là hắn vẫn còn trong trạng thái cung cố cảnh giới, nên là chưa có công bố ra bên ngoài mà thôi. Nói ra Thiệu Mị Mị hôm nay đến cũng thật đúng lúc, hắn đang ở trạng thái hưng phấn nhất, cũng cần người phát tiết nhất, Thiệu Mị Mị đi vào không khác gì giúp hắn thỏa mãn thật lớn dục vọng trong lòng. Chúc mừng đại thiếu gia, từ nay về sau anh có thể trở thành nội viện cự đầu cường giả rồi. Thiệu Mị Mị cười thật tươi lên tiếng chúc mừng. Không phải là đệ tử của Mân Việt học viện, nhưng tại đây mấy tháng thời gian, qua lời nói khi hưng phấn của Mạnh Thường Quân, nàng đối với lại tình cảnh đệ tử bên trong Mân Việt học viện cũng có lý giải. Nội viện bên trong phải đột phá được yêu sư cảnh giới đệ tử mới được đi vào. Từ 30 tuổi trở xuống cường giả. Bên trong nội viện yêu sư cũng không hề nhiều, chỉ mấy trăm đổ lại. 30 tuổi trở xuống có thể đột phá yêu sư, đây là chuyện không dễ dàng, không muốn nói là quá ít, số lượng nội viện đệ tử ít cũng là điều dễ hiểu. Yêu sư thiên tài bên trong Mân Việt học viện cũng là có cao thấp chi phần, một trọng đến tam trọng thường sẽ được xem như là tinh anh, trên tam trọng sẽ được xem như là cự đầu, số lượng cự đầu này không hề nhiều. Chỉ vài chục người mà thôi, đây là tính cả những tên cổ lão đệ tử không chịu rời đi Mân Việt học viện thêm vào mới được. Mạnh Thường Quân năm nay mới 25 tuổi, y liền đã trở thành cự đầu, giả sử cho Mạnh Thường Quân thêm thời gian nữa, y chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành Mân Việt học viện đệ nhất cường giả cũng không phải là không thể, đây là một chuyện hết sức vui mừng a, cự đầu không phải là đích đến của Mạnh Thường Quân ta. Mạnh Thường Quân tràn đầy tự tin cùng bá khí. Tuổi này đạt đến yêu sư tứ trọng, cũng xem như là thiên tài, nhưng đặt ở những gia tộc lớn trên cổ loa thành kia thì cũng là bình thường mà thôi. Mục tiêu của hắn cao xa hơn, phải đạt được danh hiệu đệ nhất cường giả Mân Việt học viện, lấy danh hiệu này làm bàn đạp xông lên cổ loa học viện, nơi đó là nơi tập hợp những thiên tài mạnh nhất của Lạc Việt Vương quốc, đó mới là sân khâu của hắn. Đại thiếu gia, bây giờ anh đã là cự đầu của Mân Việt học viện rồi, có thể đưa em vào bên cạnh chăm sóc anh được không? Thiệu Mị Mị nũng nịu lên tiếng cầu xin. Mân Việt học viện có quy định chỉ cần là học viên trở thành nội viện đệ tử, liền có thể được phép mang một ít thân nhân hay người hầu của mình đi vào, mà không phải là do Mân Việt học viện cung cấp. Vấn đề này nàng đã đề cập cùng với lại Mạnh Thường Quân tù lâu lắm rồi. Nhưng y lại viện cớ muốn trở thành cự đầu mới có thể đưa nàng đi vào, bây giờ y cũng là đã đạt được mục đích của mình rồi, cũng nên suy nghĩ chuyện này một chút ta, nên nhớ cái gì nàng cũng đã trao cho y cả rồi a Mị Mị. Đợi thêm một thời gian nữa đi. Mạnh Thường Quân trầm mặc một hồi lâu, cũng liền là từ chối yêu cầu của Thiệu Mị Mị. Hắn là có chút thích cô gái này, nhưng không thể đưa cô ta đặt tại bên cạnh mình được, không phải như bên ngoài đồn là hắn vì sợ tổn hại mặt mũi gì đó, mà là vì một nguyên nhân khó có thể nói nên lời, đó là hắn không muốn người con gái mà hắn yêu thương si mê lăng tình y hiểu lầm hắn là người lăng nhăng háo sắc này nọ. Sự xuất hiện của Thiệu Mị Mị sẽ làm cho hình tượng của hắn trong mắt Lăng Tình Y sụp đổ mất, nên là dù thế nào, hắn cũng không thể mang Thiệu Mị Mị theo, dù cho cô gái này lấy thân phận là người hầu cũng là không được. Vậy được rồi, em muốn tham gia khảo hạch lần này để trở thành một viên đệ tử. Thiệu Mị Mị bên trong ánh mắt lóe lên lửa giận, nhưng rất nhanh nàng đã đem nó che giấu đi xuống dưới, chịu mến vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Mạnh Thường Quân lên tiếng. Chuyện này, với tu vi yêu sĩ một trọng sơ kỳ của Thiệu Mị Mị hiện tại, khó có cơ hội đi vào bên trong Mân Việt học viện, nhưng đây không phải là chuyện gì quá lớn, chỉ cần hắn lên tiếng một cái, trưởng lão bên trong gia tộc sẽ biết phải làm sao đưa cô gái này vào bên trong. Vấn đề nằm ở chỗ sau khi vào Mân Việt học viện cô ta lại tìm đến làm phiền mình, như vậy so với lại chuyện trực tiếp đưa cô ta vào nội viện theo hầu hạ hắn không có gì khác nhau, còn có khi tệ hơn nữa kìa. Đại thiếu gia, Mị Mị hứa với anh, tại bên trong Mân Việt học viện, không đột phá yêu sư cảnh sẽ không có đến tìm anh, có được hay không? Thiệu Mỹ Mỹ kể sát ngọc thể vào người của Mạnh Tường Quân, tay cũng là không rảnh rỗi chút nào, ra sức du tẩu trên người hắn, âm thanh phát ra muốn bao nhiêu yêu mị sẽ có bấy nhiêu yêu mị. Được, như vậy không thành vấn đề. Thiệu Mỹ Mỹ dùng chiêu này, Mạnh Tường Quân thật khó cưỡng lại, trong lòng dục hỏa vừa mới tắt lại bốc lên, ra sức gật đầu đồng ý với lại yêu cầu của Thiệu Mỹ Mỹ. Ngoài chuyện Thiệu Mỹ Mỹ khơi dậy dục hỏa trong người hắn ra, yếu tố chính là vì lời hứa vừa rồi của Thiệu Mỹ Mỹ, cô ta sẽ không có đến tìm hắn khi chưa đột phá yêu sư. Như thế chuyện này liền dễ dàng giải quyết rồi, chỉ cần không để cho Thiệu Mỹ Mỹ đột phá yêu sư, cả đời này cô ta cũng không thể tìm hắn phiền phải được, càng sẽ không có chuyện ngăn cản hắn đến với lại Lăng Tình Ý Nhi. Đây là một công đôi chuyện, nên giúp đỡ cô gái này một lần, dù sao mấy tháng nay cô ta hầu hạ hắn cũng không tệ. Đại thiếu gia, khoan đã. Thiệu Mỹ Mỹ ngăn cản Mạnh Thường Quân một lần nữa để thương lên ngựa, tiểu mỹ nói: "Mỹ Mỹ, còn có chuyện gì?" Mạnh Thường Quân cố nén lại dục hỏa trong lòng đôi chút, như Thiệu Mỹ Mỹ này không đưa ra một lời nói hợp lý, hắn sẽ để cho cô ta biết, ngăn cản hứng thú của hắn sẽ có hậu quả như thế nào. Đại thiếu gia, Trần Vân Thanh tên kia đã đến Mân Việt của thành, sẽ tham gia học viện khảo hạch 2 ngày tới, anh có thể nói Tinh Hồ trưởng lão giúp em đem tên khốn kia giết đi được không? Thiệu Mỹ Mỹ đang thương bộ dáng lên tiếng cầu khẩn Mạnh Thường Quân. Đây mới là mục đích chính yếu hôm nay nàng đến nơi đây để tìm Mạnh Thường Quân, tin tức nàng điều tra được, Trần Vân Thanh đã đến Mân Việt quận thành ngày hôm qua, và chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ tham gia Mân Việt học viện khảo hạch lần này, đây là cơ hội tuyệt vời nhất để nàng có thể giết chết được Trần Vân Thanh, nàng là không bao giờ muốn bỏ qua. Được, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mạnh Thường Quân gật đầu đồng ý. Trần Vân Thanh tên này chính là tác nhân chính thúc đẩy Thiệu Mỹ Mỹ không màn mặt mũi làm tình nhân của hắn, trước khi hái đi trinh tiết của Thiệu Mỹ Mỹ, hắn đã hứa với lại cô ta, sẽ giúp cô ta đem kẻ thù diệt môn của mình là Trần Vân Thanh giết đi. Qua nhiều tháng vừa rồi vì bận đột phá yêu sư tứ trọng cảnh giới, hắn là đã đem chuyện này quên đi mất, bây giờ Thiệu Mỹ Mỹ nhắc lại, vậy thì hắn giúp cô ta cũng không có sao. Diệt một cái yêu sĩ nho nhỏ không có hậu trường gì, Tinh Hồ trưởng lao chỉ cần thổi một hơi là xong rồi. Hồi bẩm đại thiếu gia, bên ngoài có người tìm đến ngài. Là ai? Mạnh Thường Quân gương mặt bây giờ âm trầm đến đáng sợ, hai lần hắn muốn để thương lên ngựa, liền là bị người chạy đến phá đám, dục hỏa không thể phát ra làm hắn chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lần trước Thiệu Mỹ Mỹ thì cũng thôi, cô gái này là đồ chơi của hắn, phá đám một chút cũng không có sao. Nhưng tên cẩu nô tài Mạnh kỳ này, nếu mà không có chuyện gì quan trọng, hay người tìm hắn là hạng vô danh, hắn liền sẽ để cho y chết không có chỗ chôn. Đại thiếu gia, bên ngoài người tìm đến ngài là Lăng Thủ Càn, hắn nói Tình Y tiểu thư có chuyện muốn gặp ngài. Mạnh Kỳ trong lòng run lên, hắn nghe âm thanh liền là biết Tôn đại thiếu gia này đang bất mãn với hắn vô cùng lớn, nhưng đâm lao phải theo lao, hắn phải đi con đường này đến cùng thôi. Đại thiếu gia, không cần quan tâm hắn. Thiệu Mỹ Mỹ toàn thân nóng sốt, hiện tại dục vọng trong người cũng đang thiêu đốt vô cùng lớn, nàng thật sự cần đến sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân a, nàng không muốn bất kỳ ai quấy rầy mình cả. Dầm. Hừ. Thiện nhân. Nắm cổ quăng Thiệu Mỹ Mỹ ra khỏi giường thật xa, Mạnh Thường Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo của mình lại, đối với lại Thiệu Mỹ Mỹ hiện tại hết sức là chán ghét. Chương 568, Chi Chu quyết chương 568, Chi Chu quyết dầm. Hừ. Thiện nhân. Nắm cổ quăng Thiệu Mỹ Mỹ ra khỏi giường thật xa, Mạnh Thường Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo của mình lại, đối với lại Thiệu Mỹ Mỹ hiện tại hết sức là chán ghét. Con đàn bà đê tiện này, bộ cô ta không có nghe bên ngoài Mạnh Kỳ nói Lăng Tình Y Y muốn gặp hắn hay là sao? Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn còn chưa được nếm trải qua mùi vị được Lăng Tình Y Y mời gặp nó là như thế nào cả. Như vị cùng cô ta ân ái thêm chút nữa, làm lỡ đại sự của Lăng Tình Y thì làm sao đây? Không giết chết cô ta ngay lập tức, là hắn đã nghĩ tình mấy tháng qua cô ta hầu hạ hắn rồi, còn nhiều lời mà nói, cũng đừng nên trách hắn độc ác. Mạnh Kỳ, Thu Căn huynh đệ đang ở đâu? Mở cửa đi ra, Mạnh Thường Quân rất nhanh chạy tới, có chút gấp gáp lên tiếng hỏi. 3 năm, suốt 3 năm thời gian, mặc dù hắn có bao nhiêu cố gắng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, cũng chưa một lần mời được Lăng Tình Y đi cùng ra bên ngoài cùng mình, càng là không có chuyện Lăng Tình Y đi cho người mời hắn. Như hắn nhớ không có sai, đây là lần đầu tiên Lăng Tình Y đi mời hắn đến biệt viện của mình đi. Tín hiệu như thế, có phải là Lăng Tình Y đi đã để ý đến hắn? Giữa bao nhiêu thiên tiêu, cuối cùng người mà Lăng Tình Y đi chọn vẫn là hắn, kết quả này thật quá tuyệt vời, không hưởng công hắn là si tình với lại Lăng Tình Y đi bao nhiêu năm qua. Đại thiếu gia, tôi đã mời ý vào phòng tiếp khách. Mạnh Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại thiếu gia đã không còn có ý định giết hắn nữa, xem ra hắn tính toán không sai, Lăng Tình Y cô gái này vẫn luôn là tấm đùa hộ mệnh sống của hắn, đại thiếu gia mình dù có không nể mặt của ai, cũng nhất định phải cho cô gái này mấy phần mặt mũi. Còn Thiệu Mỹ Mỹ bên trong kia, Mạnh Kỳ xuyên qua khe hở của cánh cửa nhìn thấy được gương mặt cô gái này khá là thảm thương, lắc đầu một cái, muốn leo lên cảnh cao làm phượng hoàng đâu có dễ, gà mái cuối cùng cũng là gà mà thôi. Mạnh Thương Quân, Lăng Tình Y đi, hai người chờ đó cho ta. Thiệu Mỹ Mỹ ta thể sẽ không bỏ qua cho hai người tối bây. Thiệu Mỹ Mỹ rầm rì nho nhỏ trong miệng, ánh mắt bây giờ tràn đầy âm độc cùng oán khí, ai nhìn vào cũng liền giận người. Mạnh Thương Quân, người đàn ông mà nàng có cảm tình, cũng là người nàng muốn dựa vào cả đời, không ai ngờ đến tên này là một tên thú đội lúc người, lấy hết của nàng sau, liền quăng nàng như một thứ rác rưởi. Trong danh sách nam nhân mà nàng hận nhất, ngoài Trần Vân Thanh ra chính là Mạnh Thường Quân tên khốn kiếp này. Thậm chí nàng hận Mạnh Thường Quân còn sâu đậm hơn cả Trần Vân Thanh tên kia. Còn Lăng Tinh Y Y, con kỹ nữ kia, giả vờ ngây thơ trong sáng, nàng nghĩ cô ta còn đê tiện hơn gái lầu xanh. Chính vì cô ta, Mạnh Thường Quân mới bỏ rơi nàng mà đi. Người con gái này mang đến cho nàng sĩ nhục quá lớn, nàng nhất định phải đem cô ta giết đi mới được. Chi Chu quyết, liền phải dựa cả vào mày. túi không gian lóe lên, trên tay của Thiệu Mỹ Mỹ liền xuất hiện một quyển yêu kỹ, cấp bậc không rõ, chỉ thấy ghi ba chữ chi chủ quyết. Chi chủ quyết, ngũ giai hạ phẩm yêu quyết, tu luyện thành công đạt đến cao nhất yêu vương cảnh. Muốn luyện công pháp này, phải hấp thu độc dược của những con nhện độc nhất, càng nhiều độc nhện, tu vi tiến triển thật nhanh, trong vòng 10 năm đột phá yêu tông không phải chuyện khó. Khuyết điểm, toàn bộ thân thể sẽ nhiễm độc chất, như một độc nhân, thân thể biến thành màu đen, không thể nào có thể sinh con được nữa. Trở thành độc nhân, không thể sinh con. Hắc hắc. Thiệu Mỹ Mỹ cười càng lúc càng âm trầm. Đây là bộ cái thế yêu quyết mà nàng từng đạt được trong một cái độc phủ, cũng chính là vì tác hại quá lớn của nó, nên nàng mới không dám tu luyện. Nữ nhân luôn muốn trẻ đẹp, cũng muốn vì người mình yêu sinh con, Thiệu Mỹ Mỹ nàng cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chi chu quyết này đã đem tất cả tốt đẹp nhất của người phụ nữ hủy hoại đi, nàng sẽ không có vì giết một tên Trần Vân Thanh, để rồi hủy hoại cả cuộc đời mình. Đến Mạnh phủ tìm Mạnh Cường Quân, nàng hy vọng biết bao là tên này có thể là chỗ dựa che nắng che mưa cho nàng, kết quả y cũng bao nhiêu người nam nhân khác, đều là thứ cầm thú không hơn không kém. Nếu đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể đi con đường này, đem mọi kẻ thù của mình giết đi, trên đời này tất cả mọi chuyện cũng nên dựa vào mình, không thể dựa vào bất kỳ một ai khác được. Hai ngày sau, Trường Sa Sơn Mạch, Phong Lang Sơn. Trường Sa Sơn Mạch rộng lớn vô cùng, theo sách xưa Lạc Việt sử ghi lại, Lạc Hoàng bệ hạ năm xưa khi còn là quốc vương của Lạc Việt, đã từng cho một vị đại thần đi đo lường xem Trường Sa Sơn Mạch có bao nhiêu lớn. Kết quả vị đại thần kia cũng không thể biết chính xác được Trường Sa Sơn Mạch diện tích chính xác là bao nhiêu, chỉ có thể ước lượng nó tầm 30 triệu km. 30 triệu km vuông diện tích, nó không thể nào so sánh với lại mấy cái sơn mạch đứng đầu của Đại Hán hay Hoa Mỹ, nhưng cũng rất là lớn hơn rồi, nếu mà đặt ở địa cầu, cũng phải tương đương với diện tích gần trăm lần Nam Việt quốc cộng lại. Có được diện tích lớn như thế này, tài nguyên bên trong cũng rất lớn, nhưng không dễ có thể khai phá. Cũng như bao sơn mạch lớn trên Nam Hoang Chi địa này, Trường Sa Sơn Mạch có rất nhiều tiểu sơn kết cấu với nhau, mà bên trong những khu tiểu sơn này lại thường có yêu thú chiếm cứ, càng đi vào sâu, yêu thú càng có thực lực mạnh. Cũng có những khu vực có yêu thú tộc đàn sinh sống, như Phong Lan Sơn này chính là một ví dụ. Diện tích của Phong Lang Sơn không đến 100.000 km vuông, cũng xem là một khu vực có diện tích khá là nhỏ, nhưng nơi đây lại có một yêu thú tộc đàn chiếm cứ. Trong số tộc đàn bên trong Trường Sa Sơn Mạch, Phong Lang không tính là yêu thú lợi hại gì, thực lực của con đầu đàn cũng chỉ là tam giai thất phẩm, tương đương với lại yêu sư thất trọng của nhân loại. Thế nhưng Phong Lang lại là một quần thể rất đông đảo, có người từng ước lượng Phong Lang bên trong Phong Lang Sơn chí ít cũng có 1 triệu con. 1 triệu Phong Lang, đó là một con số rất là khủng khiếp, phải biết Trường Sa quân đoàn đóng tại Trường Sa quan lúc cao điểm nhất cũng chỉ có 1 triệu binh sĩ. Thế nên mới nói, Phong Lang tộc đàn này 1 triệu con khủng bố như thế nào. Cũng may bọn nó thực lực không quá cao, nếu không với số lượng như thế này đối với lại yêu thú bên trong Trường Sa Sơn Mạch là một cái tai nạn. Hiện tại bên ngoài Phong Lang Sơn, liền là xuất hiện rất nhiều người, tính ra đâu đó tầm gần 10.000 người, trên người ăn mặc đủ loại màu sắc y phục, chứng minh một điều, đám người này là đến từ rất nhiều các thế lực khác nhau bên trong Mân Việt của thành. Điểm chung duy nhất của những người này là bọn họ còn rất là trẻ, đại đa số đều không vượt qua 20 tuổi, thêm một điểm giống nhau nữa là đám người này bên hông đều mang theo một cái lệnh bài, người của Mân Việt quận có mặt nơi đây, nhất định có thể nhận ra được, đây là lệnh bài khảo hạch do Mân Việt học viện phát ra hàng năm dành cho toàn bộ các thế lực lớn nhỏ bên trong Mân Việt của thành, chỉ cần có lệnh bài này liền có thể tham gia Mân Việt học viện khảo hạch. Thông qua liền sẽ ngay lập tức được Mân Việt học viện nhận làm môn hạ, từ nay thân phận khác xưa. Kết hợp nhiều yếu tố như thế, nên thân không khó để suy đoán ra thân phận của đám người này. Tuất ca, anh nói xem tại sao các vị trưởng lão của Mân Việt học viện lại đưa chúng ta đến nơi này? Một nhóm tầm 10 mấy người tán tu trong vòng, A Hầu nhìn xung quanh hoàn cảnh, phát hiện bây giờ ai cũng đang nghị luận, không ai chú ý đến đám người mình nơi này, liền nhỏ giọng lên tiếng hỏi A Tuất, người có tu vi cao nhất trong nhóm bọn họ, yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cường giả. So với mặt bằng chung, lần này khá nhiều cơ hội có thể thông qua khảo hạch, trở thành một vị Mân Việt học viện đệ tử, đám người mình ăn cơm hay ăn cháo, đều là phải dựa cả vào A Tuất tên này. Đồng thời, A Tuất ý cũng là người khá linh thông tin tức, có thể biết được nhiều tin tức nội bộ mà nhóm người mình không biết, nói ra có thể giúp đám người mình có sự chuẩn bị tốt hơn. Theo ta suy đoán, có thể lần này học viện cao tầng muốn chúng ta đi giết Phong Lang, khảo nghiệm xem chúng ta ai là người có thực lực mạnh nhất để tuyển chọn mà thôi. A Tuất cũng không hề giấu giếm, lên tiếng nói ra suy đoán của mình, thật ra hắn không nói, chút nữa đây các vị trưởng lão của Mân Việt học viện cũng sẽ đưa ra thông báo với tất cả mọi người mà thôi. Chương 569, mẹ phái chương 569, mẹ phái theo ta suy đoán, có thể lần này học viện cao tầng muốn chúng ta đi giết Phong Lang, khảo nghiệm xem chúng ta ai là người có thực lực mạnh nhất để tuyển chọn mà thôi. A Tuất cũng không hề giấu giếm, lên tiếng nói ra suy đoán của mình, thật ra hắn không nói, chút nữa đây các vị trưởng lão của Mân Việt học viện cũng sẽ đưa ra thông báo với tất cả mọi người mà thôi. Muốn chúng ta đi giết Phong Lang. Nhiều người tuy đoán được Mân Việt học viện đám trưởng lão đưa bọn họ đến đây không có chuyện gì tốt đẹp, cũng có ý nghĩ sẽ cùng Phong Lang chiến đấu, nhưng khi nghe đến tin này, trong lòng cũng không tránh khỏi khủng hoảng. Phong Lang đám yêu thú này không phải bọn họ chưa có nghe nói qua, đồn quân số của bọn chúng còn nhiều hơn cả quân đội đóng tại Trường Sa còn nữa. Thêm nữa tốc độ của bọn chúng rất là nhanh, cùng đám Phong Lang này chiến đấu, lấy tu vi của đám người mình, so với lại đi tự sát không có gì khác nhau mấy. Lần đầu tiên, trong lòng bọn họ sinh ra ý nghĩ lui binh, đúng thật Mân Việt học viện cánh cửa này cũng không có dễ dàng đi vào cho lắm. Tôi nghĩ 8-9 phần là như vậy rồi. A Hợi gật đầu một cái, hắn nghe nói năm ngoái Mân Việt học viện là tìm đến Thanh Xà Sơn, nơi cư ngụ của rất nhiều thanh xà, một loại rắn khá độc, muốn tất cả thí sinh chém giết thanh xà. Sau cùng lấy ra 1.000 người có điểm số cao nhất, được tuyển chọn vào làm Mân Việt học viện đệ tử, tình cảnh nghe những người còn sống kể lại, vô cùng khốc liệt, năm nay tình cảnh nghĩ đến cũng không có mấy khác biệt đâu. Tôi bây sợ cái gì? Phong Lang cũng có mạnh yếu, chỉ cần chúng ta may mắn gặp phải một đám Phong Lang thấp kém là được rồi. Nhìn thấy đám anh em của mình lo sợ ra mặt, A Tuất liền lên tiếng trấn an mọi người một chút. Phong Lang là lợi hại thật, nhưng không phải không có cơ hội cho bọn họ, nên nhớ Mân Việt học viện các trưởng lao nhóm cũng đã tính toán kỹ, sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết một cách vô ích. Húng gì bên trong thí luyện, nhiều khi cũng chưa chắc gì đám người mình sẽ giết Phong Lang đâu, còn có cách khác nữa mà. Chúng tôi tin tưởng tất cả. A Hầu đám người gật đầu, để có được danh ngạch này, cha chú của bọn họ đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn, thậm chí còn bỏ luôn cái mạng của mình để lấy đến danh ngạch này cho mình. Giờ đây mới thấy một chút khó khăn, lại tính đến chuyện lui về, không phải là quá có lỗi với những trưởng bối mình hay là sao? Hơn nữa trời sập sẽ có A Tuất tên này gánh, trưởng bối bọn họ trước khi đi đã nói rồi, tất cả đều phải nghe theo lời của A Tuất tên này. Các vị sư minh, không biết vị đại ca này có gì chỉ dạy? A Tuất giật mình, đối phương là yêu sĩ ngũ trọng cường giả, muốn kêu sư minh cũng là phải bọn họ gọi mới đúng, tay này chui ra xuất thần như có thế này, còn lễ phép với người tu vi thấp hơn mình nữa, không biết có âm mưu gì đây. Tôi đến đây là phụ mệnh của Thái Phật sư minh, muốn mời các vị gia nhập vào Đạo Minh. Khương Duy vẫn là thái độ khá khiêm cung lên tiếng. Đạo Minh? A Tuất mấy người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thấu cái tên Khương Duy đang muốn dở trò gì. Các vị nhìn qua bên kia đi, xem có gì khác thường hay không. Khương Duy chỉ tay qua một phương hướng. Bên đó là Mạnh Thường Minh, tam thiếu gia của Mạnh gia mà. A Hợi khá là quen biết với lại những con em thế gia lớn của Mân Việt quận thành nơi đây. Bên đó ngoài Mạnh Thường Minh cùng với lại người nhà Mạnh gia tham gia lần này khảo hạch, có chuyện gì khác thường đâu kia chứ? Có chăng, hình như năm nay tập hợp bên phía Mạnh Thường Minh gia tộc người nhiều hơn một chút, còn có vị thiếu gia đi sát bên cạnh của Mạnh Thường Minh, dường như đó là Liệt Tàng Dương, thiếu chủ của Liệt gia tại Liệt thành thì phải. Liệt gia cùng với lại Mạnh gia trước giờ không hợp nhau lắm, không hiểu sao thiếu chủ của Liệt gia lại đi thân cận với lại Mạnh gia đến vậy. Bên đó hiện tại gọi Mạnh Minh. Khương Duy nhàn nhạt lên tiếng giải thích. Mạnh Minh. Đạo Minh. Ý của anh là? A Tuất tinh ý hơn cả, hắn dường như nhận ra được sự bất thường của lần khảo hạch năm nay, dường như các đệ tử của các gia tộc nhỏ hơn đang đứng thành hàng, chủ yếu là đi vào ba gia tộc lớn nhất là Mạnh, Nô, Cổ Tâm gia, còn làm ra một cái liên minh chống lại những thế lực khác nữa. Còn bên này tán tu cũng không chịu thua kém, đã tập hợp lại rất là nhiều người dưới cờ của một tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, như hắn tính không sai, người này là Thái Phật sư minh trong lời nói của tên Khương Duy này rồi. Đúng vậy, những gia tộc lớn kia bây giờ đã liên kết lại với những gia tộc nhỏ hơn, làm ra một cái liên minh, bọn chúng xưa nay vốn đã rất mạnh, nay lại càng mạnh hơn. Điều này quá bất lợi cho em những tán tu như là chúng ta mở dạng, nếu bọn họ không ra tay đối phó yêu thú, lại đi đối phó với lại chúng ta, nghĩ đến các vị cũng đã biết hậu quả bên trong nó thế nào rồi. Nên các vị cũng muốn làm ra một cái liên minh để chống lại mấy đại gia tộc kia. A Tuất rất thông minh, chỉ nhìn qua cũng đã hiểu Khương Duy dụng ý muốn nói gì. Đúng là như vậy. Các đại thế lực lớn muốn đánh nhau, tốt đẹp như chúng ta không muốn bị trà đạp, cũng chỉ có liên kết lại, mới có thể sinh tồn được đi xuống. Khương Duy gật đầu, ý tưởng dựng ra đạo minh này là do Khương Duy hắn lên ý tưởng, chọn người thực lực cao nhất trong đám tán tu lên làm minh chủ, dẫn dắt bọn họ. Chỉ có như vậy, mới có thể ở bên trong các đại thế lực tranh đấu tìm được con đường sống mà thôi. Nói ra bên trong Mân Việt học viện đã chia bè kết phái từ rất lâu, mấy cái mạnh minh nay đạo minh cũng tồn tại bên trong đó. Lần này bọn họ đứng ra kêu gọi, cũng là được sự đồng ý của một đại nhân vật bên trong đạo minh. Tôi thấy dù chúng ta liên minh lại, cũng chưa chắc chống lại được những thế lực lớn kia đâu. A Tuất vẫn không thấy con đường sáng trước mắt cho lắm. Nhìn qua Mạnh ra đi, số người đi theo Mạnh ra thế lực nhỏ đệ tử tính hợp lại cũng là gần 1.500 người. Nô ra cũng là tương tự, trong khi dẫn đầu cổ ra con số còn nhiều hơn. Nhìn lại tán tu bên mình, vì là quần thể nhỏ yếu, nên hàng năm Mân Việt học viện phân bổ cho bọn họ chỉ vài trăm cái danh lệch, năm nay khá khẩm hơn một chút tầm ngàn cái danh lệch, đám người mình có liên kết hết lại, cũng chỉ gần ngàn người đôi chút, số lượng kia không bằng bất kỳ thế lực nào ở đây, làm sao cuối cùng bọn họ cũng đấu không lại. A Tuất huynh, thế này, Khương Duy ghé sát vào tai của A Tuất, thầm thì một chút to nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe ra được mà thôi. Yêu, nhỏ giọng một chút. Khương Duy nhanh chóng dùng tay đem miệng của A Tuất che lại, khá là sợ tên này kinh ngạc nói ra những gì mình không nên nói. Đây là sự thật sao? Bình tĩnh trở lại, A Tuất nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Lần này đi theo đường Thái Phật có một tôn yêu sư cường giả, không phải là bình thường yêu sư cường giả, mà là yêu sư ngũ trọng hậu kỳ cường giả. Tin tức này đối với lại hắn thật sự có trọng đại đánh sâu vào, như bên mình có cường giả như thế kia, lại có thể đi vào bên trong trợ giúp bọn họ còn là sợ đám gia tộc thiếu gia kia cái lông. A đương nhiên là thật. Vì thuyết phục mấy tên này gia nhập, một số bí mật Khương Duy cũng là tiết lộ cho tên A Tuất này biết một chút. Sau những lần thấy bại thảm hại của những tán tu mấy lần trước tham gia khảo hạch, kỳ gần nhất bên trong tán tu còn xuất hiện yêu sĩ thất trọng thiên tiêu, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Đạo Minh cao tầng bên trong Mân Việt học viện cùng nhiều vị tán tu lão làng rất là khó hiểu, liền bắt tay vào điều tra xem vấn đề nằm ở nơi nào. Kết quả các vị ấy phát hiện, giết chết đi yêu sĩ thất trọng thiên tiêu của mình không phải là yêu thú gì, mà là do bàn tay của con người làm ra, hơn nữa người này còn dùng linh lực giết chết hậu bối của mình nữa. Linh lực cũng chỉ có yêu sư cường giả có mà thôi, đi theo chiều hướng này, các vị trưởng bối phát hiện ra, thiên tiêu gia tộc bên trong có yêu sư cường giả đi theo bảo hộ. Những người này dùng độc môn liễm tức công pháp đem bản thân thực lực của mình hàng đến mức cực thấp, ngay cả yêu sư cựu trọng trưởng lão của Mân Việt học viện cũng không phát hiện ra trò gian dối của đám người này. Tán tu đại lão không phục, quyết tâm trả mối hận này, cũng là dùng lại chính chiêu của mấy gia tộc lớn kia trị bọn chúng, lần này chắc chắn có thể để cho mấy cái thế lực lớn kia lãnh đủ. Chương 570, Phù Thịnh Phù Suy. Chương 570, Phù Thịnh Phù Suy. Khương Duy đại ca, chúng tôi đồng ý gia nhập Đạo Minh. Sự tình đã quá sáng tỏ như thế, bên mình có yêu sư ngũ trọng hậu kỳ giúp đỡ, phần thắng đã quá cao, nếu còn không gia nhập đi bảo, còn chờ đợi đến khi nào nữa? Một khu vực khác khá bí ẩn bên dưới Phong Lang Sơn. Hồi bẩm thiếu chủ, Liệt gia không bao lâu trước đây đã chọn Mạnh gia làm chỗ dựa. Hải Thương ôm quyền cung kính đối với Hải Huyền Lân lên tiếng hồi báo. Xem ra chỉ còn Hải gia chúng ta là chưa chọn đội rồi. Hải Huyền Lân nhàn nhạt lên tiếng. Đúng vậy thiếu chủ. Trong những tòa thành lớn bên trong Mân Việt quận, phần lớn những gia tộc tốc đầu đều đã đứng thành hàng. Hổ gia thì chọn Cổ gia làm chỗ dựa, Liệt gia nhắm đến Mạnh gia, dư lại chỉ còn Hải gia bọn họ chưa đứng thành hàng mà thôi. Lựa chọn hiện tại dành cho Hải gia cũng không có nhiều lắm. Quân đội một phương luôn trung lập. Hải Huyền Lân vẫn luôn chú ý đến quân đội, thế lực này vốn mạnh nhất mà, ai không muốn bọn họ che chở. Đúng vậy thiếu chủ. Quân đội thế lực trước nay luôn là như vậy, bọn họ là một quần thể đặc thù riêng biệt, phương châm từ trước đến nay rất rõ ràng, không xen vào ân oán của các gia tộc, cũng không tiếp nhận bất kỳ gia tộc nào gia nhập trận doanh của mình. Nhiều thế lực muốn đánh lên quân đội chủ ý, trong đó có Hải gia mình, đáng tiếc từ trước đến nay không có thành công, lần này cũng không có ngoại lệ đến. Đi thôi. Rất nhiều thế lực đang tập trung cả vào Hải gia chúng ta, cũng không nên để cho mọi người chờ lâu. Hải Huyền Lân dẫn đầu đi trước, hướng mà hắn nhắm đến là Ngô gia bên kia một phương. Thiếu gia muốn chơi chiêu cân bằng sao? Nhìn hướng đi của Hải Huyền Lân, Hải Thường không khỏi ngẩn người đôi chút. Nhìn trận thế này, ai cũng hiểu mạnh nhất thế lực hiện nay là Cổ gia Tam thiếu gia Cổ Cự Nghiệp, bên Cổ Minh hiện tại đã có gần 2000 đệ tử của các thế lực gia nhập, không hề bàn cái được nhận xét là đệ nhất thế lực. Hải Huyền Lân không chọn đội mạnh nhất gia nhập, lại đi gia nhập vào thế lực được xem là khá yếu Ngô gia, điều này chứng tỏ cao tầng gia tộc muốn giữ nguyên hiện trạng bây giờ của Mân Việt của thành. Không muốn nhìn thấy bất kỳ thế lực nào mạnh lên thực sự, vượt lên trên các thế lực, làm mất cân đối cách cục bên trong Mân Việt của thành. Rắc. Hải Huyền Lân, tên khốn kiếp nhà mày mắt chó bị mù hay sao? Bóp nát miếng ngọc mà mình yêu thích nhất, Cổ Cự Nghiệp nhìn qua bên kia Ngô gia, nơi mà Hải Huyền Lân đang cùng trò chuyện khá vui vẻ với lại Ngô Minh Thành bên kia, trong lòng rất là không thoải mái. Bên mình luận quân số cũng như thế lực gia nhập vào đã là thuộc hàng mạnh nhất rồi, nơi đây trừ quân đội một phương ra, không có thế lực nào có thể cùng Cổ Minh bọn họ tranh phong, ấy vậy mà tên khốn kiếp Hải Huyền Lân kia không chịu gia nhập vào Cổ Minh bên mình, lại đi gia nhập Ngô Minh, đúng là mắt bị mù mà. Bộ tên Hải Huyền Lân này không hiểu đạo lý phù thịnh không phù suy hay là sao, đi theo thế lực xuống dốc, thế nào cũng sẽ tự đào mộ chôn mình mà thôi. Tam thiếu gia, không cần để ý đến bọn họ, bất kỳ ai cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho sự lựa chọn của mình. Trần Tố Nga nhàn nhạt lên tiếng. Tranh đấu thế lực, nàng nhìn thấy quá nhiều, từ lúc tại Trần gia bên kia, không ngày nào mà cha của mình không nghĩ cách thống nhất Trấn Nam Thành, đem gia tộc nội loạn bên trong dẹp trừ. Trên thực tế cũng không đơn giản, không có biến cố bất ngờ của Tam Dương Quyết, cha nàng cũng khó có khả năng hoàn thành nghiệp lớn, thế lực bên trong luôn muốn tìm điểm cân bằng, không ai muốn nhìn thấy một nhà độc đại, điều này quá mức là nguy hiểm, Hải Huyền Lân lựa chọn thế này cũng là hợp lý. Nhị Tẩu nói rất đúng. Cổ Cự Nghiệp nở nụ cười khách khí đối với lại Trần Tố Nga, không phản bác lại, cũng không dám phản bác. Trước khi đến Phong Lang Sơn nơi này, nhị ca hắn đã giới thiệu Trần Tố Nga qua cho hắn, anh ta còn căn dặn rất kỹ, bên trong Phong Lang Sơn nhất định phải chiếu cố Trần Tố Nga cho thật tốt, không để cho Trần Tố Nga chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không sau khi trở lại thế nào anh ta cũng sẽ lột đi của hắn một lớp da. Tam thiếu gia khách khí. Trần Tố Nga miễn cưỡng nở nụ cười, cũng không có phản bác cách xưng hô của Cổ Cự Nghiệp, nàng hiện tại ánh mắt nhìn về một phương hướng, nơi mà có hình bóng của tên thanh niên áo trắng tuấn tú kia cùng hai người nữ nhân xinh đẹp hơn mình bên cạnh với ánh mắt cừu hận vô cùng. Nhị Tẩu, chị kiên nhẫn một chút, đi vào bên trong Phong Lang Sơn, em nhất định sẽ làm cho tên Trần Vân Thanh kia chết không có chỗ chôn. Cổ Cự Nghiệp nhìn theo, liền là biết người thanh niên mà Trần Tố Nga dùng ánh mắt cừu hận kia là ai, đây không phải là Trần Vân Thanh, là kẻ thù diệt đi Trần gia của Trần Tố Nga hay là sao? Đồng thời cũng là người mà nhị ca hắn muốn hắn cho Cổ Hàn Mục diệt sát trong hành trình Phong Lang Sơn lần này, bằng mọi giá phải giết được tên đó. Tố Nga cô đương, nếu cô không kiên nhẫn, như vậy để ta tìm cách đưa Trần Vân Thanh giết đi. Cổ Hàn Mục nãy giờ trầm mặc, đột nhiên đúng lúc này lên tiếng nói. Hàn Mục trưởng lão, để cho tên đó sống thêm một ít thời gian đi. Trần Tố Nga nhìn Trần Vân Thanh bên kia, khẽ lắc đầu một cái. Vậy thì nghe theo lời của Tố Nga cô đương. Cổ Hàn Mục gật đầu một cái, ánh mắt bên trong có đôi chút tán thưởng. Giết Trần Vân Thanh không khó, trên đường đi đến nơi này cả mấy ngàn km, hắn có rất nhiều cơ hội có thể đem Trần Vân Thanh giết đi. Tuy nhiên làm như vậy nhất định sẽ bị Mân Việt Học viện trưởng lao phát hiện ra, đi theo giám sát lần này cao thủ rất nhiều, yêu sư hậu kỳ cũng có mấy tôn, thậm chí yêu sư cửu trọng cũng có một tôn, nếu để bọn chúng phát hiện ra, hắn chắc chắn chỉ có con đường chết. Theo đó cũng bại lộ thân phận của mình luôn, hình phạt mà chờ đợi Cổ gia có thể là sau này không thể nào gia nhập Mân Việt Học viện nữa rồi. Hậu quả nghiêm trọng như thế, nên dù biết mình ra tay thành công rất cao, nhưng hắn cũng không dám, vừa rồi nói ra cũng chẳng qua muốn thử Trần Tố Nga một chút mà thôi. Nếu cô gái này vì thù hận hôn đầu, muốn hắn đem Trần Vân Thanh giết đi ngay lúc này, hắn sẽ đánh giá thấp Trần Tố Nga xuống mấy phần, ngược lại cô ta nếu vì Cổ gia suy nghĩ, hắn cũng sẽ chấp nhận cô ta, xem cô gái này như nhị thiếu phu nhân đến đối đãi, cuối cùng Trần Tố Nga này cũng không có làm cho hắn phải thất vọng. Tinh Tinh tỷ, chị mang khăn che mặt lại làm cái gì? Dương Tư Tư đến gần bên cạnh của Lại Tinh Tinh, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Lại Tinh Tinh hai ngày trước rời đi, hôm nay quay lại nói là muốn đưa tiễn Trần Vân Thanh cùng nàng đến Phong Lang Sơn thí luyện. Trên đường đi cùng Trần Vân Thanh có nhiều hành động mờ ám làm nàng khá là khó chịu, nhưng đến nơi đông người như thế này, cô gái này lại khá là quy củ. Không động chân động tay nữa, còn là đem khăn che lại dung nhan của mình, như sợ mọi người nhận ra một dạng, chuyện này khá là khó hiểu. A Tư Tư muội, chị dùng khăn che lại dung nhan là sợ đám ong bướm kia đến quấy rầy, làm cho Vân Thanh mệt mỏi ứng phó a. Lại Tinh Tinh cười duyên một cái, nhỏ giọng lên tiếng cùng Dương Tư Tư làm luận. Hách. Trần Vân Thanh đưa mắt nhìn qua Lại Tinh Tinh một cái, trên môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Lại Tinh Tinh này công phu nói dối càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi, với nhan sắc kia của mình, cùng thân hình nóng bỏng kia, Lại Tinh Tinh cô nàng này hận không thể để cho thiên hạ chiếm ngưỡng lấy dung nhan của mình, còn chuyện nghĩ sẽ làm phiền hắn, cô ta sẽ không có lòng tốt như thế này đâu. Nguyên nhân chính là Lại Tinh Tinh sợ nơi này có mật thám của triều đình, nhất là của đại hoàng tử Lạc Diệu Phong nhìn thấy mình đi theo người nam nhân khác sẽ sinh ra hoài nghi, diễn đến hậu quả rất là lớn, nên mới dùng chiêu này. Trần Vân Thanh hắn trong lòng cũng khá là ủng hộ, nơi quá nhiều người, lại là không phải hẻo lánh như trấn Nam Thành, quận thành nơi đây tập trung sự chú ý rất lớn của triều đình rồi, cẩn thận là vẫn hơn. Vậy em cũng nên che lại dung nhan mới được. Dương Tư Tư không nhìn ra được lời nói dối của Lại Tinh Tinh, nghe cô ta nói sẽ làm liên lụy đến Trần Vân Thanh, liền là trở nên sốt sáng trở lên. Không phải tự tin chứ, luận về nhan sắc nàng nghĩ mình không kém Lại Tinh Tinh, thậm chí còn hơn chút đỉnh nữa. Chương 571, náo hư
không phải tự tin chứ, luận về nhan sắc nàng nghĩ mình không kém Lại Tinh Tinh, thậm chí còn hơn chút đỉnh nữa. Với nhan sắc của mình, sẽ không thể nào tránh được mấy tên rồi bỏ tiếp cận, chưa tính đến những người phía sau có thế lực rất là lớn nữa. Đắc tội với bọn họ, chỉ sợ Trần Vân Thanh sẽ không có ngày tốt để qua. Tấm gương mấy ngày trước đây tại Khái Đao Đại Sơn, nàng vẫn là còn nhớ rõ như in mà. Muộn rồi, em nhìn bên kia đi. Bên kia. Dương Tư Tư quay đầu nhìn lại, thật đúng là có đám người đang đến bên này, thanh thế kia quá lớn, hình như là người của Ngô gia thì phải. Hại. Phiền toái đúng thật sự là tìm đến cửa. Lại Tinh Tinh thở dài. Vừa rồi nàng cũng chỉ là lấy cái cớ để qua mặt Dương Tư Tư mà thôi, ai ngờ nói dối của mình lại thành sự thật. Nhìn đám người kia ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào Dương Tư Tư, xem ra ca này khó giải quyết, cũng phải nói thêm Dương Tư Tư này lớn lên thật quá đẹp một chút, hồng nhan họa thủy thật sự là không có sai. Tiểu tử, người bản thiếu gia muốn tìm là vị cô nương kia, không phải mày, biết điều mau tránh ra cho ta. Lô Minh Thành một bộ không kiên nhẫn, phất tay ý bảo Trần Vân Thanh tránh ra, không cần ngăn cản đường của hắn đến tìm vị cô nương xinh đẹp bên kia. Nhìn đi, mặt ngọc không tì vết, eo thon gọn hơn cả eo con kiến, phía trên song phong này nở vô cùng to lớn, lực đàn hồi chắc chắn là tuyệt luân. Nhìn cô gái này có điểm nào thua kém đệ nhất mỹ nhân Mân Việt Học Viện Lăng Tĩnh Y gì ở đâu kia chứ? Lăng Tĩnh Y gì hắn không dám đi mơ tưởng, loại nữ thần này ngay cả đại ca của hắn cũng một bộ si mê vô cùng, đến nay còn khả năng thể mạo chiếm được, một tên tiểu đệ như mình sao có thể mơ tưởng được? Không mơ mộng được Lăng Tĩnh Y gì, vậy thì hắn lấy lui làm tiến, chinh phục người con gái bên kia cũng không có vấn đề gì, phải biết luận nhan sắc, cô gái trước mắt hắn đây không có chỗ nào thua cho Lăng Tĩnh Y gì kia. Cô gái này còn chưa có người cùng hắn cạnh tranh, đối thủ của hắn dường như là không có, hắn cần phải nhanh tay đoạt lấy mới được, nếu như không, một khi cô gái này xuất hiện tại Mân Việt Học Viện, khi đó sẽ có quá nhiều người cũng mình cạnh tranh, không chắc cô gái này lại là một Lăng Tĩnh Y thứ hai, vậy thì quá phiền phải rồi. Cô ấy là nữ nhân của ta, không muốn chết lập tức cô ngay. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng tạm thời đè xuống bên dưới. Không phải hắn nghe nói các đại gia tộc bên trong dạy bảo con cháu của mình một cách rất nghiêm khắc hay sao? Càng là những gia tộc lớn, càng khó có khả năng sinh ra những tên ngu ngốc vô năng. Nhưng sao Trần Vân Thanh hắn gặp lại là những tên não tàn thế này? Vũ Thanh Nhàn cũng là như thế, đến lượt tên Ngô Mạnh Thành này cũng vậy, cả hai cứ như một khuôn đúc già, nhìn thấy Dương Tư Tư thì não lại vô nước mất rồi. Là do hai tên này quá vô năng, hay là do Dương Tư Tư có mị lực quá lớn? Nhưng dù ở vào hoàn cảnh nào, tên Ngô Mạnh Thành này hắn cũng đã đưa ý vào danh sách đen, một khi có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Dám có ý định với nữ nhân của hắn thì nên chuẩn bị lãnh hậu quả đi. Gì? Nữ nhân của mày? Ngô Mạnh thường là người, sao lại thế này được? Người con gái mà hắn để ý, đã là danh hoa đã có chủ, đối với hắn mà nói là một đả kích trầm trọng a không sai. Tôi là nữ nhân của anh ấy. Dương Tư Tư gật đầu, nói ra câu này, nàng gương mặt liền là ửng đỏ vô cùng, thần thái kia bên ngoài người nhìn vào không khỏi say mê quên đi lối về. Xấu hổ quá. Dương Tư Tư trái tim nhảy loạn lên, to gan công khai trước đám đông như thế này, là điều nàng đầu tiên làm trong đời, nhất là nói chuyện mình là nữ nhân của người khác, càng là khó khăn hơn. Nghĩ nghĩ, đâm lao liền phải theo lao, nàng đi đến sau lưng Trần Vân Thanh, vòng tay ôm lấy hông của hắn. Gương mặt xinh đẹp dựa vào trên vai đối phương, như chứng minh những lời vừa rồi mình nói không có sai. Lại Tinh Tinh kia vừa mới quên nàng làm như vậy, cô ta nói chỉ khi nhận mình là người đã có chủ, mấy tên thiếu gia hay thiên kiêu khác mới không có đánh chủ ý lên trên người của mình nữa, nàng thấy chủ ý này rất tốt, nên làm theo thôi. Nói ra những lời này cũng không phải là nói dối, nàng cùng Trần Vân Thanh đã là có một đêm vợ chồng, dù chưa chính thức bước qua một bước kia, nhưng cả hai cũng trao nhau tất cả rồi, nói nàng là nữ nhân của y cũng đâu có sai. Cô đương, tôi thấy câu nguyên âm vẫn còn, nói mình là nữ nhân của người khác, có vẻ không hợp lý cho lắm. Hải Huyền Lân đi đến một bước, cầm lấy chiếc quạt phe phẩy trong rất là có phong độ, lên tiếng trợ giúp Ngô Mạnh Thường một tiếng. Hải Huyền Lân hắn tại Nộ Minh Thành vốn được biết đến với biệt danh Hoa Hoa công tử, vì hắn phong lưu thành tính, duyệt nữ nhiều vô số, nên mới được trao cái danh hiệu không mấy tốt đẹp này. Cũng vì duyệt qua rất nhiều nữ nhân, thế nên hắn có kinh nghiệm đặc biệt, chỉ cần nhìn qua gương mặt của một người con gái, hắn liền sẽ biết cô gái đó còn trinh tiết hay không. Đây cũng là tiêu chuẩn chọn nữ nhân của hắn, chỉ chọn những người nào còn trong sạch chi thân, còn mấy cô gái không còn hoa mít, hắn ngay cả liếc mắt còn lười liếc nữa là. Dương Tư Tư này dựa theo kinh nghiệm lão làng của hắn, rất dễ dàng nhận ra cô gái này vẫn còn trong sạch. Một người con gái trong sạch cũng xinh đẹp tuyệt luân như thế, không có lý do gì hắn đi bỏ qua cho được. Ân, không, phải nói là không lý do gì mà không giúp đỡ Ngô Minh Thành cho được. Nên nhớ hiện tại hắn là đã gia nhập Ngô gia một bên trận doanh. A ha ha ha. Hải công tử, ai có quy định là nữ nhân của người khác thì nhất định phải mất đi trong sạch bao giờ? Lại Tinh Tinh cười dài một cái, nhìn thấy Dương Tư Tư trên mặt khó xử, cũng là lên tiếng giúp đỡ. Không có biện pháp, chuyện này là do nàng nghĩ ra, đương nhiên cũng nên giúp đỡ đến cùng rồi. Vị tiểu thư này nói cũng phải. Hải Huyền Lân gương mặt hơi có chút đỡ cứng. Lại Tinh Tinh nói cũng không phải không có lý, có những cặp đôi yêu nhau, lấy nhau, nhưng vì một nguyên nhân nữa nào đó, chưa có chính thức ân ái trở thành vợ chồng chính thức. Trong tu luyện giới còn là vì công pháp đặc thù, có khi phải đại thành mới có thể phá đi nguyên âm hay nguyên dương của đối phương. Không loại trừ khả năng Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư chính là trường hợp này. Người ta là vợ chồng, pháp luật cũng không có quy định là vợ chồng thì phải làm chuyện đó. A, lần này xem ra hắn là đã có nhận định sai lầm đôi chút. Với lại các anh nghĩ xem, thế gian này có cô gái nào lại tại đông người thế này đem danh tiết của mình phá hủy hay không? Lại Tinh Tinh bồi thêm một câu. Hại. Xung quanh quan sát rất nhiều thiên tài nghe như thế cũng liền thở dài một tiếng, đánh trống lui binh. Danh tiết của người con gái rất quan trọng, nó còn quan trọng hơn mạng sống của mình, thật sự không cô gái nào đem danh tiết của mình ra làm trò đùa cả. Dương Tư Tư trước mặt bản dân thiên hạ tự nói mình là nữ nhân của Trần Vân Thành, như vậy từ nay cái tiếng gái đã có chủ sẽ theo cô ta mãi mãi, không thể gột rửa được, bất kỳ nam nhân ưu tú nào muốn tiến đến với Dương Tư Tư, cũng phải xem mình có đủ can đảm chịu điều tiếng beo lại đôi hải mà người khác đã đeo hay không. Một mỹ nhân quá đẹp, không kém nữ thần Lăng Tịnh Y, đáng tiếc thật quá đáng tiếc. Tiến lên đem tên kia đánh chết cho ta. Nô Mạnh Thành chỉ về sau lưng mình đám chân chó, ra lệnh một tiếng. Hắn danh tiếng trong Nô gia không tốt đẹp gì, thêm tiếng xấu nữa cũng không có sao. Những gì những người xung quanh đây hắn đều nghe được hết sức là rõ ràng. Có điều hắn không khỏi quan tâm, hắn chỉ chú ý đến một điểm, đó là Dương Tư Tư kia thân thể còn hoàn bích là được rồi. Đem cô gái này chiếm hữu, không thể để cho cô ta bên cạnh tên Trần Vân Thanh này, xảy ra cái gì là không có tốt. Bằng mọi cách hắn là phải đem cô gái này đến bên cạnh mình, khó khăn lắm mới có thể gặp được người vừa ý, hắn là không muốn bỏ qua. Tam thiếu gia, chuyện này không được. Tô Trục Lưu tại phía sau, nghe như vậy thì hết hồn hết vía, kéo lại tay áo của Ngô Mạnh Thường, nhỏ giọng khuyên bảo. Vì sao? Nhận ra được người đem mình kéo lại là Tô Trục Lưu, Ngô Mạnh Thành cũng có đôi chút bình tĩnh lại. Chương 572, liên thủ chương 572, liên thủ vì sao? Nhận ra được người đem mình kéo lại là Tô Trục Lưu, Ngô Mạnh Thành cũng có đôi chút bình tĩnh lại. Tô Trục Lưu tên này mấy tháng trước dùng 100.000 viên hạ phẩm linh thạch cống cho hắn, muốn hắn nâng đỡ thông qua khảo hạch, đi vào Mân Việt học viện. Hắn nghĩ đến nhận tiền rồi thôi, không cần quan tâm tên này quá nhiều. Nhưng mà những ngày ở tại bên trong nô phủ, tên này giúp đỡ hắn khá nhiều, thường đưa ra những kế sách có lợi cho hắn không thôi. Dần dần, hắn đã đem Tô Trục Lưu làm tâm phúc của mình, ý kiến tên này hắn vẫn là cần tham khảo. Tam thiếu gia, nơi đây là Phong Lang Sơn. Trên thông báo do Mân Việt học viện phát ra có ghi rất rõ ràng, tại trên đường đi đến chân núi Phong Lang Sơn, các thí sinh là không được ra tay động thủ với nhau, phát hiện liền đem tư cách tham gia khảo hạch hủy bỏ. Nếu Ngô Minh Thành ra tay, bị các trưởng lão Mân Việt học viện phế bỏ tư cách dự thi, như vậy dù có không bị liên lụy, hắn cũng khó lòng có thể đạt được điểm cao để vào Mân Việt học viện được. Tô Trục Lưu hắn phải chịu rất nhiều vất vả mới có thể đợi được đến ngày hôm nay, sao có thể để cho tên bao của Ngô Mạnh Thành này phá hủy tất cả được. Một nguyên nhân nữa là hắn không đánh giá cao đám chân chó đi theo phía sau Ngô Mạnh Thành có thể giết được Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh khủng bố như thế nào, tại Trấn Nam Thành kia hắn cũng đã biết được. Tin tức gần đây Trấn Nam Thành thay trời đổi đất hắn cũng nghe nói qua. Hai kẻ thù lớn nhất của hắn là Tô gia cùng Trần gia lần lượt bị diệt. Đặc biệt hơn, diệt đi Trần gia lại là tên Trần Vân Thanh trước mắt này, nhiều đó thôi cũng đủ hiểu Trần Vân Thanh này khủng bố như thế nào rồi. Muốn trấn áp được Trần Vân Thanh, Ngô Mạnh Thành phải nhờ đến sự ra tay của Ngô Kiệm, cường giả bí ẩn bên cạnh đi theo bảo hộ Ngô Mạnh Thành này. Mà một khi Ngô Kiệm ra tay, Mân Việt học viện trưởng lão sẽ bảo, hậu quả kia thật sự là nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người rồi. Phong Lang Sơn bên ngoài, không được làm rối loạn trật tự, nếu không sẽ bị mất đi tư cách tham dự khảo hạch, còn bị phạt nặng hơn, nhưng cái này Ngô Mạnh Thành hắn đều đã nghe nói qua. Gương mặt của hắn hiện tại âm tình bất định, nhìn đến Dương Tư Tư ôm chặt tên Trần Vân Thanh kia, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên lửa giận, thật sự muốn bất chấp tất cả đem tên Trần Vân Thanh này giết đi, đưa Dương Tư Tư trở lại bên cạnh mình rồi. Hắc hắc hắc, Ngô Minh Thành, từ khi nào mày lại thích đi hải củ của người khác thế này? Mạnh Thường Minh cầm đầu hơn 10 người đi đến, cười lạnh vài tiếng cất giọng chế giễu. Mạnh Thường Minh, chuyện này không liên quan đến mày, biết điều lập tức rời khỏi nơi đây mau, nếu không đừng trách tao không khách khí. Ngô Minh Thành gương mặt chuyển lạnh, phát lệnh muốn đem Trần Vân Thanh tiêu diệt cũng chậm đi đôi chút. Không biết tên khốn Mạnh Thường Minh này đang dở trò gì, lại muốn đi xen vào chuyện của hắn. Không lẽ tên này cũng muốn đánh chủ ý lên Dương Tư Tư cô nàng kia? Cũng không phải là không thể, ai gặp Dương Tư Tư cô gái này lại muốn bỏ qua kia chứ? Mạnh Thường Minh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là không thể. Như đã vậy mà nói, tên Mạnh Thường Minh này là đối thủ lớn nhất của hắn rồi. Dô, không khách khí. Không biết Ngô Tam thiếu không khách khí như thế nào. Thêm âm thanh âm dương quái khí truyền đến, không lâu sau, lại có một đám người đi đến, dùng ánh mắt khiêu khích đối với Ngô Minh Thành nói. Cổ Cự Nghiệp, mày cũng muốn xen vào chuyện này? Ngô Mạnh Thành đánh một cái giật mình, thần sắc cảnh giác cao độ lên tiếng, so với lại vừa rồi cùng Mạnh Thường Minh là khác nhau khá xa. Không có biện pháp, không như hắn cùng Mạnh Thường Minh, cổ cự nghiệp là thiên tài hiếm có của cổ gia, năm nay mới 18 tuổi, đã đột phá yêu sĩ thất trọng cảnh giới, được xem là hy vọng của cổ gia sau này, người như vậy, hắn không có khả năng không thận trọng đối đãi. Đúng vậy, ta muốn xen vào chuyện này, mày có ý kiến gì không? Cổ cự nghiệp lên tiếng muốn xen vào, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa hề liếc qua nhìn qua Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư lấy một lần, nhưng lại nhìn bên kia Mạnh Thường Minh khá nhiều lần ánh mắt ẩn ý, không ai hiểu mục đích thật sự của cổ cự nghiệp là cái gì. Chúng ta đi thôi. Lô Minh Thành nắm chắc nắm đấm đến mức nội gân xanh tràn đầy, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn liền thở ra một hơi, buông tay ra hiệu cho đám người bên mình rời khỏi khu vực nơi này. Tam thiếu gia, tình cảnh của chúng ta có điều bất lợi. Đi trở lại bên phía Ngô Minh nhân mã của mình, Hải Huyền Lân gương mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Mạnh Thường Minh rõ ràng không có ý định cùng Ngô Minh Thành tranh đoạt Dương Tư Tư, mục đích của tên đó chỉ là cố ý muốn gây sự với bên mình. Nghiêm trọng hơn, cổ cự nghiệp dường như cũng có cái ý nghĩ như thế, hai gia tộc kia trước giờ không hợp nhau, bây giờ lại cùng liên kết lại đối phó với lại Ngô gia. Hắn dường như cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm đâu đây. Kiệm trưởng lão, ông có suy nghĩ gì hay không? Ngô Minh Thành gương mặt cũng không kém bao nhiêu, hắn là bao cỏ thật, nhưng không đến nỗi đầu góc vô nước, nếu không cũng không thể tại 18 tuổi đột phá yêu sĩ lục trọng được. Hai người cổ cự nghiệp kia muốn liên minh đối phó với lại hắn, sao hắn lại không có biết? Vấn đề bây giờ là phải tìm hiểu xem đây là ý của hai tên này thôi hay là ý của gia tộc sau lưng, cái trước thì không có vấn đề, cái sau thì nguy hiểm rồi. Tam thiếu gia, tin tức tôi mới nhận được, cậu xem qua đi. Nô Kiệm kéo nhẹ tay của Ngô Minh Thành ra bên ngoài, cách biệt với đám người kia một chút, sau liền đưa cho Ngô Minh Thành một tờ giấy. Đại ca của tôi, anh ấy sao lại hồ đồ như vậy? Đọc xong tin tức bên trong, Ngô Minh Thành giận đến phát run, đem tờ giấy kia hủy đi khi nào cũng không hay. Tin tức nói rất là rõ ràng, Lăng Tình Y đi tìm đến Mạnh Thường Quân kể khổ, nói thời gian trước đây khi tại Lăng gia trấn đại ca của hắn Ngô Mánh đặt nỗi lên thu tính, dùng xuân thu phấn muốn chiếm hữu Lăng Tình Y, kết quả không thành công, Lăng Tình Y được người khác cứu. Anh mình bị đánh chạy đến nay mới về được nhà. Chuyện là như thế, Lăng Tình Y đem ủy khuất của mình nói ra bên ngoài, muốn người khác giúp đỡ lấy lại công đạo. Mạnh Thường Quân đám người kia chính là theo đuổi Lăng Tình Y điên cuồng nhất, dĩ nhiên không có bỏ qua cơ hội lấy lòng mỹ nhân, kéo theo đó Ngô gia đệ tử cũng là gặp phải những thế lực khác chèn ép. Vốn mấy gia tộc trước đây không có hòa thuận gì, nhân cơ hội lần này không chèn ép một phen mới lạ. Còn vị đại ca kia của hắn, lần này chắc có vẻ thầm rồi, đột phá được yêu sư tứ trọng trở về, phía sau con đường của y sẽ không có ánh sáng mấy, cái danh đê tiện này có thể sẽ theo ý cả đời. Chuyện này đã điều tra kỹ lại chưa? Lô Minh Thành khá hiểu tính cách của đại ca nhà mình, lần này nhiều khả năng Lăng Tình Y không có đổ thừa cho Y, nhưng cũng phải nghiên về khả năng Lăng Tình Y không thích đại ca mình, dùng ra chiêu này để trừ bỏ đi đại ca mình cũng nên, dù khả năng này hơi thấp, cũng không phải không thể xảy ra. Tam thiếu gia, những vị thiếu chủ kia không ai là người ngu. Mạnh Thường Quân hay Cổ Cự Nguyên, đây đều là những thiên kiêu đứng đầu, là người được lựa chọn trở thành người thừa kế trong tương lai của những gia tộc mình. Tuy bọn chúng có si mê Lăng Tình Y, nhưng còn không đến nỗi mất đi lý trí, sẽ luôn đi tin lời của Lăng Tĩnh. Những người đó sau khi cho người điều tra rõ ràng, cũng gặp qua Ngô Mánh Đạn, mới ra tay đối phó Y Lệ, đừng nên cho rằng những người khác đều là kẻ ngốc, không thì mình chết khi nào cũng không có hay đâu. Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận một chút rồi. Ngô Mánh Thành vừa rồi trong lòng là có ý nghĩ bỏ cuộc, không tham gia vào lần này khảo hạch nữa ý định. Ngô gia hắn phải đến đây lực lượng cũng ngang bằng Mạnh gia cùng Cổ gia mà thôi, luận về thực lực còn kém Cổ gia đôi chút, cùng một gia tộc chống lại đã là quá sức, nếu hai nhà liên kết lại, không cần phải nói bên mình nắm chắc thấy bại trong tay. Chưa tính đến mấy cái thế lực nhỏ cũng là tắt nước theo mưa, chuyến đi lần này khá là khó khăn. Thế nhưng bỏ qua lần này hắn lại phải chờ thêm ít nhất một năm nữa, khoảng thời gian kia hắn không muốn chờ, cũng chờ không nổi. Không muốn bị mấy tên đồng trang lứa vượt qua, vậy thì phải sớm gia nhập Mân Việt học viện thôi. Chương 573, tan nát cõi lòng chương 573, tan nát cõi lòng. Điểm đáng mừng là chuyện lần này cũng chỉ giới hạn bên trong đám đệ tử tranh đấu. Còn chưa đến cấp độ gia tộc đại chiến, xem như một hồi khảo hạch với Ngô gia mình vậy. Có điều lần này nhiều khả năng chỉ có thể tự lo cho mình, không thể giúp đỡ cho quá nhiều người đi theo được. Chị Tố Nga, chị an tâm đi, Trần Vân Thanh kia thế nào em cũng sẽ giúp chị diệt. Sợ Trần Tố Nga hiểu lầm mục đích của hắn khi giúp Trần Vân Thanh thoát khỏi tay của Ngô Mánh Thành, cổ cự nghiệp lên tiếng giải thích một chút. Đại ca của hắn, người thừa kế của cổ gia vừa mới phát đi thông báo căn dặn cổ gia lần này quyết tâm ngăn cản không có để cho người Ngô gia gia nhập Mân Việt học viện. Theo đó khi cần thiết có thể cùng liên kết lại với Mạnh gia cùng nhau đối phó. Tình cảnh có vẻ phức tạp hơn nhiều, không có giống như là đại ca mình cùng Mạnh gia vị kia chỉ vì giúp Lăng Tình Y ra mặt lấy lại công đạo đâu. Bên trong đó có nhiều thứ mà hắn còn chưa được biết lắm, cũng chỉ theo ý của đại ca mình đến tiến hành thôi, dù sao chuyện này đối với hắn cũng không có hại lắm. Yên tâm, chuyện này tôi đã hiểu. Trần Tố Nga nàng không phải là người hẹp hòi gì, cũng hiểu quá rõ ràng vì sao cổ cự nghiệp phải làm như thế. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, Trần Vân Thanh đã đến nơi này, vậy chắc chắn tên này sẽ không có cơ hội sống sót trở về, nàng chỉ cần chờ một chút thời gian mà thôi. Trần Vân Thanh, ngươi chờ đó cho ta. Trần Tố Nga quay đầu nhìn lại, trông thấy Trần Vân Thanh, y như rằng tình cảnh cha nàng chết thảm hiện lên trước mắt nàng. Toàn bộ Trần gia máu chảy thành sông, nó làm cho nàng không khi nào an ổn. Người này chắc chắn phải chết, còn chết một cách thê thảm nữa. Cô không cần phải nhiều chuyện. Nói tóm lại tôi hứa với đại ca sẽ giúp cô giết Trần Vân Thanh, sẽ không đi nuốt lời. đối lập với lại Trần Tố Nga là Thiệu Mị Mị bên Mạnh Gia một phương, Mạnh Thường Minh là không hề cho Thiệu Mị Mị sắc mặt tốt đến xem, thái độ băng lãnh, như đối với một hạ nhân như vậy.
Vâng, Tam thiếu gia.
Thiệu Mị Mị cắn chặt răng, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy mình chịu đục nhã nhiều như mấy hôm nay. Nàng chỉ muốn đem Trần Vân Thanh giết đi thôi mà, đây là giao ước giữa nàng cùng Mạnh Thường Quân. Vì thấy Mạnh Thường Minh tiến đến giải vây cho Trần Vân Thanh, nàng liền kinh ngạc hỏi một câu, có làm tổn hại gì đến Mạnh Thường Minh đâu, cuối cùng lại nhận về một chầu thoá mạ như thế này. Để rồi xem đi, chờ một ngày nào đó, nàng sẽ cho đám người dùng mắt chó nhìn người này biết khinh nhục Thiệu Mị Mị nàng sẽ có kết cục gì. Chú không đến gặp lão đại một chút sao? Trần Hàn Sương nhàn nhạt lên tiếng hỏi một câu.
Không muốn.
Trừ khi tôi có thể đánh bại được Trần Vân Thanh, nếu không tôi sẽ không chủ động đi gặp ý đi. Trần Tuyết Tùng nắm chắc trường kiếm trong tay, giọng nói tràn đầy kiên quyết, đôi mắt nhìn qua Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư bên kia, rất là phức tạp. Hắn nhận thấy sự bất thường của Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư hai ngày trước.
Không, phải nói là ba ngày, từ khi Trần Vân Thanh nói Dương Tư Tư là nữ nhân của ý đi, Dương Tư Tư không có phản đối, hắn đã cảm nhận được sự bất thường.
Sáng sớm hai ngày trước, nhìn đến Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư ôm nhau thắm thiết, hắn đã tan nát cõi lòng. Hắn tự nhủ với lòng, phải giành lại Dương Tư Tư từ trong tay của Trần Vân Thanh. Muốn làm được như thế, thực lực của hắn nhất định phải vượt qua Trần Vân Thanh, nên hắn rời đi. Hắn hiểu quá rõ, ở bên cạnh Trần Vân Thanh, hắn mãi mãi không có cơ hội vượt qua y, chỉ có rời xa Trần Vân Thanh, tìm kiếm có duyên thuộc về mình, mới mong mỏi có ngày đánh thắng được Trần Vân Thanh, đem Dương Tư Tư cướp lại bên cạnh mình. Đánh bại Trần Vân Thanh.
Ân, tôi cũng chúc chú có thể đạt được ước nguyện.
Trần Hàn Sương hơi có chút ngạc nhiên, sau cũng là liền khích lệ một chút, chỉ là ánh mắt của hắn thì chứa quá nhiều điều khinh thường. Đánh bại Trần Vân Thanh, đừng có nên nói bừa, ngay cả thánh giả chủng sinh như hắn đây nhiều khi cũng ăn hành ngập mặt trong tay của Trần Vân Thanh. Đến hiện tại dù thực lực có nhích lên tí xíu, yêu sư nhất trọng trung kỳ, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem Trần Vân Thanh đánh bại. Một tên yêu sĩ thất trọng sơ kỳ như Trần Tuyết Tùng này còn muốn vượt qua Trần Vân Thanh, đúng là người mơ nói chuyện mộng mị, không thực tế cho lắm.
Lao Tam,
con anh không muốn đánh bại Trần Vân Thanh sao? Không có nhìn ra được ngụ ý khinh thường trong lời nói của Trần Hàn Sương, Trần Tuyết Tùng quan tâm lên tiếng hỏi.
Đánh bại Trần Vân Thanh?
Sao ta lại phải đánh bại ý đi? Trần Hàn Sương cố nén nội tâm lo sợ trong lòng. Hắn đâu chỉ là muốn đánh bại Trần Vân Thanh thôi đâu, mà còn muốn đem Trần Vân Thanh giết đi nữa là đằng khác. Hai người bọn họ bên trong ân oán không chỉ nói một hai ngày có thể nói hết, nhưng cũng không hiểu lắm ngụ ý chính của Trần Tuyết Tùng này là gì, nên hắn cũng không có điên gì nói ra lời nói thật trong lòng mình cho đối phương. Trần Vân Thanh đã cướp đi Lăng Tình Ý gì trong tay anh, tôi không tin là anh không có ý nghĩ cướp lại Lăng Tình Ý đi. Trần Tuyết Tùng khinh thường bạch Trần bí mật trong lòng mà Trần Hàn Sương muốn che giấu bao nhiêu lâu nay. Người khác không biết chứ hắn lại quá rõ ràng về chuyện này, mấy năm trước tại Trần gia trấn bên kia, Trần Hàn Sương là si mê Lăng Tình Ý đi đến lợi hại, mỗi lần nhìn thấy Lăng Tình Ý đi, tên này vui mừng như mở hội. Khi thấy Lăng Tình Ý đi bên cạnh Trần Vân Thanh, liền là âm trầm đến đáng sợ, những chuyện này tuy Trần Hàn Sương che giấu rất thâm sâu, nhưng sao có thể qua được người hữu tâm quan sát như hắn. Chỉ sợ có Trần Vân Thanh đến nay vẫn chưa biết người anh em thân nhất của mình đi thương nhớ vị hôn thê của mình mà thôi.
Lăng Tĩnh Y Điệp.
Trần Hàn Sương trầm ngâm, không hiểu sao nhắc đến chuyện này, hắn trong lòng lại hơi đau nhói, có lẽ là do kiếp này hắn là thích Lăng Tĩnh Y đi quá sâu nặng, đến giờ vẫn không quên, nên mới có phản ứng lại. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, ẩn bên trong hắn là một tôn thánh giả linh hồn, sao có thể để một chút tình cảm ảnh hưởng đến tâm trí của mình được. Nói nữa khi Trần Hàn Sương quen Lăng Tĩnh Y thì cô ta cũng chỉ là một cô nhóc 13 tuổi, còn quá non nớt một chút, một lão làng như hắn đây sao có thể để một con nhóc như vậy trong lòng.
Ân,
quả thật xinh đẹp. Vô tình hay lưu ý, Trần Hàn Sương khẽ liếc lên bên kia cách mình không xa một dãy núi. Nhìn đến một người con gái xinh đẹp mê hồn, thoáng cái rời đi, nhưng hắn vẫn bắt gặp được hình bóng của cô ta. Cô gái này là Lăng Tĩnh Y gì sao? Trong lòng Trần Hàn Sương chấn động thật mạnh. Hình ảnh cô nương kia có vài phần giống với lại cô nhóc 13 tuổi trong ký ức của hắn, nhưng xinh đẹp hơn trước đó nhiều lần, đoán không sai mà nói cô gái này là Lăng Tĩnh Y gì thật rồi.
Phải,
ta nhất định phải đánh bại Trần Vân Thanh. Nhất kiến trung tình, trước đến nay Trần Hàn Sương hắn không có tin vào câu nói này. Suốt mấy ngàn năm sống lâu của hắn, hắn gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng chưa từng có ai làm cho hắn nhớ thương, đừng nói đến vừa gặp đã yêu. Nhưng hôm nay, bóng hình của người thiếu nữ kia chỉ lướt qua thôi, cũng là làm cho hắn sao xuyến, hắn hiểu mình thật sự là trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết rồi.
Phải như vậy chứ?
Trần Tuyết Tùng gương mặt vui mừng vì suy đoán của hắn hoàn toàn là chính xác, Trần Hàn Sương thật sự là mãi không quên được Lăng Tình Ý đi, như vậy thì quá tốt rồi, có người đồng hành, cùng chung mục tiêu, hắn cũng đỡ cô đơn đi phần nào. Qua lần thí luyện này, cũng không biết chúng ta có còn cơ hội đánh bại Trần Vân Thanh nữa hay không. Nghĩ đến hoàn cảnh vừa rồi Tam đại gia tộc đến ép Trần Vân Thanh một chuyện, Trần Tuyết Tùng không khỏi lo lắng lên. Hắn nghe được thông tin nội bộ từ Trần Hàn Sương, tên này nói mấy đại gia tộc bên trong đệ tử tham gia thí luyện thường sẽ có yêu sư lục trọng cường giả đi theo bảo hộ, cũng như giúp bọn chúng vượt qua những khó khăn, lần này cũng không ngoại lệ. Trần Vân Thanh hắn thấy rất giỏi, nhưng để nói y có thể chống lại yêu sư lục trọng, hắn là không mấy tin tưởng cho lắm, huống chi lần này Trần Vân Thanh không chỉ chống lại một người bên Ngô gia, mà còn Cổ gia cùng Mạnh gia cũng có ý định đối phó với y cùng một lúc chống lại ba đại cường giả thuộc hàng đầu yêu sư trung kỳ của Tam đại gia tộc. Chỉ sợ Trần Vân Thanh sẽ chết bên trong Phong Lang Sơn mà thôi.
Yên tâm đi,
Trần Vân Thanh sẽ không có chuyện gì. Trần Hàn Sương cười nhạt một cái. Chương 574, vợ cả đến. Chương 574, vợ cả đến. Yên tâm đi, Trần Vân Thanh sẽ không có chuyện gì. Trần Hàn Sương cười nhạt một cái. Có lo thì cũng nên lo cho đám ngu xuẩn yêu sư cường giả kia đi kìa. Trần Vân Thanh bản lĩnh như thế nào, không phải là Trần Hàn Sương hắn chưa hề lĩnh giáo qua, nội một chiêu trận pháp kia thôi cũng đủ cho mấy tên này ăn không hết rồi. Có đuôi mù nào đi đánh chủ ý lên Trần Vân Thanh lúc này, chỉ có một con đường chết mà thôi. Vân Thanh sư minh, nếu như anh suy nghĩ lại mà nói, cánh cửa đạo minh luôn luôn mở ra chào đón anh. Khương Duy trong lòng thở dài, hắn đã nói hết nước hết cái rồi, thậm chí ngay cả bên mình có yêu sư ngũ trọng hậu kỳ cường giả hắn cũng đã đem tiết lộ đi ra, nhưng tên Trần Vân Thanh này còn không có động lòng, hắn biết phải làm sao đây. Đa tạ Khương Duy minh đã có lời mời, nếu không có đường, tôi nhất định sẽ cân nhắc gia nhập đạo minh. Trần Vân Thanh cũng ôm quyền khách khí với lại Khương Duy đáp. Người ta biết rõ ràng hắn cùng một lúc đắc tội với lại ba thế lực lớn nhất Mân Việt của thành, vẫn là đến nơi đây nhiệt tình mời mọc. Trần Vân Thanh hắn dù không có ý định gia nhập, nhưng cũng phải cảm tạ một câu, đây là phép tắc cơ bản mà, Trần Vân Thanh hắn vẫn phải biết mới được. Yêu sĩ thất trọng hậu kỳ tuy ghê gớm, nhưng không thể chống lại được yêu sư cường giả, người này sẽ phải hối hận vì không gia nhập vào đạo minh. Quan sát lại tu vi của Trần Vân Thanh, có chút hiểu vì sao y không muốn gia nhập vào đạo minh. Hiện tại đạo minh người lãnh đạo tạm thời ở khu thí luyện này là Đường Thái Phật, tu vi cũng chỉ là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ. Trần Vân Thanh gia nhập lấy thực lực của y thì nên xếp vào vị trí nào đây? Cường giả đều có tự tôn của mình, trừ những trường hợp đặc biệt ra, không người nào muốn ở dưới người khác. Thiên tiêu cường giả thì lại càng khắc khe hơn, những người thuộc nhóm thiên tiêu sẽ không mấy người khuất thân bên dưới người khác, nhất là người có tu vi kém mình. Từ từ, em theo Trần Tú cùng chị Tinh Tinh trở lại biệt viện chờ anh, sau khi vào Mân Viện học viện anh sẽ nghĩ cách đưa em vào sau. Chờ cho Khương Duy đi thật xa, xung quanh nơi đây chỉ còn lại đám người mình mà thôi. Trần Vân Thanh quay lại, đặt tay lên vai ngọc của Dương Tư Tư, cẩn trọng nói: "Vân Thanh đại ca, em muốn đi theo giúp đỡ anh." Dương Tư Tư hơi lắc đầu. Nàng muốn theo Trần Vân Thanh đi vào Mân Việt học viện, Trần Vân Thanh cũng chịu nàng nên dùng giá cao mua lại lệnh bài tham gia khảo hạch của một tên tán tu. Theo đúng kế hoạch, vào bên trong Phong Lang Sơn Trần Vân Thanh chỉ cần thi triển một chút bản lĩnh, cả nàng cùng y liền có thể quang minh chính đại gia nhập Mân Việt học viện rồi. Hiện tại nữa đường Trần Vân Thanh lại muốn nàng rút lui, nàng đương nhiên không chịu rồi. Cũng không phải nàng ham hố gì làm đệ tử Mân Việt học viện đâu, nàng chỉ muốn đi bên cạnh Trần Vân Thanh, chăm sóc cho y khi cần. Giống như cô gái tên Ngô Tiểu Diễm trước đây vậy, như vậy nàng đã hài lòng rồi, ngoài ra nàng không muốn gì thêm đâu. Từ từ, em nghe lời của Vân Thanh là được rồi, bây giờ em vào bên trong cũng không giúp được gì. Lại Tinh Tinh trí tuệ như yêu, nàng ngay lập tức liền hiểu dụng ý của Trần Vân Thanh khi để Dương Tư Tư trở lại là vì nguyên nhân gì rồi, nên là đi đến tận tình khuyên ngăn. Vậy được rồi, Vân Thanh đại ca, anh cũng phải cẩn thận một chút. Dương Tư Tư cũng không ngu, ngẫm nghĩ lại nàng hiểu được mình đi vào bên trong không chỉ không giúp được gì cho Trần Vân Thanh, ngược lại còn phải làm cho Trần Vân Thanh phân tâm chiếu cố mình nữa, như thế không những không giúp gì được, ngược lại còn hại anh ta nữa kìa. Yên tâm, anh biết tự chăm sóc cho mình. Cô gái này nghe lời như vậy, cũng làm tảng đá trong lòng của Trần Vân Thanh rơi xuống. Hắn nghĩ với bản lĩnh của mình tại bên trong Phong Lang Sơn kia sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng thế gian này không có gì là tuyệt đối, khi mà đối thủ lần này của hắn người nào người nấy cũng đều là yêu sư lục trọng cả. Một khi xảy ra biến cố gì, người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là Dương Tư Tư, điều này là hắn không mong muốn trông thấy nhất. Đúng vậy. Nếu anh ấy không tự chăm sóc cho mình được, tôi sẽ chăm sóc thay. Anh nói có đúng không chồng của em? Âm thanh này. Trần Vân Thanh thân hình hơi cứng ngắt một chút. Người con gái phát ra âm thanh hắn nghe sao quá quen thuộc, dựa vào thiên phú nghe qua không quên của mình, hắn đoán không sai người vừa lên tiếng là Lưu Tố Hiền rồi. Vân Thanh đại ca. Vân Thanh đệ đệ. Cô ta là ai vậy? Không khí xung quanh như lạnh xuống vài độ C, Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh gương mặt hiện tại âm trầm có thể nhỏ ra nước. Hai người nhìn bên kia đi đến Lưu Tố Hiền không một chút cảm thấy xấu hổ từ phía sau dùng tay ôm cổ của Trần Vân Thanh, trong khi Trần Vân Thanh không có ý gì tránh né cả, kết hợp với lại Lưu Tố Hiền vừa rồi gọi Trần Vân Thanh là chồng, làm cho Dương Tư Tư hai người hết sức là không thoải mái, ánh mắt còn xuất hiện ti ti sát ý nữa. Nhất là Dương Tư Tư, trong lòng nàng hiện tại không tư vị gì cả, không lâu trước đây mình dùng động tác này thân cận với lại Trần Vân Thanh, bên ngoài có chút xấu hổ, nhưng bên trong lại vô cùng vui vẻ. Bây giờ đổi ngược có người làm như thế trước mắt mình, nàng cảm nhận trong lòng như có hàng ngàn mũi châm đang công kích, khó chịu dị thường. Vân Thanh sư minh, anh cứ tự nhiên, tôi qua bên kia chờ đợi một chút. Nhìn đến ánh mắt của Trần Vân Thanh quét đi qua phía mình, Trần Tú trong lòng chửi cho má. Chuyện phong lưu của anh thì anh nên tự nghĩ cách giải quyết đi, đừng nên kéo hắn xuống nước, cơn giận của mấy người con gái đang bên này, hắn là chịu không nổi, cũng không nghĩ được cách gì hay có thể giúp đỡ được Trần Vân Thanh trong hoàn cảnh này cả, chuyện trước mới là thượng sách. Hừ, con tưởng anh không có chuyện gì không giúp đỡ được. Nhìn Trần Tú chuồn em, Trần Vân Thanh trong lòng cũng thầm hận không thôi. Không phải thường ngày Trần Tú nổi bản thân mình giỏi giang thế này thế kia hay là sao? Nay Trần Vân Thanh hắn chỉ gặp một vấn đề nhỏ nhỏ tìm ý giúp đỡ, ý cũng không tìm ra biện pháp hay, còn đi trốn tránh, đúng là một tên vô dụng mà. Như Trần Tú mà biết hiện tại trong lòng Trần Vân Thanh đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ mắng to. Chuyện này có thể là chuyện nhỏ được hay sao? Nó liên quan đến ba con sư tử Hà Đông đang mở miệng máu ra trực chờ thôn vệ người. Chỉ cần hắn ở đây giây lát, bảo đảm phải chết không có chỗ chôn, họa do anh gây ra, anh nên là nghĩ cách tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Tinh Tinh, Từ Từ, giới thiệu cho hai cô biết một chút, cô ấy là Lưu Tố Hiền. Không có người nghĩ cách giúp mình giải quyết vấn đề, Trần Vân Thanh cũng chỉ có thể căng ra đầu ra nghĩ cách tự giải quyết. Tố Hiền cô nương, chào cô. Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư hai người chào hỏi Lưu Tố Hiền một tiếng. Tuyệt nhiên không có chuyện hai người không hề nhắc gì đến chuyện vừa rồi Lưu Tố Hiền nói mình là vợ của Trần Vân Thanh. Đồng thời tay chân của cả hai cũng không hề chậm, mỗi người là nắm lấy một cánh tay của Trần Vân Thanh, đem ý kéo lại về phía mình. Lần đầu gặp mặt, Tố Hiền có lễ. Lưu Tố Hiền cũng mỉm cười đáp lễ xa giao, Có điều đôi tay là không hề buông ra cổ của Trần Vân Thanh, ngược lại còn siết chặt hơn, không để cho Trần Vân Thanh tiến về bên phía hai người Dương Tư Tư nữa bước. Tu vi của Lưu Tố Hiền cao hơn hai người nhiều, dĩ nhiên phần thắng cuối cùng cũng là thuộc về Lưu Tố Hiền rồi.
Khục, khục,
vung. Hai bên Dương Tư Tư cùng Lưu Tố Hiền tranh đấu, lôi kéo Trần Vân Thanh về phía của mình rất là hăng say, dùng lực cũng rất là mạnh, chỉ khổ cho một mình Trần Vân Thanh tay thì bị kéo, như muốn đem hai tay của hắn kéo đứt một dạng. Đây cũng chưa là gì so với chuyên cổ hắn đôi tay Lưu Tố Hiền kẹp cứng, cùng siết cổ không có gì khác nhau, làm cho Trần Vân Thanh không thể nào thở nổi, gương mặt thì đỏ bừng. Khổ một nỗi là hắn không thể nào dùng sức mạnh với lại ba người con gái từng có qua da thịt thân thiết với mình, nên cũng chỉ có cắn răng nhịn xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn là được nếm trải cảm giác có nhiều nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, là có loại cảm giác gì rồi.
Thùng, thùng, thùng.
Đau khổ của Trần Vân Thanh chỉ được chấm dứt khi mà âm thanh tiếng trống vang lên. Đây là do trưởng lão của Mân Việt Học Viện đánh lên, ý nghĩa tập trung tập cả lại, cũng là đồng thời giữ yên lặng để các trưởng lão của Mân Việt Học Viện lên tiếng. Chương 575, quy tắc chương 575, quy tắc thùng,
thùng,
thùng. Đau khổ của Trần Vân Thanh chỉ được chấm dứt khi mà âm thanh tiếng trống vang lên. Đây là do trưởng lão của Mân Việt Học Viện đánh lên, ý nghĩa tập trung tập cả lại, cũng là đồng thời giữ yên lặng để các trưởng lão của Mân Việt Học Viện lên tiếng.
Ông,
tự giới thiệu một chút, ta là Thường Tại Thiên, nội viện trưởng lão của Mân Việt Học Viện. Thường Tại Thiên đem khí tức trên người mình phát ra, yêu sư cựu trọng cường giả uy áp không hề bỏ sót, nhìn qua toàn trường lên tiếng giới thiệu về bản thân.
Yêu sư cựu trọng,
Mân Việt Học Viện thật sự rất là quan tâm đến việc tuyển sinh lần này. Bên dưới nhiều người nhìn đến Thường Tại Thiên phát ra khí tức của mình liền nhao nhao sợ hãi, trong đó cũng không ít người hiểu được mọi lần Mân Việt Học Viện khảo hạch đưa đến trưởng lão lên tiếng ngạc nhiên. Những năm trước đây, Mân Việt Học Viện cử ra người đến giám sát toàn là yêu sư lục trọng cường giả, cao hơn một chút là yêu sư thất trọng cường giả, nhưng năm nay lại để một vị yêu sư cựu trọng nội viện đến đây giám sát, thật là chuyện lạ. Đồng thời không ít người kích động hẳn lên. Mân Việt Học Viện phái ra cường giả càng cao cấp đến giám sát khảo hạch, như vậy có thể chứng minh, lần này Mân Việt Học Viện tuyển sinh xem trọng rất lớn. Nếu thể hiện tốt, liền sẽ lọt vào mắt xanh của những vị trưởng lão như thế này, được bọn họ nhận làm chân truyền đệ tử, không phải nói bọn họ sau này tu hành một đường bằng phẳng, nhất bộ thăng thiên hay sao? Nghĩ đến vấn đề này, không ít người đối với khảo hạch phía trước tràn đầy kích động cùng hướng tới. May mắn ta không có ra tay. Mạnh Tinh Hồ nhìn trận thế trên kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm hô một tiếng may mắn. Thật sự chính là như thế, nếu hôm nay hắn nóng đầu lên, động thủ ra tay với Trần Vân Thanh tên kia, nhiều khả năng bây giờ mình là đã đi xuống bên dưới âm minh giới cùng Trần Vân Thanh luôn rồi. Mân Việt Học Viện lần này làm ra trận thế lớn thế này, cũng là lần đầu tiên mà hắn được chứng kiến, nó khác xa mọi lần mà mình tham dự trước đây. Tam thiếu gia, lần này vào bên trong cậu phải cẩn trọng một chút rồi. Cổ Hàn Mục ánh mắt bên trong có chứa nhiều sự lo lắng, lên tiếng căn dặn Cổ Cự Nghiệp một tiếng.
Hàn Mục trưởng lão, có biến cố gì hay sao?
Cổ Cự Nghiệp cũng nghiêm túc lại, chưa khi nào hắn thấy Cổ Hàn Mục hiện lên sự lo lắng trên gương mặt như hiện tại, điều này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an.
Không biết, ta có cảm giác như lần này Mân Viện Học Viện làm ra trận thế lớn như vậy là nhắm đến những người như chúng ta.
Cổ Hàn Mục lắc đầu, hắn không phải thần tiên, sẽ không thể nào biết được tính toán của những đám cao tầng Mân Viện Học Viện, hắn chỉ có một cái linh cảm, lần này có khả năng mấy tôn đại thần này là vì mình mà đến, nhất định phải đề phòng cẩn thận mới được. Có thể những năm qua chúng ta làm việc có chút lộ liễu, nên đã làm cho cao tầng Mân Viện Học Viện không hài lòng. Đồng quan điểm với Mạnh Tinh Hồ cùng Cổ Hàn Mục, Nô Kiểm cũng nghĩ lần này Mân Viện Học Viện phái ra nhiều cao thủ có thực lực khủng bố như vậy là hướng về đám người như bọn họ mà đến. Nếu không với một đám yêu sĩ thí luyện, cần gì phải phái ra đến tận yêu sư cựu trọng giám sát, đám người này bên trong học viện công việc ngập đầu, thêm vào thời gian tu luyện, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi đến nơi đây.
Nói vậy không phải ngài sẽ gặp nguy hiểm.
Nô Minh Thành có chút lo lắng lên tiếng. Dĩ vãng Nô gia cùng thế lực phụ thuộc nhiều người thông qua khảo hạch, phần lớn đều là dựa vào ăn gian mà được đến, là do gia tộc bên trong phái ra những cường giả như Nô Kiệm một dạng đi theo bảo hộ. Không có Nô Kiệm, những cao thủ tốt đầu như hắn còn sẽ gặp nhiều nguy hiểm nữa là những người khác, càng đừng nên mơ mộng có thể áp đảo số lượng đệ tử chúng tuyển hàng năm.
Không đến nỗi, chỉ cần ta cẩn thận một chút là được rồi.
Mân Việt Học Viện cao tầng cũng chỉ là đang nghi ngờ, chưa có bằng chứng xác thật, nếu không đã ra tay đem những người như bọn họ trấn áp lại từ lâu rồi. Lần này Mân Việt Học Viện giống như là dùng cây dọa khỉ, muốn bọn họ kiềm chế lại một chút, không muốn làm quá phận, nên chỉ cần cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiếp theo ta sẽ nói sơ qua về đề tài khảo hạch lần này.
Dừng lại một chút, Thường Tại Thiên quan sát bên dưới một lượt, thấy đám đông vẫn đang chăm chú lắng nghe, gật đầu một cái nói tiếp, lần này các người sẽ vào sâu bên trong Phong Lang Sơn để săn giết phong lang. Quy tắc như sau: giết được một con nhất giai phong lang bất kỳ sẽ có được 30 điểm, nhị giai phong lang nhất phẩm được 100 điểm, nhị giai nhị phẩm được 200 điểm, tam phẩm là 300, tứ phẩm 400, lục phẩm 600, thất phẩm 700, bát phẩm 800, riêng cửu phẩm 1000 điểm.
Trưởng lão, vậy nếu giết được tam giai yêu lang thì sẽ như thế nào?
Chờ cho Thường Tại Thiên giới thiệu xong đề thi, một tên yêu sĩ ngũ trọng cảm giác có thiếu cái gì, liền là bạo gan lên tiếng hỏi.
Ha ha ha,
ha ha ha,
ha ha ha.
Nghe xong lời nói của tên yêu sĩ ngũ trọng kia sau, toàn trường hơi bất ngờ một chút, tiếp theo sau là âm thanh cười nghiêng ngả vang lên, trong tiếng cười có thể nghe ra được quá nhiều sự chế nhạo cùng kinh thường, đưa mắt nhìn lại tên yêu sĩ vừa rồi, mọi người như nhìn một thằng ngốc giống nhau. Không trách tất cả mọi người lại giễu cợt người vừa lên tiếng hỏi như vậy. Tam giai yêu lang, dù cho thấp nhất tam giai nhất phẩm yêu lang, nó cũng là tương đương với lại yêu sư nhất trọng cảnh bên trong tu luyện giới. Nhưng cả hai so sánh,
tam giai phong lang có mạnh hơn về tốc độ, yêu sư nhất trọng không phải thiên tiêu, gặp phải phong lang cấp bậc này chỉ có con đường chết. Trong khi nơi đây tất cả đám người mình chỉ là yêu sĩ cảnh giới, ngay cả một tên yêu sĩ cựu trọng cũng không có, lại mơ mộng đi giết tam giai yêu lang, không phải là điên khủng là gì? Yên lặng. Thường Tại Thiên liếc mắt xuống bên dưới quang cảnh hỗn loạn kia, trên gương mặt hiện lên hai chữ không vui, ngay lập tức toàn trường gần 10.000 người nơi đây liền câm như hến, yên lặng chờ xem Thường Tại Thiên sẽ nói gì tiếp theo. Vừa rồi ta có nói sót một chút, bây giờ đính chính lại, nếu các người có ai có thể giết được tam giai yêu lang bất kỳ, liền sẽ ngay lập tức được nhận trực tiếp vào Mân Việt Nội viện tu hành, không cần qua bất kỳ khảo hạch nào nữa. Thường Tại Thiên gật đầu một cái. Thật sự vừa rồi hắn không phải nói sót gì, mà cố ý như thế. Thường những người tham gia thí luyện, nếu như có thể đem được tam giai yêu thú giết đi, chứng tỏ thực lực của y là tương đương với lại yêu sư cường giả. Mân Việt học viện có một quy định, nếu bất kỳ ai dưới 30 tuổi đột phá yêu sư, vậy thì trực tiếp nhận vào làm nội viện đệ tử bồi dưỡng, mà không cần phải thông qua khảo hạch làm gì cho mất công. Như vậy trong số những người ở đây nếu có yêu sư cường giả, thì đã trực tiếp chạy đến Mân Việt học viện báo danh rồi, không cần ở lại nơi đây tham gia ngoại viện khảo hạch làm cái gì nữa. Tuy nhiên lời nói của tên yêu sĩ vừa rồi cũng làm cho hắn nghĩ đến một vấn đề, đó là yêu sĩ có thể vượt cấp giết yêu sư cường giả, chuyện này cực kỳ hiếm nhưng không phải không thể xảy ra. Nếu thật có loại tiên kiêu như thế này, hắn ngay lập tức sẽ nhận người đó vào nội viện, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Thiên kiêu như thế này, không chỉ là tương lai của Mân Việt học viện, mà còn là của cả Lạc Việt vương quốc. Cần phải tận lực bồi dưỡng, hắn thật hy vọng có thể xuất hiện loại thiên kiêu này biết mấy, tiếc là sống hơn nữa đời người, hắn vẫn là không thấy loại thiên kiêu đó nơi nào. Phu quân, sao vừa rồi ta có cảm giác vị thường trưởng lão kia nhìn anh lâu hơn một chút vậy kìa? Lưu Tố Hiền ôm lấy cánh tay của Trần Vân Thanh không buông, như sợ hắn chạy trốn một dạng, đầu ghé tại trên vai của hắn, trên môi nở nụ cười thật tươi. Xem qua là biết Lưu Tố Hiền đang khá vui vẻ. Không vui vẻ không được, khi trận chiến vừa rồi nàng là người giành chiến thắng sau cùng, Trần Vân Thanh cũng gật đầu thừa nhận nàng là vợ của Yiye, làm cho hai cô tình địch của mình không làm gì khác hơn là bại lui, quay trở về nhà. Mỗi khi nhớ lại bộ dáng không cam lòng rời đi, Lưu Tố Hiền trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ đến lạ kỳ. Chương 576, lại chiếm tiện nghi chương 576, lại chiếm tiện nghi không vui vẻ không được, khi trận chiến vừa rồi nàng là người giành chiến thắng sau cùng, Trần Vân Thanh cũng gật đầu thừa nhận nàng là vợ của Yiye, làm cho hai cô tình địch của mình không làm gì khác hơn là bại lui, quay trở về nhà. Mỗi khi nhớ lại bộ dáng không cam lòng rời đi, Lưu Tố Hiền trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ đến lạ kỳ. Em nhìn nhầm rồi. Anh cùng Thường Tại Thiên không quen biết, ông ta sao có thể chú ý đến anh được? Cặp song phong của Lưu Tố Hiền lại lớn hơn lần trước một chút, đây là cảm nhận của Trần Vân Thanh khi cánh tay hắn vẫn là đang kề sát ngọn núi non của Lưu Tố Hiền. Có cơ hội ăn bớt như thế này, Trần Vân Thanh hắn là không dễ dàng gì bỏ qua, nói nữa vừa rồi hắn cũng là bị Lưu Tố Hiền hành hạ quá thảm, cũng nên chiếm lại đối chút mới phải chứ. Có lẽ là do em đang nghi. Mỗi khi Trần Vân Thanh cánh tay cọ sát vào bên trong, Lưu Tố Hiền là một trận ngứa ngáy trong lòng, thật muốn đạp cho Trần Vân Thanh một cái vì dám chiếm lấy tiện nghi của nàng. Nhưng nghĩ lại, toàn thân trên dưới của mình có chỗ nào mà tên khốn này chưa chạm qua đâu chứ, đặc biệt là đôi song phong của mình, sở dĩ nó lớn lên lạ thường cũng là do ngày đó tại Minh Châu biệt viện tên khốn này ra tay nơi đó mạnh nhất, đến giờ nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy đau. Nên là chuyện tên này hiện tại chiếm một chút tiện nghi cũng không có gì là quá lớn. Nói đi, vì sao lần này lại đến nơi đây? Trần Vân Thanh không muốn nghe trên đài cao Thường Tại Thiên Liên Tuyên nói nhảm nữa. Hắn là động thủ một cái, ngay lập tức đưa Lưu Tố Hiền đến trước mặt của mình, hai tay rất tự nhiên đặt lên vai của nàng, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp không một chút tì vết của Lưu Tố Hiền, nghiêm túc hỏi: "Phu quân, người ta là nhớ anh, cho nên mới đến đây tìm anh mà thôi." Lưu Tố Hiền cũng không có ăn Trần Vân Thanh nghiêm túc này một bộ, nàng vẫn tỏ ra bình thản, còn dùng tay ngọc vuốt lên lồng ngực của Trần Vân Thanh, không thể nói hết có bao nhiêu khiêu khích. "Được rồi, em nói thật, ngoài chuyện muốn bên cạnh anh ra, em còn muốn thi vào Mân Việt học viện làm học viện một thành viên nữa." Hồi lâu mà Trần Vân Thanh vẫn cứ giữ một loại ánh mắt cũng tư thế như thế này, nhìn mình cuối cùng Lưu Tố Hiền cũng là chịu thua đến. Em muốn tham gia khảo hạch. Trần Vân Thanh khá là nghiền ngẫm nhìn Lưu Tố Hiền, cô gái này công phu nói dối càng ngày càng kém rồi, lấy tu vi yêu sư nhị trọng hiện tại. Như cô ta muốn, chỉ cần hiển lộ tu vi, ngay lập tức liền có thể được làm nội viện đệ tử ngay tức khắc, có cần phải đi cùng đám yêu sĩ như hắn đây tranh giành cái ngoại viện đệ tử cho mệnh hay không? Thì người ta nói muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh anh mà. Lưu Tố Hiền làm mặt giận. Đúng thật lấy tu vi của nàng, chỉ cần hiển lộ ra, không cần phiền toái đến Phong Lang Sơn này làm gì cho vô ích. Nhưng thẳng đường nàng có nghe nói đến, mấy gia tộc lớn đều có ý định đối phó với lại Trần Vân Thanh, vì sợ Trần Vân Thanh xảy ra chuyện gì, nên nàng mới đến nơi đây, mục đích cũng chỉ là muốn trợ giúp y một tay mà thôi. Nương tử, cảm ơn em nhiều lắm. Không đợi Lưu Tố Hiền phản ứng lại, Trần Vân Thanh ôm thật chặt Lưu Tố Hiền vào trong lòng, trên mắt còn có tầng hơi nước, nhìn qua có cảm giác hắn khá cảm động mở dạng. Nghĩ lại cũng đúng, Lưu Tố Hiền nếu muốn gia nhập Mân Việt học viện không cần phải chạy đến đây làm cái gì, cũng chỉ vì quan tâm lo lắng đến mình, nên cô ta mới làm như vậy mà thôi. Hắn không hiểu biết lại còn hiểu lầm cô gái này, càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy hay nay quá. Không tiếp, lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Lưu Tố Hiền trong lòng thầm hận không thôi, tên khốn này ôm nàng cũng không cần ôm chặt đến như thế kia chứ. Lưu Tố Hiền toàn thân nàng là bủn rủn vô lực hết sức, trong đầu cũng là mông lung đáng sợ. Cứ mỗi lần Trần Vân Thanh đem nàng ôm vào trong lòng, hơi ấm nồng nàn từ thân thể của Trần Vân Thanh phát ra làm đầu góc của nàng có chút mụ mị. Dù đã dặn lòng bao nhiêu lần phải thật bình tĩnh, không được để tên khốn này mê hoặc, nhưng dường như nàng không làm được tỉ phải. Vân Thanh, đây là ban ngày. Anh làm như vậy làm sao có thể xem được? Lưu Tố Hiền dù sao cũng có đôi chút kinh nghiệm, nàng phản ứng lại đây, ngay lập tức giãy giụa, muốn thoát khỏi đôi bàn tay của Trần Vân Thanh.
Không sợ.
Nơi đây vắng vẻ, không mấy người quan sát. Trần Vân Thanh ra mặt cũng khá là dày, nhìn lại xung quanh nơi này đúng chỉ có hắn cùng Lưu Tố Hiền, hai người lại ngăn cách bên ngoài một cây đại thụ. Vị trí này không sợ người nhìn thấy, thêm nữa hiện tại tất cả đều tập trung nghe thưởng tại tâm giảng thuật quy tắc, còn ai đi chú ý bên này nữa? Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, thân nhau một chút đâu có gì to tát. Trần Vân Thanh rất là vô si nói. Hắn nói đây cũng đâu có gì sai, hai người bọn họ thân qua hết mọi nơi rồi mà, chính miệng của Lưu Tố Hiền cũng đã thừa nhận, cô ta là vợ của hắn đó thôi, chuyện này bình thường như ở huyện đó mà. Một bên nói, tay của hắn hiện tại cũng không hề nhàn rỗi, cách bên ngoài một lớp nhung lụa cung trang kiểm tra độ đàn hồi từng tất da thịt của Lưu Tố Hiền xem mấy tháng nay có biến hóa gì hay không, nhìn ra được, vẫn là tuyệt vời như xưa.
Sẹt.
Vân Thanh. Anh bố sĩ. Không cùng anh nói nữa. Lưu Tố Hiền nhân lúc đôi tay của Trần Vân Thanh loạn động, liền là nắm lấy cơ hội nhanh chóng rời xa vòng tay của hắn. Không phải nói chứ yêu sư nhị trọng hậu kỳ hiện tại của Lưu Tố Hiền cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thoát cái nàng đã cách xa Trần Vân Thanh hơn 10 mét, dù Trần Vân Thanh có phản ứng lại cũng là không còn kịp. Không như vậy cô chịu rời đi sao? Dư hương từ ngọc thể của Lưu Tố Hiền để lại làm cho Trần Vân Thanh có chút nuối tiếc, cảm xúc này thật tuyệt, hắn là không muốn rời xa. Nhưng cũng bất đắc dĩ mà thôi, hắn cảm giác được Lưu Tố Hiền này không đơn giản, tiếp cận mình cũng là có mục đích, hắn không muốn để cô ta bên cạnh quá lâu. Sợ sẽ phát sinh một số chuyện mà hắn không thể lường trước được.
Tiểu thư,
cô cũng đã nhìn thấy, Trần Vân Thanh kia không phải là hạng tốt lành gì. Trần Vân Thanh nói khu vực của hắn vừa rồi có chút vắng vẻ, không người để ý, nhưng thực tế là không có phải, mọi hành động cùng cử chỉ của hắn đều lọt vào tầm mắt của người có tâm, đặc biệt ở đây là Kim Huyền cô cùng Lăng Tĩnh Y Lìa hai người.
Vân Thanh ca ca, anh còn có bao nhiêu nữ nhân nữa chứ?
Lăng Tĩnh Y Lìa nghe như không thấy lời nói vừa rồi của Huyền cô, nàng vẫn còn tại trong trạng thái đau lòng chưa thoát đi ra. Mấy hôm trước Huyền cô báo lại cho nàng biết Trần Vân Thanh có hai người phụ nữ, quan hệ còn rất thắm thiết, nàng còn không tin tưởng lắm, cũng nghĩ là Huyền cô muốn chia rẽ hai người bọn họ nên dùng ra hạ sách này mà thôi. 3 năm qua bà ta vẫn luôn luôn như vậy mà. Chỉ là hôm nay những gì nhìn thấy hoàn toàn đánh tan sự nghi hoặc trong lòng của nàng. Trần Vân Thanh đối với hai người con gái kia dụng tình thật sâu, nhất là Dương Tư Tư kia, không biết xấu hổ nhận là nữ nhân của Trần Vân Thanh, nàng là đã triệt để tin tưởng rồi. Chuyện sau đó xảy ra càng nằm ngoài tưởng tượng của nàng. Lưu Tố Hiền xuất hiện, tự nhận mình là vợ của Trần Vân Thanh, ý cũng không hề phản bác, điều này làm cho nàng tan nát cõi lòng. Không biết Lưu Tố Hiền kia có phải là người nữ nhân cuối cùng của y không nữa. Đây hoàn toàn không phải là Vân Thanh ca ca năm xưa mà nàng từng quen biết á Huyền cô. Chúng ta đi thôi. Lăng Tĩnh Y thu hồi ánh mắt của mình lại, nhàn nhạt lên tiếng.
Vâng.
Tiểu thư, chúng ta lập tức trở lại chủ đại lục. Cũng như Tiền Giang vị kia đi theo bảo hộ Trần Kim Tiền, Huyền cô nàng không có khi nào mà không muốn rời đi cái nơi cằn cỗi Nam Hoàng Chi địa này trở lại chủ đại lục. Họ Tiền kia thực hiện được ước muốn làm nàng hâm mộ không thôi, hiện tại cũng là đã đến lượt mình, nàng gai nếm mật bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có thể trở về nhà được rồi. Ai bảo tôi muốn trở lại chủ đại lục?
Tiểu thư,
cô đang muốn lấy phi chu tử nhẫn chứa vật ra. Huyền cô thân hình hơi cứng lại một chút, không phải cô gái này muốn trở về nhà hay là sao? Bây giờ sao lại không muốn rồi?
Tôi muốn trở lại Mân Biệt học viện.
Lăng Tĩnh Y Lìa đính chính lại tin tức một lần nữa, nàng đã bao giờ nói mình muốn trở lại chủ đại lục bao giờ đâu.
Chương 577, Cửu phẩm yêu hồn chương 577, Cửu phẩm yêu hồn tiểu thư.
Cô đang muốn lấy phi chu tử nhẫn chứa vật ra. Huyền cô thân hình hơi cứng lại một chút, không phải cô gái này muốn trở về nhà hay là sao? Bây giờ sao lại không muốn rồi?
Tôi muốn trở lại Mân Biệt học viện.
Lăng Tĩnh Y Lìa đính chính lại tin tức một lần nữa, nàng đã bao giờ nói mình muốn trở lại chủ đại lục bao giờ đâu. Bây giờ rời đi như vậy, chứng minh nàng đã thất bại, nàng là đã thua cho những người con gái kia, nàng đương nhiên không muốn trở thành người thất bại rồi. Nói nữa để xảy ra chuyện đến tình cảnh này, cũng là lỗi hoàn toàn do nàng, năm đó nàng không theo Nguyễn Viện trưởng rời đi, luôn ở bên cạnh Vân Thanh ca ca, hiện tại mọi chuyện hoàn toàn đã khác. Nàng tin tưởng vào bản thân mình, Vân Thanh ca ca hiện tại trở nên háo sắc như vậy chỉ là do không có nàng tại bên cạnh mà thôi. Chỉ cần nàng bên cạnh Y Lìa, ý sẽ trở lại như xưa, đem mấy người con gái như Lưu Tố Hiền, Dương Tư Tư quên bỏ, sẽ chỉ thích một mình, nàng luôn tin tưởng như vậy.
Hỏng rồi,
cô gái này trúng độc đã quá sâu. Nhìn Lăng Tĩnh Y Lìa một bộ thà chết không quay đầu thế kia, Huyền cô trong lòng không khỏi ảo não. Người sáng mắt đều nhìn ra được, Trần Vân Thanh tên kia là một tên háo sắc vô sĩ, sẽ không có chuyện tên này vì cô tiểu thư nhà mình liền sẽ thay đổi. Thú gì bên cạnh Trần Vân Thanh mấy người con gái kia ai cũng là quốc sắc thiên hương, không hề thua kém tiểu thư nhà mình, muốn Trần Vân Thanh chuyên tâm yêu thích tiểu thư nhà mình thôi, đó là điều mơ tưởng. Lăng Tĩnh Y Lìa dù biết rõ ràng như thế, vẫn cố đâm đầu đi vào, đây là một con đường không hề có lối về à, nàng phải làm sao bây giờ? Phần cuối cùng là cách xác nhận điểm số, vì nhất giai yêu lang còn chưa có hình thành yêu đan, nên các người sau khi đem nó giết đi, lấy ra đôi mắt của bọn nó là được, mỗi một đôi mắt sẽ có 30 điểm cống hiến. Còn nhị giai yêu lang, liền là lấy yêu đan trong đầu của bọn chúng ra, dựa theo cấp bậc của yêu đan, các người liền sẽ nhận được điểm cống hiến tương đương. Sau cùng cũng là phần quan trọng nhất, các người phải lưu ý, lần này Mân Biệt học viện chỉ chọn 1000 người mà thôi, nên số điểm mà các người đạt được phải nằm trong số 1000 người mạnh nhất này, nếu thấp hơn điểm số của người thứ 1000, ưu tú bao nhiêu cũng không thể nào đi vào Mân Biệt học viện, các người hãy nhớ lấy.
Vâng.
Trưởng lão. Âm thanh bên dưới rung chuyển núi rừng, quy tắc đã đưa ra, giờ là lúc tất cả mọi người nóng lòng muốn thử để đạt được kết quả tốt nhất rồi.
Tốt.
Các người đi vào đi, thời gian thí luyện là 7 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Thường Tại Minh tránh ra một con đường, đây là đường dẫn đi vào sâu bên trong Phong Lan Sơn, điều đó cũng có nghĩa Mân Việt Học Viện khảo hạch năm nay chính thức bắt đầu rồi. Hào hào. Thời gian hạn định chỉ có 7 ngày, thế nên ngay khi Thường Tại Thiên kết thúc diễn thuyết sau, gần 10.000 thiên tài tu luyện giả của Mân Việt quận bắt đầu chạy nhanh đi vào. Hiện tại ai cũng không muốn chậm chân, nên nhớ thời gian có 7 ngày, cũng chỉ chọn ra 1.000 người, tỷ lệ cạnh tranh cùng đào thải không thể không nói là vô cùng tăng tốc. Không ai muốn làm người thua cuộc trong trận chiến này cả. Tại Thiên trưởng lão, mấy tên yêu sư kia, tất cả thí sinh đã đi vào bên trong Phong Lang Sơn thí luyện cả rồi. Mâu Thủy đi đến cạnh của Thường Tại Thiên, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Lời nói của Mâu Thủy vừa cất lên, 9 vị trưởng lão của Mân Việt Học Viện có mặt ở nơi đây cũng là vểnh tai lên để mà nghe. Mâu Thủy chính là nói lên nghi hoặc trong lòng của bọn họ. Mấy đại thế lực lớn bên trong Mân Việt quận thành này ngày càng to gan lớn mất hơn, ngay cả yêu sư cường giả cũng liền là phải đi vào bên trong cùng đám tiểu bối tranh đoạt. Nó làm mất đi sự cạnh tranh cũng như mục đích thí luyện tìm kiếm nhân tài cho Mân Việt Học Viện cùng quốc gia mà Tôn Chỉ Học Viện theo đuổi bao lâu nay. Mấy năm gần đây vì sự nhúng tay của đám yêu sư kia đầu vào thí sinh chất lượng ngày càng kém, tại Cổ Loa Thành Hội Võ Mân Việt Học Viện bọn họ luôn xếp vị trí cuối cùng. Chuyện này làm cho Nguyễn Viện Trưởng rất là không có hài lòng, cô ta muốn chấn chỉnh lại Mân Việt Học Viện, bắt đầu vào gốc rễ của vấn đề, chính là những thí sinh được tuyển chọn đi vào Mân Việt Học Viện lần này, nên mới đưa bọn họ cùng Thường Tại Thiên đến nơi này làm giám khảo cuộc thi. Bọn họ cũng là biết khá rõ ràng, hiện bên trong đám thí sinh này có không dưới mấy chục tên yêu sư cường giả đội lốt thí sinh, cũng biết Thường Tại Thiên có cách nhận ra số người này. Nhưng vì sao ông ta không đem bọn chúng vạch trần? Chuyện này rất đáng suy ngẫm áp vạch trần bọn chúng, sau đó thì có thể làm thế nào? Thường Tại Thiên nhàn nhạt hỏi lại. Trong tay của hắn hiện tại xuất hiện một khối chắc linh hạch, có thể kiểm tra ra bên trong đó yêu sư cựu trọng cảnh giới trở xuống một cách chính xác. Chỉ cần người đó là yêu sư cảnh, dù dùng liễm tức công pháp cao thâm đến đâu, cũng sẽ không thể nào qua được khối chắc linh hạch này. Như muốn mà nói, vừa rồi hắn đã đem đám người kia lôi ra mất rồi. Làm thế nào? Mâu Thủy đám người hơi có chút mặt người. Đúng là như vậy. Phát hiện bọn chúng thì cũng chỉ phạt bọn chúng một chút không đau không ngứa, không thể lấy đi tính mạng của những người đó được. Nên nhớ hiện tại thế cục của Mân Việt Học Viện không còn như xưa, bên trong người của các đại gia tộc đem chiếm giữ đại đa số chức vụ bên trong, tuy nói Mân Việt Học Viện thuộc về Lạc Việt Vương quốc quản lý, nhưng trên thực tế đã gần bị các thế lực lớn lũng đoạn hết rồi. Muốn xử lý đám người đó cũng không hề dễ dàng. Cũng chính vì nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nên Nguyễn Viện Trưởng lâu nay vẫn đứa thích bế quan gần đây mới xuất đầu lộ diện giải quyết nguy cơ bên trong, cũng nên bắt đầu từ nơi này đi. Yên tâm đi, ta tự sẽ có cách đối phó với lại bọn chúng. Cất lại chắc linh thạch vài túi không gian, Thường Tại Thiên nhàn nhạt mỉm cười, tuy nhiên ánh mắt của hắn là có tí sát ý quen biết với lại Thường Tại Thiên liền biết, mỗi khi ý có loại ánh mắt này, như thế có thể chứng minh bản thân ý đã trở nên nổi giận ở biên giới rồi, cần thiết phải tránh đi thật xa để tránh chuốc họa vào thân. Tại Thiên trưởng lão lời nói chúng tôi yên tâm. Mâu Thủy đám người phía sau hơi dùng mình một cái. Bọn họ biết quá rõ, Thường Tại Thiên trong lòng đã có tính toán đối phó với lại đám người này rồi, mình không cần quá lo lắng nữa, cần lo lắng cũng nên lo cho đám người bên trong kia. Thường Tại Thiên bên trong Mân Việt Học Viện vốn là chấp pháp đường trưởng lão, thủ đoạn trước nay luôn độc ác khắc nghiệt có tiếng, ông ta đã ra tay, vậy đám người kia nên tự cầu phúc cho mình đi thì hơn. 3 ngày sau, Phong Lang Sơn bên trong. Ông, ông, sao lại thế này, đã cắn nuốt hơn 10.000 Phong Lang vẫn không thể giúp ta đột phá yêu sư cảnh. Mở đôi mắt ra, Trần Vân Thanh tràn đầy không thể tưởng tượng được lời nói. Khi vào nơi đây hắn liền lập kế hoạch hố một đám Phong Lang yêu thú vào trong ấy, mình chỉ cần ngồi một chỗ đem bọn chúng cắn nuốt liền được rồi. Với hơn 10.000 con Phong Lang, cao nhất có con đạt đến tam giai cấp độ, nhị giai cũng không thiếu, với số lượng khổng lồ như vậy yêu thú tinh hoa, thêm tích lũy thời gian qua của mình, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình sẽ không có chút khó khăn nào có thể đột phá yêu sư cảnh. Có điều chuyện không được như hắn dự đoán, hắn dùng Dung Thiên Quyết luyện hóa bao nhiêu tinh hoa năng lượng, đều là bị Đường Chân Mạch thứ 10 đem nuốt sạch, nó như là một cái động không đáy, ăn không biết khi nào đấy cả. Theo cái tình hình hiện tại, muốn đột phá yêu sư cảnh giới, không biết cần phải có bao nhiêu tài nguyên nữa đây, hắn hiện tại đối với lại đường nội mạch cũng như chân mạch thứ 10 của mình tràn đầy một cổ cảm giác bất lực, không biết phải làm gì cho phải đây. Ông, Ân, Hoàng giai cựu phẩm yêu hồn, cũng xem như có chút thu hoạch. Nhìn tiểu xà yêu hồn của mình có biến hóa rất lớn bên trên, hắn cũng tạm thời bỏ qua cái cảm giác mất mát do chân mạch mang lại. Tiểu xà yêu hồn của hắn vừa rồi cắn nuốt rất nhiều yêu lang yêu đan, hiện tại cũng đã đột phá hoàng giai cửu phẩm, với tốc độ này, sau khi rời khỏi nơi đây, nó thuế biến thành huyền giai cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Đây cũng xem như một cái thu hoạch không nhỏ chuyến đi vào trong này. Chương 578, khe thua quá chương 578, khe thua quá nhìn tiểu xà yêu hồn của mình có biến hóa rất lớn bên trên, hắn cũng tạm thời bỏ qua cái cảm giác mất mát do chân mạch mang lại. Tiểu xà yêu hồn của hắn vừa rồi cắn nuốt rất nhiều yêu lang yêu đan, hiện tại cũng đã đột phá hoàng giai cửu phẩm. Với tốc độ này, sau khi rời khỏi nơi đây, nó thuế biến thành huyền giai cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Đây cũng xem như một cái thu hoạch không nhỏ chuyến đi vào trong này. Nên ra bên ngoài kiếm tìm mục tiêu mới, ở lại nơi đây mãi cũng không phải là cách hay. Trần Vân Thanh đứng lên, ánh mắt di chuyển về một hướng, sâu bên trong Phong Lang Sơn, đây là mục tiêu mà hắn nhắm đến. Chỉ có vào bên trong càng sâu, hắn mới có thể đem thật nhiều phong lang thôn vệ, mới có cơ hội đột phá yêu sư cường giả. Vân Thanh sư minh, cứu mạng, cứu mạng! Khương Duy. Đi ra bên ngoài được hơn 100 km, Trần Vân Thanh liền gặp được đám người quen cầu cứu, đây không phải là Khương Duy, thuộc về tán tu trận doanh Têu Đạo Minh gì đó, trước đó muốn chiêu mộ hắn gia nhập hay là sao? Cũng thế. Gặp được xem như có duyên, cứu y một mạng cũng không sao. Trần Vân Thanh lắc đầu nhẹ một cái, căn bản đối với Khương Duy tên này hắn vẫn là rất có cảm tình, trước đó dù biết hắn bị các thế lực lớn để ý, vẫn không ngại đưa tay ra giúp đỡ, điều này cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn khá là hảo cảm. Hỏa Vân Tam Thiên, sắt, sét, ong, giống, rầm rầm. Hỏa Vân kiếm pháp vừa xuất ra, hơn 10 con yêu lang đuổi theo Khương Duy mấy người đều là đã chết thảm dưới kiếm của Trần Vân Thanh. Trong đó có một con tam giai nhất phẩm yêu lang, hành động mau lẹ, không cấm làm cho đám người Khương Duy trố mắt. Yêu sư cường giả, một trong số ba người vừa mới được Trần Vân Thanh cứu thoát xong nhìn về Trần Vân Thanh ánh mắt có một tia kinh ngạc. Thư thúc, chú nói ý là yêu sư cường giả, không lẽ Đường Thái Phật đến giờ vẫn còn mơ hồ, không biết mình làm sao có thể còn sống, hắn chính là đã nhắm mắt chờ chết từ lâu, ai nghĩ đến mình lại được người khác cứu. Nghe chú của mình nói, người ra tay là yêu sư cường giả, nhìn lại một chút thì đây là thanh niên không hơn mình bao nhiêu tuổi, giống như thí sinh tham gia khảo hạch lần này một dạng, sao có thể là yêu sư? Trừ phi đối phương cũng giống như chú của mình, dùng một loại liễm tức thủ đoạn cao minh để qua mặt mọi người, nhiều khả năng chính là như thế. Thái Phật Minh, theo tôi nghĩ không giống. Khương Duy hiểu ý của Đường Thái Phật muốn nói đến chuyện gì, chỉ là ý nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với lại Đường Thái Phật. Trần Vân Thanh người này hắn cũng có tìm hiểu qua đôi chút, biết được y là từng là người của Trấn Nam Thành Trần gia, sau vì một chút nguyên nhân trở mặt thành thủ. Tin tức nội bộ hắn biết được Cổ gia thiếu gia tìm Trần Vân Thanh không bao lâu trước đây cũng liền chứng minh được đến. Thân thế cũng lai lịch của Trần Vân Thanh đều là có công khai rõ ràng, không thể giả đi đâu được, tuổi tác cũng là như thế, không hề giống như người có tuổi dùng dịch dung thủ đoạn qua cửa chút nào. Nếu như vậy người này, Đại Thiên Tiêu, cả ba người đồng loạt kêu lên. Không phải dịch dung cùng dùng liễm tức công pháp, lại có yêu sư cường giả thực lực, tuổi lại còn quá trẻ, như vậy đây thật sự là thiên kiêu yêu nghiệt chân chính. Phải biết là Mân Việt quận thành nơi này đã thật lâu lắm không có xuất hiện qua dưới 20 tuổi yêu sư cường giả, á như tôi đoán không sai, vị đại ca đây là yêu sư ngũ trọng của Đạo Minh đi. Thu thập xong xuôi chiến lợi phẩm mà mình vừa mới kiếm được, Trần Vân Thanh quay trở lại ôm quyền khách khí với lại Đường Thư lên tiếng. Đối phương là yêu sư ngũ trọng cường giả, cái này tại bên ngoài Phong Lang Sơn hắn đã nhìn ra được rồi. Dù Đường Thư dùng liễm tức công pháp rất cao mình, nhưng Trần Vân Thanh hắn tu hành chính là dung tiến quyết, chỉ cần không vượt qua bản thân hắn một đại cấp độ cảnh giới, đối phương có sử dụng thủ đoạn gì che giấu, cũng không qua được pháp nhãn của hắn đây. Không chỉ là Đường Thư người này, mấy người đi theo bảo hộ của các thế lực lớn, hắn cũng đều nhìn ra cả. Chỉ là hắn cũng không tốt vạch trần đối phương mà thôi. Không dám. Tại hạ Đường Thư, gặp qua Vân Thanh công tử. Đường Thư hơi mặt người, mình cần gì phải ôm quyền cúi đầu với đối phương vậy kìa, Trần Vân Thanh này là yêu sư cũng chỉ là yêu sư nhất trọng mà thôi, trong khi mình là yêu sư ngũ trọng hậu kỳ, nói khách khí cũng là Trần Vân Thanh nói mới đúng, mình đâu cần phải khom lưng ốn gối thế kia. Chỉ là nghĩ lại một chút, Đường Thư cũng cảm thấy thoải mái một chút, người ta tuy là yêu sư nhất trọng, nhưng tuổi còn rất trẻ, tương lai sau này không thể hạn lượng được. Trong khi mình là yêu sư ngũ trọng, nhưng cũng đã hơn 50 rồi, tiềm năng không còn bao nhiêu nữa. Đương nhiên không thể so sánh với đối phương được, chưa tính đến chuyện đối phương vừa rồi còn ra tay cứu mạng mình một phen á. Đường Thư đại ca, không biết các vị là gặp phải chuyện gì? Sao? Sao lại khe tua như thế kia? Đây là câu hoàn chỉnh mà Trần Vân Thanh muốn hỏi. Nhìn lại cảnh giới của Đường Thư, thật khó để có thể tưởng tượng được y lại có thể ra nông nổi này, thương tích đầy mình, y phục nhếch nhác rách dưới, còn tệ hơn cả một tên ăn mày nữa, chút nữa đã chết trong tay đám cấp thấp yêu lăng rồi, còn đâu là uy phong của yêu sư ngũ trọng cường giả nữa. Hắn quá hiếu kỳ, không biết ai lại có bản lĩnh đánh tên này thê thảm bộ dáng này, nhìn vết thương trên người y, có 8-9 phần là yêu lang gây ra, tạm thời chỉ suy đoán ý gặp phải yêu lang tập kích. Nhưng nơi đây khá sát với rìa bên ngoài Phong Lang Sơn, chỉ tồn tại một ít tam giai nhất phẩm phong lang là tối cao, một yêu sư ngũ trọng của nhân tộc lại không chống lại tam giai nhất phẩm yêu thú, có phải quá vô dụng một chút hay không? Vân Thanh công tử, không giấu gì cậu, tôi là phải tam giai lục phẩm yêu lang tộc đàn công kích. Đường Thư nhìn ra được ánh mắt bên trong của Trần Vân Thanh có đôi chút ngụ ý, hắn hiểu được đó là ý gì mà, nghĩ lại mặt của hắn cũng là nóng ran lên. Tôi dẫn theo Đạo Minh một đám người đi vào Phong Lang Sơn tìm một chút phong lang tộc đàn cấp thấp tiêu diệt, kiếm một chút điểm số. Theo đó Đường Thu cũng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trần Vân Thanh biết. Hắn hiểu thực lực của mình có bao nhiêu, nên không dám dẫn mọi người đi vào quá sâu bên trong Phong Lang Sơn, chỉ tại bên ngoài lăn lộn một chút, kiếm lấy điểm số đủ để cháu của hắn cùng một ít thành viên quan trọng bên trong Đạo Minh qua được khảo hạch. Hắn chọn lựa tộc đàn không sai, bên trong hơn 20.000 phong lang, con đầu đàn tu vi cao nhất cũng chỉ là tam giai nhất phẩm yêu thú, là con mà Trần Vân Thanh vừa mới giết vừa rồi kia. Nào ngờ giữa đường sinh biến, không biết từ đâu xuất hiện tam giai lục phẩm phong lang dẫn theo gần cả 100.000 con kéo đến truy sát hắn, phải dùng hết mọi thủ đoạn hắn mới có thể mang theo cháu mình thoát thân, nhưng cũng bị thương nặng. Trên đường chạy trốn còn là bị yêu lang truy sát gắt gao, nếu không gặp được Trần Vân Thanh, nhiều khả năng hắn cùng cháu mình đã làm mồi ngon cho đám yêu lang này rồi. Lạ thật. Nghe qua lời thuật của Đường Thư, Trần Vân Thanh mày kiếm không khỏi nhíu lại. Phong Lang Sơn này có tam giai lục phẩm yêu lang, thậm chí là tam giai thất phẩm cũng có, nhưng đám này là ở tận sâu bên trong Phong Lang Sơn, không có người tới khiêu khích với bọn chúng. Thường bọn chúng cũng sẽ không có đi ra bên ngoài nhiều, bây giờ lại đưa cả tộc đàn đi ra truy sát thí luyện giả, tình cảnh rất là không bình thường a, đúng vậy. Ta cũng thấy lạ. Đường Thư gật đầu đồng ý với lại Trần Vân Thanh, chuyện này quá đỗi lạ kỳ. Nói ra cũng thật sự quá xấu hổ, hắn là đã hứa dẫn dắt Đạo Minh đám người diệt sát Phong Lang, kiếm nhiều điểm cống hiến để gia nhập Mân Việt học viện. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của tam giai lục phẩm yêu lang, mọi thứ đều thay đổi, hắn may mắn lắm mới có thể thoát nạn, còn đám thí sinh Đạo Minh đi theo, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều rồi. Vân Thanh công tử, không chỉ là chúng ta, đám người của mấy đại gia tộc lớn dường như cũng gặp phải tập kích của tam giai lục phẩm yêu lang như thường. Khương Duy nhớ lại một chi tiết, đó là trên đường tháo chạy, bọn họ cũng gặp không ít người của các đại thế lực lớn bị đuổi giết, trong đó có Mạnh Thường Minh đám người. Những người từng đến gây phiền phái cho Trần Vân Thanh cũng là nằm trong số đó, bọn người kia còn chật vật hơn cả bên mình nữa, không có thủ đoạn đặc biệt hay may mắn, chỉ sợ khó chống được bao lâu. Chương 579, gặp lại chương 579, gặp lại trong đó có Mạnh Thường Minh đám người, những người từng đến gây phiền phái cho Trần Vân Thanh cũng là nằm trong số đó. Bọn người kia còn chật vật hơn cả bên mình nữa, không có thủ đoạn đặc biệt hay may mắn, chỉ sợ khó chống được bao lâu. Xem ra bên trong Phong Lang Sơn này có dị biến gì mà chúng ta không có biết rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt đăm đăm, cũng là chứa nhiều điều suy ngẫm. Hắn hiểu được không phải ngẫu nhiên mà đám cao cấp yêu thú kia rời bỏ địa phận của mình đến nơi đây truy sát nhân tộc, nơi đây chắc chắn có chuyện gì xảy ra mà hắn không có biết, có lẽ là một âm mưu tinh vi, nhắm vào thí sinh tham gia khảo hạch lần này, cũng có thể là nhắm vào. Mặc kệ bên trong có âm mưu gì hắn không có biết, nhưng có một điều hắn biết chắc chắn là tất cả yêu sĩ tham gia khảo hạch lần này chỉ sợ tử thương thảm trọng rồi. Thư đại ca, mấy người có dự tính gì hay không? Tôi sẽ đưa Thái Phật cùng Khương Duy rời khỏi Phong Lang Sơn nơi này. Đường Thư thở dài, chuyện đến nước này hắn còn có thể làm sao được nữa, rời khỏi nơi này có thể hai đứa bé này không có khả năng gia nhập Mân Biệt Học Viện, nhưng ở lại nơi đây cũng chỉ có một con đường chết, chọn lựa thế nào hắn là biết cân nhắc đến. Vậy chúng ta tạm thời chia tay ở nơi này, chúc các vị thượng lộ bình an. Vân Thanh công tử, cậu không có theo chúng tôi rời đi. Đường Thư hết sức ngạc nhiên, hắn là đã nói rất rõ ràng, hiện tại khắp nơi Phong Lang Sơn đều có cao giai yêu thú, ở lại nơi đây quá là nguy hiểm, vẫn là rời khỏi sớm thì tốt hơn. Với lại trong tay của Trần Vân Thanh cũng có tam gia yêu đan phong lang, nắm lấy nó giao ra y chắc chắn có thể trở thành nội viện đệ gia của Mân Viện Học Viện, đâu cần thiết phải mạo hiểm như vậy kia chứ. Thư đại ca, hiện tại người tham gia thí luyện đang gặp phải nguy hiểm, ta phải đi đến cứu bọn họ một phen. Trần Vân Thanh nghĩa chính ngôn từ lên tiếng giải thích, nhìn bộ dáng hiện tại của Trần Vân Thanh, nếu người nào không biết bản tính chân thật của y, có lẽ sẽ cho Trần Vân Thanh là một người hiền nghĩa, thề chết cứu rỗi nhỏ yếu ra khỏi bể khổ đâu. Hơn nữa còn tha thiết nhìn Đường Thư, bộ ý không cần nói cũng hiểu. Vân Thanh công tử, cậu làm người quá là chính trực. Ta cảm thấy mình thật xấu hổ, như ta không bị thương nặng tại thân, nhất định sẽ cùng cậu kề vai sát cánh, chiến đấu bảo hộ đồng bọn của mình. Đường Thư ban đầu là ngẩn người không thôi, một lúc sau hắn liền phản ứng lại đây, ca ngợi Trần Vân Thanh hết mình, lời nói như xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu như không phải thương thế tại thân, hắn thế nào cũng sẽ theo Trần Vân Thanh làm hiệp khách một lần vậy. Chung quy lại, hắn vẫn là từ chối đi theo giúp đỡ cho Trần Vân Thanh ít nhiều. Thử! Lão Hồ Ly! Trần Vân Thanh ra hiệu mình cảm thông cho sự khó xử của Đường Thư, trong lòng lại mắng tên Đường Thư này không thôi. Bị thương là thật, nhưng nhân cơ hội thời gian rảnh rỗi vừa rồi tên này nắm một lô trị thương đan dược nhai như đường đấu, qua thời gian cùng hắn trò chuyện lâu như vậy cũng liền đã có chuyển biến tốt rồi mới phải. Còn giả bộ một thân sắp chết thế kia, diễn cho ai xem đây, sợ chết không muốn cùng hắn đi thì cứ nói thẳng, có cần giả dối như thế này hay là không. Nghĩ lại cũng không nên trông mong gì tên này quá, ngay cả mấy trăm đệ tử đạo mình tên này cũng bỏ mặt cho bọn họ sống chết một mình chạy đi, thì có thể trông mong gì vào chút lòng hiệp nghĩa của tên này, đưa y đi cùng hắn còn sợ thẳng đường bị tên này âm một đao cũng không biết chừng. Hừ, tiểu hồ ly. Đường Thư cũng đưa ánh mắt qua, nhìn Trần Vân Thanh đầy đủ ý nghĩa. Hắn nhìn người rất chuẩn, Trần Vân Thanh này thuộc hạng người không thấy lợi không dậy sớm, cứu bọn họ vừa rồi một lần chẳng qua là ngoại lệ duy nhất. Hạng người này nói mình mạo hiểm nguy cơ đi cứu giúp người khác, hắn là tuyệt đối không có tin tưởng. Trần Vân Thanh lần này quyết định ở lại, chẳng qua trong lòng đang tính toán âm mưu đen tối gì mà thôi, còn muốn hắn đi cùng ý đi, xin lỗi hắn còn không có điên đến trình độ kia. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Trần Vân Thanh cùng Đường Thư ánh mắt chạm nhau, cả hai đều là cười lớn một tiếng, đều là người thông minh cả, có những chuyện trong lòng hiểu rõ là được rồi. Không cần phải nói quá trắng ra. Thư thúc, Trần Vân Thanh tên này sao không cùng chúng ta rời đi? Rời xa Trần Vân Thanh cũng một đoạn không ngắn, Đường Thái Phật nhịn không được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Khương Duy cũng tập trung lắng nghe, Trần Vân Thanh người này quá mức lợi hại cùng thâm bí, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội có thể hiểu biết thêm về người này, nói không chừng sau này còn xóa hữu dụng đến. Trong nguy có cơ, trong cơ cũng có nguy, phải xem tên Trần Vân Thanh này có gặp may hay không nữa. Đường Thư nhàn nhạt lên tiếng. Đường Thư thúc, sao cháu cảm thấy hiện tại chỉ còn có mỗi nguy thôi? Khương Duy cũng mỉm cười. Mạo hiểm khi mọi người sợ hãi cũng là một loại bản lĩnh, nhưng cũng nhìn tình hình, nơi đây nhìn đâu cũng có cao giai yêu lang. Ngay cả Đường Thư là yêu sư ngũ trọng cũng không làm được gì, Trần Vân Thanh có thể làm sao được, trong mắt hắn hiện tại nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, không thấy chút cơ hội nào cả à không hẳn. Mấy tên thí luyện giả như các người chết để lại túi không gian, cũng là một cơ hội nha. Đường Thư lắc đầu, không có giải thích quá kỹ. Nghĩ đến Trần Vân Thanh cũng có ý nghĩ đó, hắn cũng từng có ý định làm như vậy để giúp tài nguyên đứa cháu mình phong phú hơn, nhưng không cơ hội đó, Trần Vân Thanh nếu đánh chủ ý lên bọn nó, có thể thành công nếu ý cẩn thận. Việc hắn làm không được có thể tên Trần Vân Thanh này sẽ làm được, hoặc cũng có thể chỉ trọng kiêm ở lại có mục đích cao xa hơn, cái này tạm thời hắn cũng suy đoán không ra. Nửa ngày sau, đám người của mấy đại gia tộc kia đang ở nơi nào vậy kìa? Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, thần sắc là có chút nghi hoặc. Nhân lúc người bệnh, liền lấy mạng của hắn, đây là tôn chỉ làm việc của Trần Vân Thanh hắn. Nghe Đường Thư đám người nói những người của các thế lực lớn cũng gặp phải tràng cảnh bị cao gia yêu thú công kích, đang chạy loạn khắp nơi, Trần Vân Thanh nghĩ đây cũng là cơ hội của hắn, đem bọn chúng tiêu diệt, vừa có thể làm cho mấy cái gai trong mắt của hắn biến mất, vừa có thể thu nhập kha khá từ túi không gian của đám người đó, một công đôi ba việc, hắn là thích làm nhất. Quái lạ hay, hắn là tìm cả nửa ngày vẫn là không nhìn thấy đám người kia đâu. Như theo lẽ thường bọn chúng phải theo đường chính để trở lại bên ngoài mới đúng, a tệ hơn chút nữa là hắn cũng không thấy quá nhiều phong lang trên đường đi, giống như đám yêu thú đó đông nhiên bốc hơi một dạng, giờ muốn đem bọn chúng xem như tài nguyên sử dụng để tăng lên tu vi cảnh giới của mình cũng là không dễ dàng. Thật sự vừa rồi không phải tận mắt chứng kiến bộ dáng thê thảm của Đường Thư đám người kia, Trần Vân Thanh còn cho là mấy người đó bịa chuyện gạt mình đâu. Ong, rầm, ân, bên kia có động tĩnh. Trần Vân Thanh nhãn tỉnh sáng lên, đi tìm nửa ngày trời, cuối cùng cũng để cho hắn tìm ra được nơi có người chiến đấu đến, chuyện này thật không dễ dàng gì a ong. Sẹt, rầm, rầm, không tiếp. Nếu biết hai âm buồn tiểu thư, ta thể sẽ đem chín họ nhà hắn chu diện. Lưu Tố Hiền dùng tay áo lau trên môi một ít máu tươi, nhìn lại xung quanh mình đâu đâu cũng là yêu làm, không khỏi cất tiếng mắng chửi. Phong lang thú bạo động tấn công thí luyện giả, tuy nhiên bọn chúng lại tập trung tấn công những người có tu vi yêu sư như nàng, ba tên vừa mới chết không lâu trước đây bên kia chính là yêu sư cường giả. Nàng đã để ý kỹ rồi, bọn chúng chuyên tấn công yêu sư với số lượng lớn, cấp bậc càng ngày càng cao, nó giống như những yêu sư cường giả như bọn họ có mối thù không đội trời chung với chúng vậy. Tình cảnh đến nước này, nếu nàng còn không có nghĩ ra có người ở phía sau ám toán mình, nàng cũng quá ngu một chút. Không, không phải chỉ đối phó riêng một mình nàng thôi đâu, mà toàn bộ yêu sư tham gia vào lần này thí luyện đều là mục tiêu của tên hắc thủ phía sau màn. Tên kia không biết dùng cách gì, liền làm cho cao giai yêu thú xuất độc cả, muốn đem những yêu sư cường giả như nàng diệt bằng hết mới cam tâm. Thủ đoạn độc ác như thế, nếu như nàng biết đó là ai, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho người đó đâu. Chương 579, lục phẩm yêu lang chương 579, lục phẩm yêu lang u. Tam giai, tứ phẩm yêu lang. Phía trước xuất hiện hình thể to lớn phong lang, Lưu Tố Hiền trong lòng lạnh lẽo vô biên. Thực lực hiện tại của nàng chỉ là yêu sư nhị trọng sơ kỳ, đừng nói là tình trạng suy giảm thực lực quá nhiều do phải cùng tam giai nhị phẩm yêu lang vừa rồi chiến đấu. Dù tại thời kỳ toàn thịnh, nàng cũng không phải là đối thủ của con yêu thú này. Vụ. Xong rồi. Vân Thanh. Tiếp sau gặp lại. Tốc độ của tam giai tứ phẩm phong lang này quá nhanh, nàng ngay cả cái bóng cũng không bắt được, sao có thể làm ra được phản kháng gì. Trước khi nhắm mắt, không hiểu sao nàng lại nhớ đến tên tiểu dâm tặc kia nữa, rõ ràng mình hận tên này rất nhiều, cũng chỉ là muốn lợi dụng tên tiểu dâm tặc đó để làm cho Lạc Việt Vương quốc hỗn loạn thôi mà, mình hoàn toàn không có động tâm với y chút nào đâu. Nhưng không hiểu sao, trong lúc sinh tử quan đầu, hình bóng của Trần Vân Thanh là tràn đầy trong đầu nàng, mỗi hành động của tên đó, những việc làm xấu xa của y vẫn là hiện ra ngay trước mắt, muốn xóa cũng không thể nào xóa đi được ca xoẹt. Ong, dầm, u, vỡ ngoan, không cần chờ đến kiếp sau. Vân Thanh, tôi là nằm mơ sao? Nghe âm thanh quá quen thuộc kia, Lưu Tố Hiền chợt mở mắt ra, nhìn đến cảnh vật xung quanh, nàng không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Không chỉ con tam giai tứ phẩm yêu lang bị chém thành hai nữa bên ngoài kia, ngay cả mấy chục con yêu lang vây quanh mình cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu. Người ra tay cứu nàng là tên tiểu dâm tặc Trần Vân Thanh này thì phải. Nhưng làm sao có thể? Mấy tháng nàng gặp Trần Vân Thanh tên này chỉ là yêu sĩ thất trọng mà thôi, nàng một chiêu có thể đem tên này giết đi cả trăm lần. Nơi đây vừa rồi là tam giai tứ phẩm yêu thú, tồn tại ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ, cứ như vậy bị Trần Vân Thanh giết đi, cái này không phải nói thực lực của Trần Vân Thanh đã vượt qua nàng quá xa hay là sao đây? Tên này làm sao có thể làm được như thế này? Phu quân, cảm ơn anh. Cảm ơn anh a. Sau cơn mưa trời lại sáng, vượt qua một bên chuyện Trần Vân Thanh làm sao thực lực lại cao như vậy, chỉ cần quan tâm đến chuyện người cứu mình là Trần Vân Thanh là được rồi. Khỏi phải nói, sau một lần chết hụt như thế này, nàng là vui mừng phải biết. Khu, phúc, vỡ ngoan, nhẹ tay một chút. Thường ngày hắn cũng rất là muốn ôm thật chặt thân hình ngọc ngà của Lưu Tố Hiền vào trong lòng, chiếm chút tiện nghi, nhưng bây giờ có vẻ như không được ổn lắm. Vân Thanh, anh làm sao vậy? Trên vai ướt đẫm theo hơi nóng, như nàng đoán sai mà nói đây là vì vừa rồi Trần Vân Thanh phun ra máu tươi, cũng thật không biết tình cảnh hiện tại của y ra làm sao. Em cứ nói đi. Trần Vân Thanh có chút bực mình. Vấn đề như vậy cô gái này vẫn còn có thể hỏi được, nếu mà không phải vì cứu cô ta, hắn có cần động dụng lực lượng của Hắc Ngục thôn Viêm nhiều một chút hay không? Vân Thanh, nơi đây có rượu linh đan, anh dùng đi. Lưu Tố Hiền gương mặt nóng lên, thầm nghĩ mình ngốc, Trần Vân Thanh có lợi hại đến đâu cũng chưa đến 20 tuổi đầu, thực lực cao lắm cũng chỉ tại yêu sư nhất trọng đâu đó, có thể đem tam giai tứ phẩm yêu thú một chiêu chấm diện, hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn tự thương tổn bản thân của mình, nàng còn hỏi như vậy, không phải là quá vô tâm hay sao đây? Cũng không tệ lắm. Trần Vân Thanh gật đầu, tam giai thượng phẩm trị thương đan dược thật không phải thổi, dùng vào bên trong chân mạch cũng đã dịu đi đau sót không ít, xem ra mình phải nhanh chóng đột phá tam giai luyện đan sư, luyện chế ra tam giai đan dược mới được. Vân Thanh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây thôi. Dù mới vượt qua được nguy hiểm, nhưng Lưu Tố Hiền lại hiểu quá rõ ràng, tình cảnh của mình không được khả quan cho lắm. Bên kia vẫn còn tam giai lục phẩm yêu lang, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến đến, đem nàng cùng Trần Vân Thanh diện sát không còn. U, không còn kịp rồi. Trần Vân Thanh lắc đầu nhẹ một cái, lực lượng linh hồn của hắn mạnh hơn nhiều so với lại Lưu Tố Hiền, thần niệm theo đó cũng mạnh hơn. Bên kia không xa hắn cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm đang kéo đến. Tính không sai mà nói là đến đối phó với lại Lưu Tố Hiền cùng hắn đây, giờ có muốn chạy cũng đã muộn. U, rào, dầm, sao lại nhanh như vậy? Lưu Tố Hiền nhìn bao vây xung quanh mình tầng tầng lớp lớp phong lang, nhìn không thấy điểm cuối, tính sơ cũng phải mấy chục ngàn con, dẫn đầu con mạnh nhất thực lực lên đến tam giai lục phẩm như lời đồn, nàng không khỏi tuyệt vọng kêu lên. Qua gặp gỡ với mấy tên yêu sư vừa rồi, nàng là nghe được phong thanh lần này tấn công bọn họ yêu sư nhóm cấp bậc cao nhất lên đến tam giai lục phẩm, chỉ là những con yêu thú khủng bố này chuyên nhắm vào những cao thủ của mấy đại gia tộc đứng đầu có thực lực tương ứng. với những yêu sư như mình chỉ là tam giai tam phẩm trở xuống, nhìn chung cũng dễ thở hơn đôi chút, nhưng bây giờ mấy tôn đại thần này lại chuyển qua đối phó với lại mình đây, rõ ràng là không muốn cho nàng một con đường sống mà.
Vân Thanh, xin lỗi, tôi đã hại cậu rồi.
Lưu Tố Hiền nhìn lại vẫn còn chưa khôi phục bao nhiêu Trần Vân Thanh, nước mắt là không khỏi chảy ra đến. Mục tiêu của đám yêu lang này là nàng, là những yêu sư cường giả bị người khác tính kế, hoàn toàn không có liên quan đến Trần Vân Thanh. Nếu Trần Vân Thanh không xuất hiện nơi đây cứu nàng, chắc chắn y sẽ không có lâm vào cảnh thập tử nhất sinh như thế này, là nàng đã hại hắn a ngốc quá. Em là vợ của anh, cứu em là chuyện phải làm, không cần phải nói lời xin lỗi. Trần Vân Thanh nhẹ lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của Lưu Tố Hiền, hắn quá hiểu cô gái này vốn không phải là vì sợ chết nên mới chảy nước mắt, mà là cảm thấy có lỗi với hắn mà thôi. Cũng thật là, hắn trước nay trong lòng vẫn luôn cảm nhận Lưu Tố Hiền rất thần bí cùng nguy hiểm, bên cạnh hắn cũng không phải tốt đẹp gì, không nhất thiết phải giúp cô ta, tuy nhiên khi nhìn thấy Lưu Tố Hiền gặp nạn, không hiểu sao hắn vẫn là dứt khoát cứu cô gái này mà không chút do dự nào, có lẽ thật sự điều hắn sợ hai bấy lâu nay có thể là sự thật, hắn là đã động tâm với cô gái này rồi cũng nên.
Dầm dầm.
Cũng phải. Là lỗi của em. Lưu Tố Hiền chuyển khóc thành cười, vợ chồng với lại Trần Vân Thanh này chẳng qua nàng cũng chỉ là lấy một cái cớ để có cơ hội tiếp cận với lại Trần Vân Thanh mà thôi, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ xem nó là thật cả. Nhưng hôm nay, trong giờ khắc này, nàng cảm nhận được mình là đã xem chàng thanh niên kém mình ít tuổi này là chồng của nàng, là chính thức mà không phải trên danh nghĩa như trước đây. À vậy nói thật cho chồng em biết thân phận của em được không? Trần Vân Thanh cười tít mắt, hôn nhẹ vào môi thơm của Lưu Tố Hiền một cái, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Ân,
chuyện này, yêu lang đi đâu mất rồi? Câu hỏi của Trần Vân Thanh làm cho Lưu Tố Hiền hơi giật mình một chút, từ bên trong tình ái mặn nồng với lại Trần Vân Thanh quay trở lại hiện thực, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một cái, ngạc nhiên nàng phát hiện xung quanh mình hung tàn cùng cường đại mấy chục ngàn con yêu lang đã không biết đi nơi nào cả rồi. Nếu không phải cảm nhận hơi ấm nhiệt độ từ thân thể của Trần Vân Thanh, nàng còn cho mình vừa rồi đang nằm mơ đâu. Bọn nó ở xung quanh chúng ta, chỉ là tạm thời em không có nhìn thấy thôi. Trần Vân Thanh thở dài một tiếng. Rõ ràng hắn là sắp biết được Lưu Tố Hiền thân phận cùng lai lịch, tiếp cận hắn có mục đích gì, quá là đáng tiếc cô gái này đúng lúc quan trọng lại đi thanh tỉnh, làm bao công sức hắn sử dụng mỹ nam kế liền là tan thành bọt biển cả. Cơ hội tốt như thế này liền bay đi không thấy, cũng không biết đến bao giờ hắn mới biết được nhị giai gì mình muốn biết đây. Trận pháp. Vân Thanh Anh. Lưu Tố Hiền nàng xuất thân từ đại thế lực, có cái gì nàng chưa từng nhìn thấy qua đâu, có chuyện lạ gì nàng chưa từng gặp phải, rất là nhanh chóng, nàng phát hiện ra không gian xung quanh mình đây có chút không bình thường. Loại này khác biệt với thế giới bên ngoài hoàn cảnh, chỉ có thể là tại trong một cái không gian xa lạ ảo cảnh do trận pháp tạo ra mà thôi.
Đúng vậy.
Là anh dùng trận bàn đem không gian xung quanh nơi này phong bế lại. Trần Vân Thanh gật đầu, xác nhận suy đoán trong lòng của Lưu Tố Hiền là không có sai lầm.
Chương 581, yêu sư chương 581, yêu sư đúng vậy.
Là anh dùng trận bàn đem không gian xung quanh nơi này phong bế lại. Trần Vân Thanh gật đầu, xác nhận suy đoán trong lòng của Lưu Tố Hiền là không có sai lầm. Khốn Lâm trận bàn, tam giai trung phẩm trận pháp. Đây là một trong số những bảo vật mà hắn xử lý Mông Tiện Ân tên tiểu tử kia có được. Không lâu trước đây khi mà hắn phát hiện ra đám yêu lang này, liền đã nhanh chóng lấy nó ra, ấn động pháp quyết khởi động nó, đem toàn bộ yêu lang vây khốn bên trong, cũng nhân cơ hội Lưu Tố Hiền chưa khôi phục lại bình tĩnh đi chiếm chút tiện nghi, ai ngờ phút cuối Lưu Tố Hiền tỉnh táo lại, thành ra tính toán của hắn liền đổ bể mất rồi. Trận bàn sao? Lưu Tố Hiền vừa rồi trong lòng nghĩ đây là trận pháp do Trần Vân Thanh tự tay bày ra, chỉ là lời giải thích vừa rồi của Trần Vân Thanh làm cho nàng tan đi mộng ảo. Nghĩ lại cũng là, trận pháp nơi đây cấp bậc lên đến tam giai trung phẩm, cần phải có tam giai trung kỳ trận pháp sư mới có thể bố trí ra được. Trần Vân Thanh còn quá trẻ đã có tu vi vượt qua đồng trang lứa, nếu im mà còn có thân phận tam giai trận pháp sư nữa đó là điều không tưởng. A Vân Thanh, em có chuyện khó nói, chờ sau này có cơ hội, em nói hết cho anh biết có được không? Lưu Tố Hiền quăng đến cho Trần Vân Thanh cái ánh mắt xin lỗi, thân phận nàng quá sức trọng yếu, cũng rất là đặc thù, nàng là không thể nói ra cho bất kỳ người nào tại Lạc Việt Vương quốc này biết được, cũng không phải muốn nói dối lừa gạt Trần Vân Thanh, chuyện này tạm thời cứ như vậy mà thôi. Không có sao. Cái này anh đã hiểu. Trần Vân Thanh tiến đến lại gần ôm lấy Lưu Tố Hiền vào trong lòng, vỗ nhẹ trên lưng thon ngọc của Lưu Tố Hiền vài cái, ý bảo mình đã hiểu, cũng là không có trách Lưu Tố Hiền, quan hệ hai người bọn họ vẫn là quay lại như trước đây thôi. Bây giờ anh có tính toán gì? Lưu Tố Hiền ngẩn mặt lên đối diện với lại Trần Vân Thanh, xem hắn trong lòng có kế hoạch gì có thể rời khỏi nơi này. Nên nhớ dù mấy chục ngàn yêu lang bị vây nốt bên trong này, chỉ cần đi sai một bước đụng phải bọn chúng hai người bọn họ liền không có xong, chưa có tính đến chuyện bên ngoài cũng là đang có quá nhiều phong lang đang trực chờ sẵn, chỉ cần hai người bọn họ vừa ra khỏi, liền sẽ bị lâm vào trùng trùng điệp điệp yêu lang vây giết, tình cảnh kia đừng nói là yêu sư, cho dù là yêu tông cũng không có đường sống a yêu tinh. Trần Vân Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, đôi môi diễm lệ quá gần môi của hắn, ánh mắt tràn đầy dụ dỗ cảm giác, mặt ngọc hàm xuân. Phía trước núi non to lớn ép vào lồng ngực làm hắn ná thở, trên người phát ra hương thơm trinh nữ thật sâu đánh vào giác quan của hắn. Lưu Tố Hiền dùng đến chiêu này là muốn ép hắn phạm tội đây mà, thật sự khó thể nào cưỡng lại. Thôi kệ nó đi, trước chiếm chút tiện nghi rồi tính sau.
Ân.
Ý nghĩ không bị khống chế sau, Trần Vân Thanh tạm thời không nghĩ đến chuyện khác, đưa môi cùng môi của Lưu Tố Hiền chạm vào nhau. Lưu Tố Hiền ban đầu cũng là hơi sửng sốt một chút, rất nhanh nàng cũng là nhắm mắt lại, phối hợp cùng với lại Trần Vân Thanh hôn môi, cả hai liền lâm vào trạng thái cùng dã. Đến khi Trần Vân Thanh cảm giác được trên vị mặn trên đầu lưỡi, hắn liền là dừng lại. Đây là hắn dùng sức hơi quá chút, lỡ cắn nhẹ vào cánh môi Lưu Tố Hiền, thành ra có điểm vết máu. đối với cao thủ tình trường trước đây như hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình thật có chút xấu hổ nha. Em tạm thời ở lại nơi đây một chút, anh đi giải quyết đám yêu lang xung quanh. Cũng thật muốn đi sâu cùng Lưu Tố Hiền giao lưu thêm nữa, nhưng Trần Vân Thanh cũng hiểu tình cảnh hiện tại không cho phép, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông người ngọc trong lòng ra. Kế hoạch Trần Vân Thanh hắn đã nghĩ ra từ lâu, thoát khỏi nơi đây hoàn toàn không phải là chuyện gì khó khăn, cái khó ở chỗ sau khi rời khỏi nơi đây hắn liền bỏ qua cơ hội đem thật nhiều yêu lang cắn nuốt, tăng lên tu vi của mình. Trần Vân Thanh hắn hiện tại lo lắng không phải là chuyện làm sao rời khỏi nơi đây, mà chỉ lo không có yêu lang đến nạp mạng mà thôi, tìm kiếm lâu như vậy mới gặp được một lượng lớn yêu lang làm hắn hài lòng đến như thế, có điên hắn mới bỏ qua. Thủ đoạn xử lý yêu lang cũng liền là bí mật trong lòng của Trần Vân Thanh hắn, hắn cũng sẽ không đem nó tiết lộ cho Lưu Tố Hiền, nên cô ta ở lại đây đến khi hắn đem yêu lang bên ngoài kia dọn dẹp sạch sẽ mới là thượng sách. A Vân Thanh, cẩn thận. Lưu Tố Hiền đưa tay lên, ý muốn cùng Trần Vân Thanh sánh vai giết địch, chỉ là nghĩ đến Trần Vân Thanh trong lòng là có tính toán của riêng mình, trong lời nói của y cũng không muốn nàng đi theo giúp đỡ, nên cũng chỉ có thể đành thôi, ở lại nơi đây chờ y trở lại vậy, nàng hiện tại không khác gì người vợ đảm đang đứng chờ chồng của mình quay trở lại một dạng. Gào, gào, ầm, ầm, lợi hại như vậy. Trần Vân Thanh ôm lấy ngực của mình, nơi đó là còn vài vết máu di ra, đây là hậu quả của việc cậy mạnh muốn cùng tam giai lục phẩm yêu lang giao chiến, nếu là không có trận pháp làm hắn luôn tại bất bại vị trí, ở hoàn cảnh khác mà nói hắn đã bị con yêu lang này giết chết không dưới 10 lần rồi. Thật sự là tốc độ của con phong lang này quá nhanh, đổi lại không phải là Trần Vân Thanh hắn, mà là yêu sư thất trọng cường giả cùng con yêu lang này đối chiến cũng chỉ tự chuốc nhục vào thân. Tốc độ của nó đã không thua gì một yêu sư hậu kỳ thi triển ra tam giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp cảnh giới tiểu thành mất rồi. Xuất sinh, tao không đánh lại mày, nhưng cũng không có tin chúng nó không đánh lại mày. Nghĩ ngơi đôi chút, Trần Vân Thanh ấn động pháp quyết, không bao lâu, không gian xung quanh thay đổi, hàng trăm hàng ngàn con yêu lang có tu vi nhị giai cửu phẩm trở lên xuất hiện, ánh mắt bên trong bọn chúng là đỏ ngầu. Nhìn đến tam giai lục phẩm yêu lang kia liền là nhào đến tấn công chết bỏ, cứ như tam giai lục phẩm yêu lang này là kẻ địch một mất một còn với bọn chúng, mà không phải là thủ lĩnh của bọn chúng một dạng. Ong, rào, vung, u, dầm, phúc. Đặt đến tam giai yêu thú cảnh giới thì đại đa số bọn chúng đều cũng có trí lực không hề thấp hơn một người mười mấy tuổi bình thường rồi, trừ chuyện không thể tự mở miệng nói chuyện ra, những thứ khác đều bình thường. Tam giai lục phẩm yêu lang hiện tại hết sức là căm tức nhìn hết lớp này đến lớp khác yêu lang điên cuồng tấn công nó, đây là chuyện trước đây tuyệt đối không có xảy ra được sự tình, nhưng hiện tại vẫn là ra, còn là quá ác liệt nữa. Nó thật không biết nguyên nhân nơi nào, nhưng tôn nghiêm của một con sói đầu đàn không thể nào bị xúc phạm cho được, dù đám con dân này vì bất kỳ nguyên do nào đi tấn công hắn, đây cũng không thể nào tha thứ cho được. Hắn phải đem tất cả những ai dám xúc phạm uy nghiêm của mình giết sạch, dù bản thân mình có phải bị diệt cũng không sao. Xoẹt. Phập. Tao đã nói mày không phải là đối thủ của tao rồi mà. Nhắm thời cơ thật chuẩn, lúc mà tam giai lục phẩm yêu lang này ở trạng thái yếu nhất, Trần Vân Thanh hắn liền ra tay, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, tam giai lục phẩm yêu lang này dù có đem mấy trăm con yêu lang cấp thấp giết đi, cũng là sức cùng lực tận, đây là cơ hội ngàn năm có một, Trần Vân Thanh hắn sao có thể bỏ qua cho được. Giống. Dầm. Dung tiên quyết, luyện hóa cho ta. Tam giai lục phẩm yêu lang vừa ngã xuống, Trần Vân Thanh không có một chút chần chừ nào, vận chuyển dung tiên quyết, đem nó luyện hóa, không chỉ là một mình nó, Trần Vân Thanh dùng linh lực tại thân, hư không nhất vật, đem tất cả mấy trăm con yêu lang vừa bị diệt vừa rồi xong kéo lại gần thân thể của mình. Dung Thiên Quyết sinh ra một lực hút cực mạnh, đem tất cả yêu lang thôn vệ, bất kỳ yêu lang nào đến gần hắn phạm vi một mét vuông, ý như rằng bị Dung Thiên Quyết luyện hóa, lấy tốc độ chóng mặt tan biến thành cho bụi. Ong, ong, đây là yêu sư cảnh bình thường. Cảm nhận được sự biến hóa bên trong cơ thể, Trần Vân Thanh gương mặt mừng như điên. Hắn là chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, yêu sư cảnh giới không thể đột phá dù đã đem qua nhiều tài nguyên thôn vệ, đối với hắn trong lòng cũng có cái gai. Hôm nay đem tam giai lục phẩm yêu thú cùng mấy trăm con yêu thú luyện hóa, cuối cùng hắn cũng liền đã đạt được đến cái bình cảnh này, quả thật là rất không dễ dàng. Chương 582, độc nhất chương 582, độc nhất rầm. Không thể bỏ qua cơ hội lần này, Trần Vân Thanh đem bên trong nhẫn chứa vật tất cả linh thạch lấy ra. Thậm chí mấy ngàn viên trung phẩm linh thạch trước đây hắn cướp được của Mông Tiện Ân cùng Bụ Bổn cũng đem ra nuốt, phá linh đan cũng không ngoại lệ lấy đi ra, đem tất cả 7 viên đó cùng nuốt sạch một lúc. Hoàng giai cửu phẩm tiểu xà xuất hiện trên đầu của Trần Vân Thanh, ra sức vẫy bụng, đem thiên địa linh khí xung quanh đây tụ tập lại, càng nhiều càng tốt, trợ giúp Trần Vân Thanh đột phá yêu sư cảnh giới. Cùng với sự vận chuyển của Dung Thiên Quyết, thiên địa linh khí tụ tập lại nơi đây càng lúc càng nhiều. Một hấp lực cực lớn từ bên trong thân thể của Trần Vân Thanh phát ra, đem thiên địa linh khí xung quanh cắn nuốt, mọi tài nguyên xung quanh hắn cũng từ từ biến mất, hắn bắt đầu tiến vào cảnh giới vong ngã đột phá lên yêu sư cảnh giới. Một ngày sau, Thuận Phong kiếm pháp, giết, dầm, giống, phúc, khu, phúc, Hàn Mục trưởng lão. Hàn Mục trưởng lão, ông có sao không? Cổ Cự Nghiệp cùng Trần Tố Nga nhanh chóng chạy đến bên cạnh cổ Hàn Mục, quan tâm lên tiếng, nhìn ra được hai người hiện tại vô cùng lo lắng. Không lo lắng là không được, xung quanh mấy người bọn họ đây nhìn đâu cũng thấy phong lang, trừ một phần khá ít phong lang thực lực không cao hơn hai người bọn họ ra, đại đa số đều là nhị giai nhất phẩm yêu lang trở lên, tam giai yêu lang cũng là có vài chục cổ. Nếu mà không có cổ Hàn Mục vị này yêu sư lục trọng trấn áp hết thảy, hai người bọn họ đã nằm trong bụng của đám yêu lang này từ lâu rồi. Hiện tại cổ Hàn Mục cũng sắp sữa chống đỡ không nổi, một khi cổ Hàn Mục ngã xuống, kết cục của hai người cũng là không có khá hơn ngàn người đi theo hắn trước đây không lâu đâu. Phúc. Thường Tại Tiên, mày thật là độc ác. Ho tiếp ra một ngụm máu tươi, cổ Hàn Mục gương mặt phá lệ âm trầm, cất lên tiếng mắng, âm thanh vang vọng trời đất. Hắn đã nghĩ thông, việc mình bị cấp cao yêu lang tộc đàn bao vây, không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, mà tất cả đều do âm mưu của Mân Việt học viện, cụ thể tại đây là Thường Tại Tiên. Tên khốn kia rõ ràng biết được bọn họ yêu sư cao thủ ẩn vài bên trong đâm người, nhưng không chịu vạch trần đi ra, mà là động tay chân lên người những người như bọn họ, dùng một loại thủ đoạn nào không ai biết, dẫn dụ cao gia yêu lang tìm đến hắn tính sổ, loại thực lực kia thử hỏi hắn làm sao có thể chống lại. Dùng hết thủ đoạn mới có thể tạm thời đánh lui con đầu đàn, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn thấy không mấy khả quan, không nhanh thì chậm thêm một ít thời gian nữa, bọn chúng nào lên, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hắn đã từng nghĩ qua Thường Tại Thiên nhận ra sự tồn tại của bọn họ, cũng là từng nghĩ qua Thường Tại Thiên sẽ dùng một số biện pháp đối phó với lại đám người của mình, nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ Thường Tại Thiên lại dùng phương pháp cực đoan như thế này. Dẫn động cao gia yêu lang tộc đàn, không những đem bọn họ trấn sát, còn là đem gần bạn thí sinh đưa vào cửa tử, hạng người vô tình độc ác như thế kia, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hàn Mục trưởng lão, ngài nghĩ cách có thể giúp chúng ta thoát khỏi khốn cục này đi. Trần Tố Nga gương mặt lo lắng đến lợi hại, nàng không có sợ chết, tuy nhiên còn chưa thể đem kẻ thù của mình là Trần Vân Thanh giết đi, nàng là chết không có nhắm mắt ra, nàng cũng có nghĩ qua, Trần Vân Thanh nhiều khả năng cũng sẽ gặp phải khốn cảnh như nàng, thậm chí đã chết rồi cũng nên, nhưng ngày nào còn chưa xác thực được Trần Vân Thanh đã chết, ngày đó nàng vẫn không có an tâm nhắm mắt. Tam thiếu gia, Tố Nga tiểu thư, bây giờ ta dùng toàn lực đưa hai vị ra bên ngoài vòng đây, hai người cứ nhắm ngay đường cũ trở lại, sẽ an toàn rời được Phong Lang Sơn nơi này. Cổ Hàn Mục đã tính toán kỹ rồi, mục tiêu mà những con sói đầu đàn kia chỉ là nhắm vào hắn, những người đi theo là bị tai họa lây, một khi rời khỏi khu vực này, nghĩ đến chúng nó vì bận tâm đối phó mình, sẽ không có chú ý đến hai người này nữa, đây là biện pháp duy nhất hiện nay rồi. Vậy còn ngài? Cổ Cự Nghiệp lên từ hỏi xong liền có chút hối hận, Cổ Hàn Mục đưa bọn họ hai người rời đi, nếu mà đi theo bọn họ nữa, không khác gì tiếp tục là cái mục tiêu cho đám yêu lang này công kích, ông ta đưa ra kế hoạch này là đã có ý định liều mạng ngăn cản đám yêu lang xung quanh cho bọn họ hai người có cơ hội chạy đi rồi. Mèo, mèo. Hàn Mục trưởng lão, hai người mau chạy nhanh rời khỏi nơi này đi. Đem hai người Cổ Cự Nghiệp quăng ra thật xa sau, Cổ Hàn Mục lớn tiếng căn dặn. L. Đến đây đi, lão hổ không phát huy, chúng mày xem tao làm mèo bệnh chắc. Cổ Hàn Mục nắm lấy trường kiếm trong tay, gương mặt băng hàn. Đúng như Cổ Cự Nghiệp nói, hắn không đi cùng cũng là trợ giúp hai người bọn họ kéo dài thời gian, cũng như đem mục tiêu di chuyển lên người của mình, trong tình cảnh như thế này, quả thật hắn là không có cách nào khác. Giống. Ẩm. A. Phụ. Tinh Hồ trưởng lão. Ông an tâm đi đi, ân nghĩa của ông Thường Minh suốt đời này không có quên. Mạnh Thường Minh nghe được âm thanh thảm khốc phát ra cách vị trí của mình cả vài km, hắn cũng quá hiểu Mạnh Tinh Hồ lần này là đã không qua khỏi hai kiếp này rồi, trước khi chết ông ta làm ra hy sinh cuối cùng đem hai người mình đưa đi ra khỏi hiểm cảnh, hắn thật sự quá là cảm kích ông ta, sau khi trở lại Mạnh gia, người nhà của Mạnh Tinh Hồ hắn là phải chăm sóc thật chu đáo mới được. Đi thôi. Mạnh Thường Minh liếc nhìn Thiệu Mỹ Mỹ một cái, không cho Thiệu Mỹ Mỹ một sắc mặt tốt xem. Đưa con tiện nhân này đi theo hắn gặp nhiều quá xui xẻo, có đôi khi lần này hắn nghĩ chuyện đám người mình bị tam giai lục phẩm yêu lang vây quanh không phải là do Thường Tại Thiên sắp xếp, mà do con tiện nhân Thiệu Mị Mị ám mình cũng nên. Nếu mà cô ta không có quan hệ với đại ca của mình, hắn thật sự đã bồi cho cô ta một trường chết phước đi cho rồi. Đi, ta sẽ đi về. Còn mày thì không thể. Gì? Tiện nhân, cô lãm nhãm cái gì nữa vậy? Mạnh Thường Minh một cái tát giáng xuống, muốn đem một hàm răng bên má phải của Thiệu Mị Mị lấy đi. Vì cái chết của Mạnh Tinh Hồ, Mạnh Thường Minh hắn trong lòng luôn có một cổ lửa giận nhưng không có chỗ để mà bộc phát, đúng lúc này con tiện nhân Thiệu Mỹ Mỹ này lại nói lời điên khủng chọc giận hắn đây, thật sự là tự tìm đường chết mà. Hôm nay hắn phải dạy cho con đàn bà đê tiện này một bài học, đánh chết cô ta cũng không có sao, hắn tin tưởng đại ca của mình tuyệt không vì một con đàn bà như Thiệu Mỹ Mỹ thế này đi trách phạt hắn. Xoẹt. Dầm. Phúc. Cô ẩn giấu tu vi của mình. Mạnh Thường Minh kinh hãi gần chết, Thiệu Mỹ Mỹ vừa rồi xuất thủ, là yêu sĩ ngũ trọng chân khí ba động, nào có phải là yêu sĩ nhị trọng như trước đây mà hắn từng biết đâu, người con gái này che giấu cũng quá thâm sâu một chút. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Thiệu Mỹ Mỹ thần sắc băng lãnh, không ai biết hiện tại bên trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Thiện nhân, hôm nay cô nhất định phải chết. Mạnh Thường Minh đứng lên, ánh mắt sát ý đằng đằng. Con thiện nhân Thiệu Mỹ Mỹ này ẩn giấu tu vi của mình thì có thể thế nào? Cô ta cùng lắm cũng chỉ là yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ, trong khi hắn Mạnh Thường Minh là yêu sĩ lục trọng sơ kỳ, hơn hẳn cô ta một cái cảnh giới. Thêm vào tuyệt kỹ của Mạnh gia hắn, tin tưởng con tiện nhân này thế nào rồi cũng sẽ chết trong tay của hắn mà thôi. Mạnh Thường Minh, cậu xem lại trước ngực của mình một chút đi rồi hẳn mạnh miệng. Trước ngực. Mạnh Thường Minh đang là muốn ra tay, nghe như vậy cũng khẽ dừng lại tay của mình đôi chút. Trước ngực hắn vị trí là vừa rồi ăn Thiệu Mỹ Mỹ một trường đánh lén, đúng thật là có đau nhức một chút, vì hắn quá tức gì với lại Thiệu Mỹ Mỹ nên không có để ý, bây giờ cô ta nhắc đến, hắn thật sự cảm giác có chút không ổn thận. Cái này là độc. Để biết xem chân tướng bên trong như thế nào, Mạnh Thường Minh đem y phục trước ngực của mình xé đi ra, nhìn xuống vị trí ngực chính giữa của mình một bàn tay màu đen vết tích, Mạnh Thường Minh không khỏi toàn thân lạnh giá. Mùi vị của chi chu thủ có phải rất dễ chịu hay không? Thiệu Mỹ Mỹ đi đến ba bước, âm lãnh thần sắc lên tiếng. Chương 583, huyết thư mùi vị của chi chu thủ có phải rất dễ chịu hay không? Thiệu Mỹ Mỹ đi đến ba bước, âm lãnh thần sắc lên tiếng. Chi chu quyết, môn cực kỳ độ ác công pháp, hại người hại mình, nàng không muốn tu luyện nó, cũng không muốn đi vào con đường này. Đáng tiếc trên thế gian này không còn người để nàng dựa vào, ông trời không cho nàng cơ hội để có thể lựa chọn. Nhưng cũng may, công pháp này tuy độc các thật, những gì ghi lại bên trong cũng không phải thổi. Chỉ cần có chi chu động, tu luyện tiến cảnh sẽ tiến bộ một cách thần tốc. Nàng Thiệu Mỹ Mỹ mấy ngày trước chỉ là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, tu luyện bộ công pháp này chỉ vài ngày đã đột phá yêu sĩ ngũ trọng, tiến bộ bên trong là không một thiên tiêu nào có thể sánh lại với nàng. Chiếu theo tốc độ này, ngày mà nàng vượt qua Mạnh Thường Quân sẽ không còn xa nữa đâu, khi đó nàng sẽ để cho tên khốn tiên đếm trải cảm giác phản bội Thiệu Mỹ Mỹ nàng sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. Phúc. Thuốc giải. Mau cho ta thuốc giải. Dù đã dùng qua nhiều đan dược giải độc, nhưng độc tố trong cơ thể không những không giảm, ngược lại còn lan ra nhanh hơn, Mạnh Thường Minh không khỏi tuyệt vọng cầu thần. Thiệu Mỹ Mỹ này không nghĩ đến lại đi tu luyện loại âm độc tà môn công pháp như thế này, hiện tại hắn nhìn về cô ta đã không còn sự khinh thường, chỉ còn vô tận sự sợ hãi. Đại tẩu, xin chị cho em thuốc giải. Mạnh Thường Minh bây giờ đã không còn có một chút gì gọi là liêm sĩ hay tiêu ngạo nữa rồi. Trong mắt hắn trước đây Thiệu Mỹ Mỹ chỉ là một con kỵ nữ không hơn không kém, hắn khinh thường còn không hết, bây giờ vẫn phải cung kính gọi cô ta là chị dâu. Dầm. Xuất sinh. Mày nghĩ tao sẽ cho mày thuốc giải sao? Một cước đem Mạnh Thường Minh đá bay cả chục mét, Thiệu Mỹ Mỹ ánh mắt thâm độc, nhìn tên Mạnh Thường Minh này, nàng liên tưởng ngay đến thằng anh của nó là Mạnh Thường Quân, loại xúc vầy của nhà họ Mạnh không có ai là người tốt cả. Cô vì sao phải làm như vậy? Mạnh Thường Minh quá hiểu hôm nay hắn sẽ không thể nào chạy thoát được trong tay của con tiện nhân lòng dạ độc ác Thiệu Mỹ Mỹ này. Nhưng hắn vẫn không hiểu cô ta đem hắn giết đi là có mục đích gì. Nên nhớ hắn tuy đối với Thiệu Mỹ Mỹ không ra sao, trên đường đi cũng giúp đỡ Thiệu Mỹ Mỹ không ít, cô ta còn phải nhờ đến mạnh gia của mình để đạt được mục đích, vào giờ khắc này không nên ra tay với hắn thì mới phải, mạnh gia sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu a không làm như vậy. Mạnh gia bọn mày sao có thể toàn lực giúp tôi tiêu diệt Trần Vân Thành? Nghĩ tình Mạnh Thường Minh này vừa rồi nói Mạnh Tinh Hồn đưa nàng ra khỏi vòng đây, y cũng không thể nào sống được bao lâu nữa, nàng cũng không có dấu ý làm cái gì. Mượn đao giết người. Mạnh Thường Minh hiểu ra, Thiệu Mỹ Mỹ này là người hết sức độc ác, không những đem hắn giết đi, còn muốn mượn thực lực gia tộc của hắn đối phó với lại kẻ thù của cô ta nữa. Thiệu Mỹ Mỹ, câu nghĩ thật đẹp, sẽ không có người tin tưởng cô đâu. Biết rõ tính toán trong lòng của Thiệu Mỹ Mỹ xong, Mạnh Thường Minh không khỏi có chút khinh thường. Tính toán rất hay, nhưng cô ta dường như tính nhầm chút đỉnh, Mạnh gia bọn họ là một đại tộc, bên trong anh kiệt nhiều vô số, sẽ không có vì một lời nói của Thiệu Mỹ Mỹ, liền sẽ trúng kế của cô ta, để cô ta dắt mũi đi, không chừng còn bị lộ tẩy, chết không có chỗ chôn thầy cũng nên. Nên tôi mới cần đến cậu giúp đỡ. Ra tay tạm thời áp chế độc chất bên trong cơ thể của Mạnh Thường Minh lại một chút, Thiệu Mỹ Mỹ tràn đầy tự tin lên tiếng. Cô muốn tôi giúp đỡ thế nào? Mạnh Thường Minh như nhìn quái vật đối với lại Thiệu Mỹ Mỹ, hắn bị cô ta an toán, không đem cô ta ngũ mã phanh thây thì cũng thôi, còn muốn hắn đi giúp đỡ cô ta đối phó với lại kẻ thù của mình. Đây là một chuyện phi lý không thực tế, chỉ có người đầu óc có bệnh mới nói ra được những lời như thế kia. Nhìn Thiệu Mỹ Mỹ không có vẻ gì là người bị điên cho lắm, thế nên hắn cũng là muốn biết, con tiện nhân độc ác này muốn dùng chiêu gì để làm hắn trợ giúp cô ta đây. Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần viết lên trên đó vài chữ mình bị Trần Vân Thanh hại chết, cầu mong gia tộc giết đi Trần Vân Thanh trả thù cho mình là được rồi. Vốn đã chuẩn bị từ lâu cho cái trường hợp này, Thiệu Mỹ Mỹ nhanh tay từ bên trong túi không gian lấy ra tấm lụa trắng, quăng đến trước mặt của Mạnh Thường Minh. Nàng không ngu, dĩ nhiên sẽ không cho rằng dựa vào lời nói một phía của mình đám người Mạnh gia kia sẽ nghe lời của mình dùng toàn lực đi diệt Trần Vân Thanh. Nhưng chỉ cần Mạnh Thường Minh lên tiếng chứng minh mình bị Trần Vân Thanh giết đi liền có thể, khi đó Trần Vân Thanh không muốn chết cũng không có được á tiện nhân. Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cô sao? Mạnh Thường Minh nở một nụ cười khinh thường lên tiếng. Cậu sẽ giúp tôi thôi, nếu như cậu không muốn lâm vào tình cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong, chịu đủ cực hình trên thế gian mà vẫn còn cảm giác để cảm nhận, thì nên ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Thiệu Mỹ Mỹ quay lại, bị cười chân thật tự nhiên nói, tuy nhiên mỗi âm thanh phát ra cứ như là ma quỷ đến thế gian, gió âm ti địa ngục kéo đến, không phải là nhân gian người có thể nói ra những lời tàn nhẫn độc ác đến như thế kia. Cô, phúc. Mạnh Thường Minh nói không nên lời, sau lưng của hắn không hiểu thế nào lạnh bớt. Được, tôi giúp cô. Mạnh Thường Minh khuất phục, chết hắn không sợ, nhưng sống không bằng chết kết cục là điều mà hắn không muốn nếm trải qua, hắn là đã dùng chiêu này cho quá nhiều người rồi, nên hiểu rõ sự rùng rợn của nó, không ai nghĩ, một ngày nào đó, nó lại rơi xuống đúng người của mình. Như vậy mới ngoan. Thiệu Mỹ Mỹ khá hài lòng với biểu hiện của Mạnh Thường Minh, không ai muốn mình phải chịu đau khổ cùng cực trước khi chết đâu. Cô đưa bút cùng mực ra đây. Tôi viết cho cô. Thiệu Mỹ Mỹ này đưa mỗi tấm lụa, không đưa bút, mực cho hắn, hắn làm sao có thể viết ra cho được. Xẹt. A. Cánh tay trái bị chém xuống, Mạnh Thường Minh thảm thiết kêu gào một tiếng. Không hiểu nỗi nhìn Thiệu Mỹ Mỹ, không phải hắn chỉ muốn cô ta đưa cho hắn cây bút cùng mực thôi sao, như thế nào lại ra tay độc ác với hắn như vậy, không lẽ con đàn bà độc ác này đã đổi ý Mạnh Thường Minh, bây giờ không phải là có bút cùng mực rồi hay sao? Thiệu Mỹ Mỹ cười nhạt, chỉ tay vào huyết dịch đang tuôn ra từ vị trí cánh tay mới bị chặt đứt của Mạnh Thường Minh, thêm vào bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn của ý ấy, vừa bận có đủ bút mực rồi. Huyết thương. Mạnh Thường Minh rất thông minh, hắn đương nhiên hiểu Thiệu Mỹ Mỹ này muốn làm cái trò gì rồi. Đúng vậy, chỉ có huyết thư mới làm cho Mạnh gia tin tưởng. Cũng như nỗi đi lên tìm mọi cách đem Trần Vân Thanh giết đi, đây là tính toán trong lòng của nàng, viết theo phong cách bình thường sẽ không đủ gia vị a sẹn. Cô là đã tính toán giết tôi từ trước, không có cách nào, Mạnh Thường Minh cũng chỉ có thể cắn răng làm theo lời nói của Thiệu Mỹ Mỹ. Hắn hiểu quá rõ ràng, con đàn bà này không những điên cuồng mà còn độc ác hết sức, không muốn chịu thêm đau khổ nữa cũng chỉ có thể nghe theo lời cô ta mà thôi. Đây là phương án thứ hai. Thiệu Mỹ Mỹ hài lòng nhìn bức huyết thư không có sơ hở gì gật đầu một cái. Phương án thứ nhất của nàng là mượn tay của Mạnh Tinh Hồ đem Trần Vân Thanh giết chết. Đây là phương án hoàn mỹ nhất, nàng cũng có thể tiếp tục lợi dụng tài nguyên của Mạnh gia, âm thầm phát triển, chờ một ngày tu vi đủ cao, liền đem Mạnh Thượng Quân cùng toàn bộ Mạnh gia diệt đi luôn. Ai mà nghĩ được đến Phong Lang Sơn nơi này lại có biến số lớn như vậy, Thường Tại Thiên muốn đối phó với lại yêu sư cường giả gian lận đã dùng đến thủ đoạn sắc máu, làm cho kế hoạch đầu tiên của nàng trôi theo dòng nước. Nhưng không có sao, nàng dù sao cũng không chỉ trông cậy vào mỗi phương án Mạnh Tinh Hồ giúp đỡ mình diệt đi kẻ thù, lợi dụng toàn bộ Mạnh gia lực lượng giúp nàng trả thù, cũng là như vậy thôi. Khu, cô ra tay đi, người độc ác như cô, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Mạnh Thường Minh không khỏi nguyền rủa Thiệu Mỹ Mỹ một câu, càng là nữ nhân độc ác, liền sẽ càng không có kết cục gì tốt, trước đến nay hắn nhìn thấy quá nhiều, hy vọng Thiệu Mỹ Mỹ này cũng sẽ nằm trong số đó mà thôi. Sẹt. Phúc. Ta có kết quả tốt hay xấu cậu cũng không có cơ hội nhìn thấy. Lưỡi kiếm cắt qua đem Mạnh Thường Minh giật đi, Thiệu Mỹ Mỹ gương mặt dần chuyển sang màu đen, nhìn hết sức là đáng sợ. Chương 584, yêu sư tam trọng chương 584, yêu sư tam trọng sẹt. Phúc. Ta có kết quả tốt hay xấu cậu cũng không có cơ hội nhìn thấy. Lưỡi kiếm cắt qua đem Mạnh Thường Minh giật đi, Thiệu Mỹ Mỹ gương mặt dần chuyển sang màu đen, nhìn hết sức là đáng sợ. Tu luyện chi chú quyết, nàng đã hiểu biết quá rõ ràng hậu quả của mình. Mạnh Thường Minh lời nói vừa rồi như là chạm vào nỗi đau chôn sâu đáy lòng nàng. Nhưng nàng không hối hận, chết thê thảm thì có thể thế nào, tu luyện chi chú quyết nàng đã phải chịu đựng cực hình thảm khốc nhất thế gian rồi, hơn nữa cũng không tính là gì. Chỉ cần đem toàn bộ kẻ thù của mình đưa xuống bên dưới âm minh giới, nàng có làm sao cũng xứng đáng. Trần Vân Thanh, sắp đến giờ mày phải đền mạng cho Thiệu gia ta rồi. Thiệu Mỹ Mỹ nhìn về phương xa, trong tay cầm huyết thư, ánh mắt là đắc ý vô biên, cứ như thể lần này Trần Vân Thanh sẽ phải chết ngay trước mắt của nàng một dạng. Ông, linh lực chi kén, anh ta còn chưa có phải là yêu sư cường giả. Lưu Tố Hiền che lại chiếc môi xinh xắn của mình, ánh mắt chân thật lớn nhìn trước mắt mình Trần Vân Thanh đang bao bọc trong một cái quan kén. Đây là linh lực chi kén không sai. Cái gọi là linh lực chi kén là tu luyện giả tại thời khắc từ yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đột phá lên yêu sư cường giả liền sẽ xuất hiện, đó là tự thân tu luyện giả phát ra quang cháo linh lực hộ thân, cùng bài trừ tạp chất bên trong cơ thể tạo thành một cái quan kén. Trong giờ thời gian này, cũng là thời gian trọng yếu nhất của một cái tu luyện giả, nếu như xông phá thành công trong cơ thể linh mạch, thành công đột phá yêu sư chi cảnh thì sẽ phá linh lực chi kén để bay ra bên ngoài. Còn nếu như không thành công, linh lực chi kén cũng sẽ bị phá hủy, nhưng kèm theo đó là thân thể của tu luyện giả cũng sẽ bạo tạc theo, triệt để chết đi. Thế nên mỗi lần tu luyện giả thăng cấp đều là một lần sinh tử trải nghiệm, thành công thì ngư vượt long môn, một bước lên trời, còn mà thất bại, ý như rằng sẽ thân tử đạo tiêu, khắc nghiệt như thế. Lưu Tố Hiền nàng đã từng phá yêu sư cường giả, nên linh lực chi kén này nàng quá là quen thuộc, chỉ cần nhìn qua nàng liền nhận ra nó ngay. Chính là vì nhận ra nó, cũng biết Trần Vân Thanh đang đột phá yêu sư cảnh giới, thế cho nên nàng mới kinh ngạc đến như thế. Bây giờ Trần Vân Thanh mới đột phá yêu sư cường giả, như vậy trước đó không lâu Trần Vân Thanh vẫn chỉ là yêu sĩ cựu trọng mà thôi. Khi ra tay đem tam giai tứ phẩm yêu lang giết đi y vẫn là yêu sĩ cảnh giới. Một cái yêu sĩ cựu trọng, vượt cấp giết yêu sư nhất trọng đó đã là điều khó thể tưởng tượng ra được, đằng này Trần Vân Thanh ngược lại tốt, ngay cả yêu sư tứ trọng y cũng có thể giết đi, chuyện này nói đi ra bên ngoài chắc chắn là không có người nào tin tưởng được. Lưu Tố Hiền nàng không hiểu, mình là quen biết được loại yêu nghiệt quái vật cấp độ gì thế này không có biết. Ông, ông, không đủ thiên địa linh khí sao? Lưu Tố Hiền nhíu mày, cảm nhận được Trần Vân Thanh bên trong có vẻ không được tốt, hình như là tài nguyên không đủ, phía trên dù hoàng giai cựu phẩm yêu hồn tiểu xà có ra sức tụ tập thiên địa linh khí lại, nhưng nói này thiên địa linh khí đúng là hơi mỏng manh một chút. Mặt nó cố gắng thế nào, hiệu quả cũng không được bao nhiêu, nhìn ra được Trần Vân Thanh là đang cần thêm lượng lớn thiên địa linh khí nữa mới có thể đột phá được. Cũng là không biết Trần Vân Thanh tu hành là công pháp cấp bậc như thế nào nữa, người bình thường có hoàng giai cựu phẩm yêu hồn trợ giúp tụ tập thiên địa linh khí, dù nói cằn cỗi cũng là dư sức đột phá yêu sư rồi. Nhưng nhìn lại Trần Vân Thanh bên trong kia, bao nhiêu thiên địa linh khí tiến vào thân thể cũng là không đủ cho y cắn ướt, loại kỳ cảnh này nàng đầu tiên mới nghe thấy được đến. Sẹt. Mèo. Mèo. Xem như tôi cảm ơn cậu ân cứu mạng đi. Lưu Tố Hiền từ bên trong lấy ra một đống lớn hạ phẩm linh thạch, quăng đi vào bên trong cho Trần Vân Thanh hấp thu. Mấy trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch là không hề nhỏ, bỏ đi ra nàng cũng đau lòng lắm, nhưng mà nghĩ đến chuyện Trần Vân Thanh vì cứu mạng của mình không tiếc dùng bí pháp tăng lên bản thân thực lực, nàng liền mềm lòng trở lại. Người ta đối với nàng ngay cả cái mạng của mình cũng không cần, nàng thì ngược lại tốt, chỉ vì một chút ít tài nguyên ngoại thân còn cùng đối phương tính toán, nghĩ đến nàng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ nha. Ông, ông, gì cơ? Vẫn còn không đủ. Lưu Tố Hiền thật sự bị một màn trước mắt mình đây dọa sợ đến. 500.000 viên hạ phẩm linh thạch của nàng, đưa đi vào chỉ trụ được chưa đến 15 phút đã bị tiêu tan sạch sẽ, nhìn lại Trần Vân Thanh bên kia vẫn chưa có dấu hiện gì cho thấy ý đã hấp thu thỏa mãn, đương nhiên là còn chưa thể nào đột phá được yêu sư cảnh giới rồi. Sẹt. Mèo. 1.000 viên trung phẩm linh thạch, đây là tất cả của tôi, nếu mà cậu còn không thể đột phá thành công, tôi là không có biện pháp. Thâm dặn lòng mình rằng Trần Vân Thanh làm nhiều chuyện cho mình, bỏ ra một ít tài nguyên ngoài thân chỉ là chuyện nhỏ, không bù đắp được chút xíu nào ân tình mà Trần Vân Thanh dành cho mình. Nhưng đem 1.000 viên trung phẩm linh thạch quăng đi ra, trong lòng nàng không hiểu sao lại đau khổ quá trời. Nên nhớ đó là trung phẩm linh thạch, mặt hàng rất có giá trị, chỉ có những vị yêu tông cường giả mới có thể có, dùng nó làm tài nguyên tu hành. Lưu Tố Hiền nàng chỉ là một yêu sư nho nhỏ, căn bản khó có thể chạm đến được những tài nguyên như thế này, đây hoàn toàn là do thân phận của nàng quá mức đặc thù nên mới có được đến. Dù là thế cũng chỉ có 1.000 viên mà thôi, không có hơn, đưa cho Trần Vân Thanh nàng đã trở thành người chỉ có hai bàn tay trắng rồi.
Ông, rắc, ẩm,
ha ha ha. Yêu sư tam trọng sơ kỳ, không nghĩ đến Trần Vân Thanh ta lại có thể đột phá được yêu sư tam trọng sơ kỳ cảnh giới. Thoát ra khỏi linh lực chi kén sau, Trần Vân Thanh cảm nhận được tu vi của mình hiện tại, không khỏi cất tiếng cười lớn một tràng. Trần Vân Thanh không thể không vui vẻ cho được, bình thường yêu sĩ đột phá lên yêu sư cảnh giới, tất cả đều mong ngóng mình đã thông được 1/3 đường linh mạch, đạt đến yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả, đã là thắp nhang bái tạ trời Phật rồi. Trần Vân Thanh hắn ngược lại là tốt, không những đột phá được yêu sư, còn đạt đến yêu sư tam trọng sơ kỳ cảnh giới. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài sẽ không có người nào có thể tin tưởng được đến. Nam Hoang Chi địa nơi này Trần Vân Thanh hắn có thể nói là độc nhất vô nhị rồi. Không, phải tính luôn cả yêu thần thế giới nơi đây, cũng không có người nào có thể cùng Trần Vân Thanh hắn so sánh được cả. Trong ký ức của Phương Hùng hắn là biết đến, thế gian này cao nhất người có thể tại yêu sĩ đột phá yêu sư cũng chỉ đạt đến yêu sư nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Tố Hiền, Nương Tử, Vợ Oan, cảm ơn em. Trần Vân Thanh lấy tốc độ nhanh như điện xẹt chạy đến bên cạnh Lưu Tố Hiền, đem nàng ta ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn để trên dung nhan xinh đẹp của cô nàng này, biểu thị biết ơn nàng ta quá nhiều. Vừa rồi tuy là trong trạng thái bế quan, nhưng không có nghĩa ngoại giới phát sinh cái gì Trần Vân Thanh hắn không biết. Hắn hiểu như không có hạ phẩm linh thạch, đặc biệt là trung phẩm linh thạch mà Lưu Tố Hiền đưa ra, Trần Vân Thanh hắn tuy cũng sẽ đột phá được yêu sư, nhưng cao lắm cũng chỉ là yêu sư nhị trọng sơ kỳ, không thể nào đạt được cảnh giới như hiện tại. Cũng là nhờ có Lưu Tố Hiền, nhờ có linh thạch của cô gái này đưa ra, hắn mới có thể đạt được cảnh giới cao như thế này. Bây giờ không có ngôn ngữ gì có thể biểu đạt được lòng biết ơn của hắn đối với lại Lưu Tố Hiền cả, tóm lại hắn là nợ của Lưu Tố Hiền một cái nhân tình a phu quân. Anh Mặc, mặc lại y phục trước đi. Lưu Tố Hiền gương mặt đỏ bừng, lên tiếng nhắc nhở Trần Vân Thanh một chút. Y phục. Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn lại thân thể của mình một cái, cũng là quá xấu hổ, hiện tại hắn trên người thật không còn mảnh vải che thân. Đột phát vừa rồi, sau khi phá tan linh lực chi kén, nó cũng là đem trên người của hắn y phục phá toái không còn, chân chính là trần như nhộng thật. Thật xấu hổ quá đi mất, da mặt Trần Vân Thanh có dày nữa cũng đỏ bừng cả lên. Chương 585, xuất sinh chương 585, xuất sinh đột phát vừa rồi, sau khi phá tan linh lực chi kén, nó cũng là đem trên người của hắn y phục phá toái không còn, chân chính là trần như nhộng thật. Nương Tử Nha, chúng ta thật sự lâu lắm rồi không có thân cận, hay là hôm chúng ta tiếp diễn chuyện giang dỡ trước đây đi. Đang muốn buông Lưu Tố Hiền ra để mặc lại y phục, Trần Vân Thanh nhìn qua gương mặt đầy tiểu diễm của Lưu Tố Hiền, trước ngực của hắn núi non trùng điệp quen thuộc của Lưu Tố Hiền ép tới, cách một tầng vải hắn cũng là cảm nhận được sự mềm mại của nó. Nhớ đến chuyện mấy tháng trước đây tại Minh Châu biệt viện, hơi thở của hắn bỗng nhiên dồn dập cả lên. Bây giờ là ban đêm, lại ở trong trận pháp, không ai quấy rầy bọn hắn, chính là thời cơ tốt nhất. Ánh mắt của Trần Vân Thanh bây giờ không hiểu sao chuyển sang gần đỏ, dục hỏa trong người là lấn át toàn thân. Ân, không. Lưu Tố Hiền vừa kinh vừa giận, không nghĩ đến đúng lúc này tên khốn này sát tâm nổi lên, ánh mắt kia cũng quá đáng sợ một chút, đánh cho nàng một cái trở tay không kịp. Nàng là muốn dùng tận khí lực vào hai tay đánh cho Trần Vân Thanh tỉnh táo ra, chỉ là bộ phận nhạy cảm đã bị Trần Vân Thanh chiếm lấy, toàn thân nàng như bị điện giật một dạng. Trong người có thật nhiều thực lực nhưng cũng không thể nào sử dụng nó đi ra được đến, huy động xong quyền đánh vào trên lưng của Trần Vân Thanh cũng chỉ như gai ngứa cho ý, không nổi lên tác dụng gì. Trần Vân Thanh giờ khắc này cũng là không thể nào khống chế bản thân mình, điên cuồng đem môi thơm của Lưu Tố Hiền chiếm lấy, cánh tay dùng lực một chút. Trong nháy mắt cung trang trên người của Lưu Tố Hiền đã tan biến không còn, giống như hắn một dạng, cả hai thân thể bây giờ là không một mảnh vải che thân, khí lực của Trần Vân Thanh hiện tại vô cùng mạnh, không mấy chốc đã đem Lưu Tố Hiền đặt tại dưới thân. Tình cảnh hiện tại quá tế nhị, chỉ cần tiến tới thêm một chút nữa, hai người bọn họ là đã hoàn thành bước cuối cùng cách đây vào tháng chưa hoàn thành được, chân chính trở thành phu thê thật sự. Ân, thật xin lỗi. Đúng cái lúc quan trọng nhất, nước mắt của Lưu Tố Hiền chảy ra như mưa, gương mặt cũng là bi thương tột cùng. Chứng kiến cảnh này, đang dục sắc vân tâm Trần Vân Thanh như bị dội cho một gáo nước lạnh, lạnh leo từ đầu đến chân. Bút, bút, hắn là đang làm cái gì thế này? Lưu Tố Hiền là giúp hắn đột phá yêu sư nhị trọng cảnh giới, hắn là không có cảm ơn đối phương thì cũng thôi, còn là dùng sức mạnh muốn đoạt đi trinh tiết của đối phương nữa. Hành động này có khác gì là cầm thú đâu kia chứ, so với lại mấy tên gian dâm đại đạo, như tên đám người đạo phỉ cướp bóc gian dâm trước đây, hắn là không khác gì cả. Nên nhớ những người đó là những người trước đây mà Trần Vân Thanh hắn căm ghét nhất. Không cần. Lưu Tố Hiền dùng tay nắm lại cánh tay của Trần Vân Thanh, không muốn cho hắn tiếp tục đánh vào gương mặt của mình một lần nữa. Mới đánh có hai cái bật hai, gương mặt đã sưng phồng lên, trên miệng còn dị máu ra, tiếp tục đánh nữa, e là sẽ đem gương mặt mình hủy đi mất. Nàng vừa rồi đúng là rất giận Trần Vân Thanh, muốn đem tên này giết đi đều có trong ý nghĩ của nàng. Nhưng nàng nghĩ lại, quen biết không lâu tuy nhiên nàng cũng có đôi chút hiểu Trần Vân Thanh, y không phải là một tên dâm tặc vô sĩ bại hoại, hành động vừa rồi chẳng qua là không thể nào khống chế bản thân của mình mà thôi. Thật vậy, nếu như Trần Vân Thanh mà muốn chiếm đoạt trinh tiết của nàng, mấy tháng trước nàng chúng xuân thu phấn tại trấn Nam Đại Sơn y là đã đắc thủ từ lâu rồi, không cần chờ đến bây giờ. Hiện tại nhìn y tự làm tổn thương bản thân của mình, trong lòng nàng có chút không nỡ, cũng có chút đau lòng, cảm giác này thật sự rất là khó tả. A Tố Hiền, cảm ơn em. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh trở lại, nắm lấy cánh tay ngọc của Lưu Tố Hiền, nhìn vào ánh mắt của cô ta, chân thành lên tiếng. Dùng tâm hắn có thể cảm nhận được, hiện tại Lưu Tố Hiền trong lòng đã không còn trách cứ hắn nữa, nàng ta cũng đã khôi phục lại như xưa, đây là một điều đáng vui mừng nhất, chí ít hắn biết lần này mình là đã qua cửa rồi. Vân Thanh, anh đứng lên trước có được hay không? Bình phục thì bình phục, tuy nhiên ở khoảng cách gần như thế này, hai người không một mảnh vải che thân, da thịt tiếp xúc, điều này làm cho Lưu Tố Hiển toàn thân nóng sốt. Với người chưa từng trải như nàng làm cho nàng khó xử không thôi. Nếu thật có thể, thật có thể. Nàng hận không thể đem thằng khốn này một trường diệt đi cho danh nợ. Tố Hiển, hắc hắc, chúng ta thật lâu không có bên nhau rồi. Em nói xem. Thật sự Trần Vân Thanh đã bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn bị dục hỏa thiêu đốt tâm trí như lúc trước nữa, tuy nhiên tiếp xúc ra thịt sắt với lại một tuyệt thế giai như Lưu Tố Hiển. Muốn nói hắn không có ham muốn là hoàn toàn giả tạo, hắn là thanh niên quá bình thường, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ trong lời đồn kia A Vân Thanh. Không phải anh. Lưu Tố Hiển cả kinh thêm một lần nữa, mới vừa tỉnh táo lại đây thôi, không lẽ Trần Vân Thanh lại không thể khống chế được bản thân, lại muốn cường bạo nàng nữa đó chứ? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt không đổi của Trần Vân Thanh, nàng liền biết tên này vẫn đang bình thường, điều này không khỏi làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là như vậy. Tuy nhiên ngoài chuyện đó ra, chúng tôi vẫn còn có thể làm nhiều chuyện khác mà. Trần Vân Thanh nụ cười không đổi, Lưu Tố Hiển vừa rồi không có tức giận làm cho lá gan của hắn lớn hơn, dù hỏa dù sao cũng là bị khơi dậy rồi, không tìm nơi phát ra hắn là bức dứt khó chịu tại trong lòng. Này, anh, ân, còn không nói hết câu, môi thơm một lần nữa bị phong bế, không có cuồng bạo như lần trước đây, lần này Trần Vân Thanh khá là ôn nhu, như một đôi tình nhân hôn môi bình thường một dạng. Trong lòng hắn hiểu rõ điểm mấu chốt của Lưu Tố Hiển ở nơi nào, chỉ cần không có vượt qua làn danh đỏ kia, chuyện gì cũng có thể làm được. Nói sao, hai người bọn họ âu yếm cũng không phải lần này, thân thể ngọc ngà của Lưu Tố Hiển có nơi nào mà hắn chưa từng chạm qua. Đã có lần thứ nhảy rồi, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, những lần tiếp theo cũng sẽ thuận lý thành chương mà thôi. Trần Vân Thanh, dừng lại. Nếu không tôi sẽ không có bỏ qua cho anh. Tố Hiển, em không cần thiết phải bỏ qua cho anh làm cái gì. Trần Vân Thanh cười quá dị. Hoàn cảnh như thế này mà còn bảo hắn dừng lại, có mà tâm thần mới làm theo lời nói của Lưu Tố Hiển. Sáng sớm hôm sau. A, cô muốn mưu sát chồng mình hay sao? Trần Vân Thanh hét thảm một tiếng, âm thanh là vang vọng núi rừng, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hắn gào thét thế này. Đêm qua không ít lần hắn cũng gào lên, không có biện pháp, ai nhìn lại mấy vết răng sâu trên vai của hắn, cũng liền sẽ hiểu được vì sao hắn lại gào thét thê thảm như thế này. Lưu Tố Hiền này thật không phải người mà, là người sẽ dùng hành động bình thường nói chuyện, không ai lại dùng răng như cô ta. Khốn kiếp! Ai bảo anh? Ai bảo anh? Lưu Tố Hiền thật không thể nào nói nên lời được mà, những chuyện xấu hổ như thế kia, sao nàng có thể mở miệng được kia chứ? Nếu mà lại Tinh Tinh có mặt tại nơi đây, nhìn gương mặt khó xem của Lưu Tố Hiền hiện tại, có thể sẽ hiểu được vài phần, đồng thời cũng khá cảm thông. Chính lại Tinh Tinh cũng là nạn nhân bị Trần Vân Thanh dạy vò suốt cả đêm kia mà, dù không đi đến nước cuối cùng kia, nhưng toàn bộ những tư thế đáng xấu hổ nhất đều là bị tên xuất sinh này bắt làm cả, thật hận không thể một đao đem ý bổ ra làm hai a xoẹt. Xoẹt. Được rồi, không giận, là lỗi của anh. Trần Vân Thanh lại hôn lên má Lưu Tố Hiền một lần nữa, tự biết mình đối lý, thế cho nên nhanh chóng mang trở lại trang phục cho mình, cũng là tiện tay giúp Lưu Tố Hiền mang lên cung trang. Hừ. Lưu Tố Hiền thật không được tự nhiên, nhưng nghĩ lại toàn bộ thân thể ngọc ngà của mình từ trên xuống dưới đều đã rơi vào ma thủ của tên khốn kiếp này không chỉ một lần, cũng là đành chịu để y mang lại y phục cho mình. Nói sao đêm qua bị tên cầm thú này hành hạ cho quá thảm đi, hiện tại toàn thân nàng đã không còn một chút khí lực nào cả, để y giúp mình ít việc cũng không là gì cả. Hơn nữa được nam nhân của mình phục thị cho, cảm giác cũng thật là không có tệ lắm. Ý y phục này. Mở mắt ra, nhìn trên thân mình màu đỏ nữ nhân cung trang phục sức. Lưu Tố Hiền mày không khỏi nhíu lại, có chút không thoải mái. Chương 586 Hoan gia ngõ hẹp chương 586, Hoan gia ngõ hẹp y lìa phục này. Mở mắt ra, nhìn trên thân mình màu đỏ nữ nhân cung trang phục sức, Lưu Tố Hiền mày không khỏi nhíu lại, có chút không thoải mái. Quả nhiên là đại dâm tặc, một nam nhân đi tàng chữa đồ của nữ nhân, không những là dâm tặc, còn là một tên biến thái nữa. Không được, chờ một lúc sau có chút khí tức, nàng liền sẽ đem bộ y phục này hủy đi, mang lại y phục của mình mới được. Đây là trang phục của tiểu diễm. Trần Vân Thanh trầm mặc. Vừa rồi hắn là không thể dùng thần niệm tiến vào bên trong túi không gian của Lưu Tố Hiền lấy y phục của cô ta ra mang giúp được, nên là lấy bên trong nhẫn chứa vật của mình ra y phục của Ngô Tiểu Diễm đưa cho Lưu Tố Hiền mặt. Nói ra bộ y phục này là hắn mua tại Khanh Y các lúc trước, muốn nhân cơ hội thích hợp đem nó tặng cho Ngô Tiểu Diễm, đáng tiếc khi Ngô Tiểu Diễm rời xa hắn, hắn cũng là chưa có cơ hội đem nó tặng cho cô ta. Vân Thanh, xin lỗi anh nha. Lưu Tố Hiền có chút áy náy, rất tự nhiên dựa vào trong lòng của Trần Vân Thanh. Nàng hiểu được Ngô Tiểu Diễm là người đi theo Trần Vân Thanh lâu nhất, cũng là người mà Trần Vân Thanh yêu thích nhất. Tin tức nàng nhận được là trên đường từ Trần gia trấn trở lại trấn Nam thành không biết phát sinh biến cố gì, khi Trần Vân Thanh trở lại trấn Nam thành đã không còn có Ngô Tiểu Diễm bên cạnh. Nàng đoán có lẽ vì nguyên nhân quan trọng nào đó, Ngô Tiểu Diễm buộc phải rời xa Trần Vân Thanh, chuyện này chắc chắn là làm cho Trần Vân Thanh rất là đau lòng, vừa rồi nàng vô ý nhắc lại chuyện Ngô Tiểu Diễm với Trần Vân Thanh, trong lòng y hiện tại chắc chắn là đang rất khó chịu a không nói chuyện này nữa. Em có dự tính gì tiếp theo hay không? Ngô Tiểu Diễm một chuyện không phải là ngày một ngày hai có thể giải quyết được, Trần Vân Thanh cũng tạm thời đem chuyện này chôn sâu tại đáy lòng mình, quay trở lại hiện thực. Giải quyết trước mắt vấn đề vẫn là quan trọng hơn. Em muốn gia nhập Mân Viện học viện, muốn được tại bên cạnh anh nhiều hơn. Lưu Tố Hiền quay mặt lên cùng Trần Vân Thanh đối ứng, nàng lan nở nụ cười thật tươi trả lời. Có lẽ chính Lưu Tố Hiền cũng không có nhận ra được, mình là thay đổi cách xưng hô với lại Trần Vân Thanh khi nào cũng không có hay, trước đây hoàn toàn không phải như vậy, nhưng hiện tại nàng gọi Trần Vân Thanh là anh thật tự nhiên, nó cứ phải là thế mở dạng. Được. Vậy thì từ nay em phải nghe lời một chút mới được a. Trần Vân Thanh khẽ nhéo yêu trên má ngọc của Lưu Tố Hiền một cái. Cô gái này có mục đích của mình, cô ta sẽ tiếp tục thực hiện mục đích của mình đến cùng. Nhưng không có sao, chỉ cần tại bên cạnh của hắn, lâu dần ngày tháng, tự khắc cô ta sẽ nói ra mục đích chính yếu đến bên cạnh hắn là gì mà thôi. Nói nữa hắn cũng càng ngày càng không muốn rời xa một người con gái xinh đẹp cùng hiểu chuyện như Lưu Tố Hiền rồi.
U, giống, ân,
cũng nên giải quyết chúng mày trước cái đã. Âm thanh sói gào kia làm cho Trần Vân Thanh bừng tỉnh lại một chút, bên trong khốn lâm trận này của hắn vẫn còn không ít yêu lang cấp thấp bị giam cầm bên trong. Hôm qua hắn là vì bận đối phó với lại tam giai lục phẩm phong lang cùng một đám cấp cao yêu lang, đúng lúc đột phá thời cơ tiến đến, cùng Lưu Tố Hiền ân ái phía sau, làm hắn không có thời gian chú ý đến đám cấp thấp yêu thú này. Giờ cũng là lúc đem bọn chúng xử lý trước khi rời khỏi nơi này rồi. Vân Thanh, hay anh để đám phong lang kia cho em giải quyết?
Để cho em sao?
Trần Vân Thanh có chút nghi ngờ nhìn lại.
Không sai, em muốn dùng bọn chúng luyện tập một chút.
Như vậy cũng được. Trần Vân Thanh nghĩ một chút, cũng không có phản đối. Lưu Tố Hiền nếu nói mình phải đi vào Mân Việt học viện, như vậy cũng cần phải tích lũy một lượng điểm số nhất định. Để đám phong lang này cho cô ta giết, vừa có thể đạt được mục đích đi vào Mân Việt học viện, lại còn có thể quan sát yêu kỹ của Lưu Tố Hiền đến từ phương nào, một công đôi việc hắn sao lại không làm.
Vân Thanh,
tầm 500 km nữa chúng ta liền có thể ra bên ngoài Phong Lang Sơn. Trên đường đi cũng thật sự là sóng yên biển lặng, hai người bọn họ gặp một ít phong lang cấp bậc thấp kém không đáng kể, không đủ cho nam nhân này của mình luyện tay, có nhiều khả năng sau một trận chiến mấy hôm trước Trần Vân Thanh đem toàn bộ tam giai lục phẩm yêu lang cùng nó tộc đàn giết đi, đám kia phong lang còn lại hay tin đã sợ mất mật cả rồi. Mặc kệ nó là nguyên nhân gì, ba ngày hôm nay hai người bọn họ trên đường trở lại thật đúng là không có gặp cản trở gì đáng ngại cả.
Đúng là như vậy.
Trần Vân Thanh trí nhớ đường đi không được tốt lắm, hắn cũng chỉ gật bừa một cái, xem như trả lời Lưu Tố Hiền, cô ta đã nói còn 500 km, chắc sẽ không có sai đâu. Chỉ 1-2 ngàn km lại phải mất đến 3 ngày đi đường, đối với lại yêu sư cường giả như Trần Vân Thanh hắn cùng Lưu Tố Hiền hiện tại không phải là lâu, mà là quá lâu một chút. Nguyên nhân trên đường đi cứ đến đêm xuống hắn sắp tâm nổi lên, lại đi dở trò, mà mỗi lần như thế, hắn lại không muốn sớm lên đường, có được tuyệt thế nữ thần bên cạnh như thế này, muốn rời đi cũng khó, không nhớ đến chuyện thí luyện thời gian sắp đến, không chừng giờ phút này Trần Vân Thanh hắn còn chìm đắm trong ôn nhu hương đâu. Phải nghĩ cách gì đi mới được. Nhìn bên cạnh gương mặt xinh đẹp của Lưu Tố Hiền, tay của hắn vẫn luôn luôn chiếm tiện nghi nơi song phong của cô ấy, nhưng Trần Vân Thanh hiện tại trong lòng không được vui vẻ như bên ngoài như thế. Dung Tiên Quyết tác dụng phụ thật sự không phải tầm thường một chút nào, hắn vốn là người rất chính trực, đôi khi cũng không thể chống lại được dục niệm trong lòng của mình. Tình cảnh thế này mà tiếp diễn, khá là nguy hiểm nha, như không may không thể nào kiềm chế được bản thân, làm ra chuyện khó vãn hồi, vậy thật không tốt lắm, như người mà trong lòng hắn yêu thích Lưu Tố Hiền hay lại tình tinh mấy người không sao, làm hại đến người khác, đây là tự hại người hại mình nha. Xem ra phải sớm ngày nghĩ cách áp chế dục vọng của bản thân xuống đi thì mới được. Một điều khổ não nữa là hắn đối với tương lai cuộc sống bên trong học viện phía trước cũng không biết phải làm sao. Bên cạnh Lưu Tố Hiền thật sự rất tốt, tuy nhiên nha, hiện tại bên cạnh của hắn không chỉ có mỗi Lưu Tố Hiền là nữ nhân của mình, còn có lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư nữa, cả hai người con gái kia không một hai là người bình thường, máu ghen cũng cực cao, không muốn hắn tại bên cạnh người con gái khác, tình cảnh mấy ngày trước tại bên ngoài Phong Lang Sơn chính là một cái ví dụ. Nghĩ đến ba người này ở chung tình cảnh, Trần Vân Thanh sau lưng không khỏi lạnh bèo bèo. Xem ra nhiều nữ nhân bên cạnh cũng không phải là chuyện tốt đẹp như mình nghĩ, xử lý không tốt, nhiều khả năng sẽ dẫn lửa thêu thân a sẹt.
Hục, hục.
Vân Thanh,
là Ngô gia người.
Đột nhiên xuất hiện người phía trước làm Lưu Tố Hiền có chút giật mình, nhìn trang phục ký hiệu trên người tên thanh niên này, nàng có thể nhìn ra được đối phương là người của Ngô gia.
Ngô gia nha, tin tức nàng nhận được thì tiểu nam nhân của mình cũng có không ít ân oán với lại đám người này đâu.
Không tính chuyện trước đây, chỉ nói Ngô gia tam thiếu Ngô Mạnh Thành mấy hôm trước kéo người đến muốn đưa nha đầu đáng ghét Dương Tư Tư kia đi, hai bên cũng đã kết thù oán không phải nhỏ rồi. Gặp phải người Ngô gia, tên tiểu nam nhân này của mình bỏ qua cho bọn chúng mới là chuyện lạ.
Khu, phúc,
phụ, mạng ta thật sự quá lớn. Nô Kiệm thầm nghĩ mình quá may mắn, tại trong một rừng phong lang như thế, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của tam giai lục phẩm yêu lang, hắn vẫn có thể toàn mạng chạy được đi ra, dù là đã hy sinh toàn bộ át chủ bài của mình, cũng bị thương nặng tại thân, bỏ ra cái giá quá lớn, nhưng không thể nói hắn vẫn còn quá may mắn. Theo hắn được biết, cùng đồng cấp với lại hắn, Cổ Hàn Mục cùng Mạnh Tinh Hồ hai người kia cũng bị tam giai lục phẩm yêu lang tộc đàn vây quanh, nhưng giờ đây bọn chúng đã xuống bên dưới âm minh giới kia gặp lại ông bà của mình rồi.
Ân,
Trần Vân Thanh. Âm thanh của Lưu Tố Hiền cũng không hề nhỏ chút nào, với thính lực của hắn đương nhiên là có nghe thấy, quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện được người quen, đây không phải là cái tên Trần Vân Thanh dám chống đối với lại tam thiếu gia nhà hắn bên ngoài Phong Lang Sơn kia hay là sao?
Cũng thế,
gặp được thì tiến mạnh một đoạn đường vậy.
Chương 587, kẻ nào chương 587, kẻ nào cũng thế.
Gặp được thì tiến mạnh một đoạn đường vậy. Bên ngoài Phong Lang Sơn vì có Mân Việt học viện trưởng lão nhìn chằm chằm đi vào. Thế cho nên dù tam thiếu gia nhà hắn rất là muốn đem Trần Vân Thanh giết đi, nhưng vẫn không thể nào làm được. Vào bên trong Phong Lang Sơn này dù bị yêu lang bao vây, tam thiếu gia vẫn luôn muốn tìm Trần Vân Thanh giết đi. Đáng tiếc Phong Lang Sơn bên trong cũng không hề nhỏ, muốn tìm một người chỉ tâm muốn trốn tránh là rất khó. Thêm vào phải bận tâm đối phó với lại Phong Lang, chuyện này vậy đành thôi. Lần này vô tình gặp lại, cũng nên thực hiện ý định của tam thiếu gia nhà mình, đem Trần Vân Thanh giết đi. Đây cũng là do Trần Vân Thanh xui xẻo, ai bảo gặp hắn đúng lúc hắn sa sút cùng ức chế khi bị đám yêu lang kia quần cho ra bã mấy ngày, nên cầm tên này đến xả xui đi vậy.
Tố Hiền,
em đi trước một bước ra bên ngoài Phong Lang Sơn đi. Trần Vân Thanh thở dài một tiếng. Vốn dĩ hắn lạt người không thích đi gây chuyện phiền phức với bất kỳ ai mà. Sao đám người này mãi vẫn không để cho hắn yên thân lấy một giây phút nào như vậy chứ?
Làm người tốt thật quá khó khăn đi.
Vân Thanh,
vậy anh cẩn thận một chút.
Thần sắc của Trần Vân Thanh rất là ngưng trọng, đây là điều hiếm thấy từ khi nàng bên cạnh y đến nay, nhìn qua bên Ngô Kiệm người kia, nàng như là nghĩ ra đến vấn đề gì. Như nàng đoán không có sai, đối phương là người bảo hộ cho Ngô gia đám thiếu gia tham gia lần này Phong Lang Sơn hành trình rồi, thường thì những tên này theo như nàng biết không có người nào tu vi dưới yêu sư ngũ trọng cường giả cả. Dù đang bị thương, thực lực giảm sút quá nhiều, chiến lực chắc vẫn còn tại yêu sư tứ trọng, ngũ trọng gì đó. Cấp độ cường giả như thế này, nàng biết mình không phải là đối thủ, ở lại nơi đây không những không giúp gì được cho Trần Vân Thanh, nhiều khi còn vướng chân vướng tay, làm Trần Vân Thanh phải phân tâm chiếu cố nàng nữa, như vậy cũng là quá nguy hiểm một chút. Ông thật sự muốn cùng tôi đối địch hay sao? Lưu Tố Hiền vừa đi, Trần Vân Thanh cùng rút nghịch phong kiếm trong tay mình ra, chỉ lề phía Ngô Kiệm. Mày phí lời nhiều quá. Cũng đem thanh đao trong tay của mình rút đi ra, chỉ hướng Trần Vân Thanh, Ngô Kiệm sát ý giạt rào gần giọng lên tiếng. Không giết Trần Vân Thanh, hắn đứng lại đây là để ngắm cảnh hay là sao? Hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, nên nhớ phía sau hắn vẫn còn không có ít yêu lang đang đuổi theo mình phía sau đâu. Họ Ngô kia, ông thương thế nặng như vậy, có thể còn mấy thành thực lực bên trong mà muốn giết tôi đây. Trần Vân Thanh đang là tích xúc lực lượng của mình, cũng có chút ý trêu đùa Ngô Kiệm duyên cớ, hiện tại xung quanh nơi đây không còn Lưu Tố Hiền, sẽ không có người làm hắn bận tâm suy nghĩ, tinh thần đúng là cũng thoải mái hơn không ít. Dù chỉ còn lại một hai thành, cũng đủ sức lấy cái mạng của mày rồi. Bị Trần Vân Thanh nói trúng chỗ đau, Ngô Kiệm không khỏi dùng mình một cái, tuy nhiên nghĩ đến đối phương chỉ là một tên yêu sĩ cảnh giới, hắn liền đem lo lắng trong lòng đánh tan đi. Thực lực của hắn hiện tại suy giảm về mức thấp nhất thật, nhưng dù là thế, hắn vẫn quá tự tin mình có thể đem Trần Vân Thanh giết đi, đối phương dù dùng công pháp liễm tức cao mình, cũng sẽ không thể nào che giấu đi một sự thật là mình cũng chỉ là yêu sĩ cảnh giới mà thôi. Thuận Thiên đao chạm, giết. Không muốn đêm dài lắm mộng, Ngô Kiệm lập tức ra tay, đao khí rợn người phát ra hướng Trần Vân Thanh giết đến. Không thể không nói, yêu sư lục trọng thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ còn lại mấy phần cũng không phải là yêu sĩ có thể chống lại cho được, một đao kia của Ngô Kiệm chính là một cái ví dụ, đừng nói là yêu sĩ cảnh giới, dù là yêu sư nhất trọng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hỏa Vân kiếm pháp, sắt. Trần Vân Thanh không hề chậm hơn, ngay khi Ngô Kiệm vừa xuất thủ, hắn cũng liền ra tay ứng phó ngay lập tức, chỉ thấy từ trong tay Trần Vân một luồng kiếm quang mang theo khủng bố hảo diễm hơi thở kéo đến, đi đến đâu, nó cũng đem không gian xung quanh đốt cháy, trên con đường đi, tất cả ngăn cản kiếm quang đi, đều bị nó chôn vùi cả. Ong, rầm, phốc. Đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau, khí tức phát ra tàn phá không gian vạn vật khắp nơi xung quanh phạm vi vài chục mét mới dừng lại, cây cổ thụ bên đường, thậm chí là một đám yêu lang đuổi đến, bị đao kiếm sát khí lan ra, tất cả đều bị tận diệt. Sau cùng lấy một thân ảnh bay lui sau thật xa chấm dứt loạt va chạm kinh khủng này. Khu, phúc, yêu sư ngũ trọng. Sao có thể? Ngô Kiệm không ngừng ho ra máu tươi, trên người là một vết thương sâu tận xương, chạm đến lục phủ ngũ tạng, nhưng là Ngô Kiệm bây giờ không cảm thấy đau đớn, vì toàn bộ tinh thần của y liền đã tập trung nhìn về phía Trần Vân Thanh với ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Một kiếm vừa rồi của Trần Vân Thanh xuất ra, nó là đã tương đương với lại một yêu sư ngũ trọng trung kỳ cường giả toàn lực công kích, chuyện này không có nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có loại thực lực này mới có thể đem đao khí tương đương yêu sư tứ trọng hậu kỳ của hắn phá hủy đi mất. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra cho được, Trần Vân Thanh này không giống như hắn, dùng dịch dung cùng liếm tức công pháp cao mình đem cảnh giới của mình che lấp. Người này còn rất trẻ, chỉ có 17-18 tuổi mà thôi. Ông trời của ta, 17-18 tuổi liền có tu vi yêu sư ngũ trọng cảnh giới, thế gian này thật sự có loại yêu nghiệt khủng bố như thế này hay là sao đây? Hừ, ta vẫn còn là đánh giá cao thực lực của tên này quá. Trần Vân Thanh đi đến, không khỏi tự trách mình có chút cẩn thận thái quá. Họ Ngô này vừa rồi rõ ràng là bị thương nặng, nó mạnh hết đà mất rồi. Hắn không cần phải dùng quá nhiều thực lực của Hắc Ngục thôn viêm bên trong vào chiêu Hỏa Vân kiếm pháp, cũng là đã đủ đưa tên này vào chỗ chết, chỉ vì hắn đây quá cẩn trọng một chút, thành ra bây giờ hai đạo linh mạch bên trong cơ thể vẫn còn đau nhói một chút. May mắn là hắn đã đột phá yêu sư tam trọng sơ kỳ, có ba đường linh mạch chống đỡ, nếu còn tại yêu sĩ thập trọng đi sử dụng ra nhiều uy năng của Hắc Ngục thôn viêm như vậy, hiện tại không đơn giản là bị đau nhói trong linh mạch một chút thôi đâu, hậu quả còn thảm hơn nhiều. Từ từ, Vân Thanh công tử, tha cho ta cam đoan sau này Ngô gia người sẽ không đến tìm công tử nữa. Trần Vân Thanh càng đi tới, Ngô Kiệm hắn lại càng sợ hơn, cố sức lui về phía sau, động đến vết thương làm hắn đau đến nhè răng trợn mắt. Cũng không phải là quan tâm đến chuyện này bây giờ, hắn cần phải lấy ra lời cam đoan làm sao để cho Trần Vân Thanh bỏ qua cho hắn. Chuyện hứa hẹn này tuy có chút vượt qua quyền hạn của hắn, nhưng mà hắn rất nắm chắc, một khi mình trở lại Ngô gia, đem sự khủng bố của Trần Vân Thanh nói cho Ngô Mạnh Thành cùng Ngô gia cao tầng biết, họ chắc chắn là sẽ đồng ý với lại ý kiến của hắn mà thôi. Thật sự là không một ai muốn đi cùng một tuyệt thế thiên kiêu như Trần Vân Thanh là địch cả A Dung Thiên Quyết. Luyện hóa cho ta. Đáp lại lời giảng hòa của Ngô Kiệm chính là sự tàn nhẫn đến vô tình của Trần Vân Thanh, hắn là không cho Ngô Kiệm thêm bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng cầu xin nữa. Dung Thiên Quyết xuất hiện, tạo ra một lực thôn phệ kinh khủng, chẳng mấy chốc, Ngô Kiệm toàn thân liền đã hóa thành cho bụi cả, biến mất trên thế gian này. Ngô gia, dù bọn bây có bỏ qua cho ta đây cũng sẽ không bỏ qua cho tụi bay. Xử lý tài nguyên trong túi không gian của Ngô Kiệm xong xuôi, Trần Vân Thanh gương mặt là không có một tia cảm tình nào đang nói. Ngô gia Ngô Mạnh Đạt, thằng khốn kia chính là đại thiếu gia của Ngô gia, từ ngày y cho Ngô Mạnh Hùng đến giết Trần Vân Thanh hắn. Hắn trong lòng đối với Ngô Mạnh Đạt nói riêng cùng Ngô gia nói chung đám người đã không có chút nào hảo cảm đáng nói. Dù hắn có muốn bỏ qua cho Ngô gia, tên Ngô Mạnh Đạt kia nhớ lại chuyện cũ cũng sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn. Hai bên chú định là kẻ thù là cái chắc rồi, đã là kẻ thù, có thể làm hao tổn được thực lực của đối phương bao nhiêu, như vậy thì đối với Trần Vân Thanh hắn là tốt bấy nhiêu. Dắc, kẻ nào? Trần Vân Thanh quát lớn, không nghĩ hắn là đã quan sát rất là kỹ lưỡng rồi, vẫn là có người tại xung quanh quan sát hắn. Chương 588, lộ tẩy chương 588, lộ tẩy giáp. Kẻ nào? Trần Vân Thanh quát lớn, không nghĩ hắn là đã quan sát rất là kỹ lưỡng rồi, vẫn là có người tại xung quanh quan sát hắn. Không được, như kẻ này mà vừa nhìn thấy một màn vừa rồi, chắc chắn Trần Vân Thanh hắn sẽ phải gặp nguy hiểm rồi. Vân Thanh công tử, tôi là A Tuất của Đạo Minh đoàn đội, chỉ là sơ ý đi ngang qua không có nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Nói là đi ngang qua, nhưng âm thanh của A Tuất đang là run lên lợi hại, cả thân thể cũng là run dậy theo âm thanh của hắn. Nói ra lời nói vừa rồi, có thể ngay cả chính hắn cũng là không có tin tưởng vào những gì mà mình nói nữa, huống gì là một người thông minh như Trần Vân Thanh. Sợ hãi. Hắn thật sự quá sợ hãi khi nhìn thấy thực lực cực cao của Trần Vân Thanh, càng sợ hãi hơn khi mà nhìn thấy thủ đoạn vừa rồi Trần Vân Thanh dùng ra để biến một người sống sờ sờ như Ngô Kiệm trở thành một đống cho tàn. Chính vì quá sợ hãi, nên hắn là đã khiến có khống chế được bản thân mình, vô ý thức lui lại về sau một bước, tình cờ đạp phải một nhánh cây khô, phát ra tiếng động, thế nên mới đưa A Tuất hắn vào tình thế đáng sợ như hiện tại. Đạo Minh, đi ngang qua. Trần Vân Thanh tiến đến, âm thanh nghi hoặc, cũng chẳng hề có một tia cảm tình nào xen lẫn bên trong cả. Đúng, đúng vậy, chỉ là đi ngang qua. A Tuất càng lùi về sau nhiều hơn. Hắc, hắc, không đâu, mình là người may mắn, sẽ không đâu. A Tuất lùi lại về sau thêm vài bước nữa. Gần 1000 tán tu Đạo Minh bị Phong Lang tộc đàn bầy công, phần lớn đã không qua khỏi. A Tuất hắn là một người quá may mắn, lọt vào số những người còn may mắn sống sót rời khỏi nơi đó kia. Hắn đã mất bao nhiêu công sức về được đến nơi này, mắt thấy chỉ còn vài trăm km nữa mình liền có thể bình an rời khỏi Phong Lang Sơn. Hắn thật sự không muốn vì nhìn đến một màn không nên nhìn đến, liền phải uổng mạng nơi này à? Ông, mày vẫn là chết đi tốt hơn. Dung Dung tiên quyết một lần nữa đem A Tuất này cắn nuốt không còn. Trần Vân Thanh không có một tia cảm xúc lên tiếng. Ánh mắt của A Tuất này nhìn hắn như ma quỷ, nó làm cho hắn nhớ đến Hàn Lịch cách đây không lâu. Tên kia chứng kiến hết thảy toàn bộ quá trình hắn dùng Dung Thiên Quyết đem mang đại hùng cắn nuốt, luôn miệng nói mình không nhìn thấy cái gì, nhưng thực tế nếu mà buông tha cho người này, hậu quả thật sự rất là thảm trọng. Đi thôi. Giết xong A Tuất sau, Trần Vân Thanh kiểm tra xung quanh đây phạm vi cả km vuông nữa, xác định không còn có con cá nào lọt lưới nữa, hắn mới gật đầu một cái, rời khỏi nơi này. Thì ra đây là thứ giúp mày tăng trưởng thực lực lên khủng bố như vậy sao? Dù kiểm tra rất là kỹ, tuy nhiên Trần Vân Thanh vẫn là không thể nào phát giác ra một người. Sau khi Trần Vân Thanh rời đi, từ bên trong một thân cây xuất hiện, người này nhìn về Trần Vân Thanh hướng đi nở một nụ cười nhạt, tràn đầy ẩn ý, ánh mắt đăm đăm, không biết người này trong lòng đang là có tính toán gì. Tố Hiển, Tố Hiển, em ở nơi nào? Trần Vân Thanh hoàn toàn là không biết, mình dùng Dung Tiên Quyết đem hai người Ngô Kiệm cùng A Tuất giết đi là đã bị người khác nhìn một cái thông thấu. Hắn hiện tại đang kỳ quái, không biết Lưu Tố Hiển ở nơi nào. Trước khi hắn bảo Lưu Tố Hiền rời đi, nghĩ chắc cũng biết Lưu Tố Hiền sẽ ở phía trước không xa chờ mình mới phải, nhưng hắn tìm 200 km rồi cũng không thấy bóng dáng của Lưu Tố Hiền nơi nào, điều này làm cho hắn có chút không hiểu á hử. Dám bỏ rơi chồng mình ra bên ngoài một mình, chờ ra bên ngoài ta phạt cô thế nào? Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng ngay vị trí bên ngoài Phong Lang Sơn rời đi. Lưu Tố Hiền không có ở nơi đây, như vậy hắn là chắc chắn 100% cô ta là đã đi trước một bước ra bên ngoài Phong Lang Sơn chờ đợi hắn mất rồi. Cô gái này từng nói với lại hắn là sẽ đi vào Mân Viện học viện cùng hắn tu hành, sẽ không có dễ dàng gì từ bỏ ý nghĩ đó đâu. Nghĩ lại trong lòng hắn cũng thật không mấy thoải mái, hắn lo lắng cho Lưu Tố Hiền biết bao, muốn cô ta đi trước một bước cho an toàn, hắn ở lại cùng Ngô Kiệm chiến đấu, nhưng chí ít cô ta cũng là nên chờ hắn một đoạn đường mới được à, đằng này ngược lại tốt, một mạch bỏ hắn nơi đây chạy đi ra bên ngoài luôn. Làm như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất Lưu Tố Hiền thật sự quá tin tưởng vào thực lực của Trần Vân Thanh hắn, hoàn toàn không lo lắng hắn gặp bất kỳ tổn thương nào tại trong tay của Ngô Kiệm, thứ hai là cô gái này quá vô tâm, hay là tham sinh ý tử, bỏ hắn một mình chạy đi. Quen thuộc Lưu Tố Hiền bao lâu, hắn vẫn là nghiêng về phương án đầu tiên hơn, Lưu Tố Hiền không phải là người tham sống sợ chết. Dù là thế, hắn cũng phải cho cô ta một bài học thì mới được a. Cách Trần Vân Thanh vị trí 300 km, trên một ngọn núi hoang. Người này muốn làm cái gì? Lưu Tố Hiền toàn thân bị khống chế, như là bị chúng định thân thủ pháp một dạng, để ép sự khiếp sợ bên trong lòng của mình xuống, trong lòng nàng đang hoang mang vô cùng, người thần bí này mang nàng đến nơi đây làm cái gì đây? Trần Vân Thanh hoàn toàn là trách oan cho nàng, nàng hoàn toàn không có rời khỏi qua Y500m, chứ đừng nói đến chuyện bỏ lại Trần Vân Thanh một mình chạy ra bên ngoài trước. Nàng là cố tình đi rồi quay lại, ẩn giấu thân hình vào một nơi cực kỳ kín đáo, ý nghĩ của nàng là nếu Trần Vân Thanh có thể đối phó với lại Ngô Kiệm thì cũng thôi, còn nếu như Trần Vân Thanh mà gặp bất lợi, nàng sẽ liều mạng ra bên ngoài cùng Trần Vân Thanh liều mạng chống lại. Cảnh Trần Vân Thanh đánh bại Ngô Kiệm, nàng là nhìn thấy từ đầu đến cuối, ngay cả chuyện Trần Vân Thanh dùng tà kinh đem Ngô Kiệm tan nát, nàng cũng đều nhìn thấy không có bỏ sót. Đang khi nàng muốn chạy nhanh đi ra để chúc mừng y một phen, đồng cảm giác được toàn thân vô lực, hóa ra mình đã bị người ta khống chế mất rồi, người này sau đó liền là đem nàng đến nơi đây. Khỏi phải nói cũng biết, đối phương có thể vô thanh vô tức đến bên cạnh nàng thế này, chứng minh một điều thực lực của người này cao hơn mình không biết bao nhiêu mà kể. Thật ra cô là ai? Đưa tôi đến nơi này có mục đích gì? Lưu Tố Hiền thật sự không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, đối với lại người thần bí này lên tiếng hỏi liền hai câu. Đúng vậy. Đối phương là một người nữ nhân, dù đem toàn thân bao bọc lại bên trong bộ trưởng bào rộng thùng thình, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được, đây là một người phụ nữ, dung mạo có thể che giấu, âm thanh cũng có thể biến đổi khác đi. duy nhất một điều không thể biến đổi là hương thơm từ thân thể đối phương phát ra, loại hương này chỉ đặc trưng thuộc về phụ nữ mới có, nam nhân là tuyệt đối không có loại hương thơm này. Dầm. Phúc. Dết ô. Đem Lưu Tố Hiền quăng ra thật xa, không quan tâm đến sống chết của cô ta, người đàn bà thần bí bên trong bộ đồ rộng thùng thình kia băng lãnh lên tiếng. Phúc. Vì sao? Ho ra một ngụm máu tươi, Lưu Tố Hiền đưa mắt về phía người thần bí kia, thật sự không hiểu lên tiếng hỏi. Nàng từng nhớ qua, mình chưa bao giờ đắc tội qua với lại người đàn bà nào có thực lực cao như thế này cả. Hoặc giả đối phương có là kẻ thù do đối thủ chính trị của mình phải đến, muốn giết đi mình, cũng lặn nên ra tay từ lúc khống chế mình tại bên cạnh Trần Vân Thanh vừa rồi mới phải, cần gì phải đưa nàng đến nơi này cho mất công làm gì. Dù có bị Trần Vân Thanh phát hiện, với thực lực khủng bố của người này, cả nàng cũng như Trần Vân Thanh liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của đối phương A, có cần phải làm nhiều công đoạn tốn kém cùng mất nhiều thời gian như thế này hay là không? Muốn biết thì xuống bên dưới mà hỏi Minh Vương đi. Ông, người nữ nhân thần bí này không có đi cùng Lưu Tố Hiền giải thích thêm bất kỳ điều gì, thanh lanh âm thanh phát ra, kèm theo đó là kình lực bài sơn đảo hải xuất hiện, nhắm thẳng đã hoàn toàn không hề có chút lực phản kháng nào Lưu Tố Hiền đánh tới. Nhìn ra được, với tình cảnh hiện tại của Lưu Tố Hiền, cũng như uy năng rất khủng khiếp của trường pháp mà người thần bí này xuất ra, Lưu Tố Hiền sẽ không có một con người sống. Ông, ông, dầm dầm, người nào? Nữ nhân thần bí lùi lại phía sau ba bước, nhìn ra được biến cố bất ngờ vừa rồi, cùng người khác va chạm, nữ nhân thần bí này là đã rơi vào thế hạ phong.